Chương 55, Lăng Hải Giáp Tử Bảo Hội, nghiên cứu phù thuật không nói những cái khác. Tiểu Tiên lâu món ngon rượu ngon quả thật nhân gian nhất tuyệt, để cho người ta dư vị vô tận, không phụ nổi danh. Thanh Điểu cũng có tâm tư, cử chỉ ngượng ngùng, "Kỳ đại ca, ngươi có biết hay không một cái gọi Khương Hồng Được nữ dị nhân?" "Khương Hồng Được?" Kỳ Vân trong ý thức lật ra hồi lâu trước mơ hồ ký ức bèo nước gặp nhau thôi, "Nàng thế nào?" "Nàng..." "Nàng không có việc gì." Đế Tàn vừa định lên tiếng, nhưng bị Thanh Điểu đánh gãy, nháy mắt ra dấu, tiếp lấy đuôi lông mày dương lên, góc miệng móc ra cung nguyệt, nhẹ nhàng cười khẽ, đưa tới một chén rượu ngon, "Kỳ đại ca, Thanh Điểu kính ngươi một chén." Bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau, Kỳ Vân dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía Lục Nhĩ, "Lục Nhĩ, ta nghe Đế Tàn nói các ngươi Lục gia tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có cái gì địa phương cần ta hỗ trợ?" Nghe vậy, Lục Nhĩ trong lòng ấm áp, liền ánh mắt đều có mấy phần nóng rực, thoải mái đáp lại nói, "Kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, chỉ là chúng ta Lục gia một cái đối thủ Dương gia, bọn hắn lao tổ cũng không biết đi cái gì tiền phân vận, vượt qua phong hỏa kiếp nhập Triều Thiên Khuyết chi cảnh, đã bị phong làm Kim Đỉnh Sơn chân nhân. Ta Lục gia tới đối địch nhiều năm, như hôm nay mình đã nghiêng, lão tổ là vãn hồi thế cục chỉ có thể bế sinh tử quan, độ phong hỏa đại kiếp Triều Thiên Khuyết, về phần thành bại hay không còn chưa thể biết được." Kỳ Vân ngược lại là nghe minh bạch. Kim Đỉnh Sơn bên trong tự thành thiên địa, đem Kim Đỉnh chư điện so sánh là thế tục hoàng đỉnh, loại này giống như Lục gia, Dương gia loại này dị nhân huyết mạch thế gia, thì là phụ thuộc một bộ phận, trên danh nghĩa đều thuộc về Kim Đỉnh Sơn quản, nhưng nội bộ ở giữa cũng không thiếu được tranh đấu. Dù sao Kim Đỉnh Sơn hạ tài nguyên cũng liền những cái kia, đối với mấy cái này dị nhân huyết mạch gia tộc mà nói không tranh không được. Bây giờ Dương gia lão tổ thực lực đại trướng, được phong làm chân nhân, tại Kim Đỉnh Sơn địa vị nước lên thì thuyền lên. Tự nhiên muốn ăn thuộc về Lục gia một phần chán. Dân gia, Lục gia thì sẽ càng thêm suy bại, triệt để bị Dương gia chèn ép, trừ khi trong gia tộc đi ra một cái chân nhân lão tổ kéo về cân bằng chi thế, hoặc đản sinh một cái dị nhân thiên kiêu, lấy sức một mình đánh vỡ lồng chim, bình định lại quy tắc. Triều Thiên Khuyết chân nhân. Kỳ Vân nội tâm cũng đang suy tư một vấn đề. Chính mình bây giờ cự ly chân nhân còn có bao nhiêu bước đường? Đương nhiên, hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy lập tức thực lực, không nên cùng chân nhân đối kháng, gặp nhiều thua thiệt. Về phần cái kia Dương gia cái gì tình huống, Kỳ Vân cũng không hỏi nhiều. Cái này Kim Đỉnh Sơn nói cho cùng, vẫn là lấy chư điện vi tôn, dị nhân huyết mạch thế gia chỉ là phụ thuộc, coi như Lục gia lão tổ xảy ra điều gì tình trạng, Dương gia cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt loại hình, nhiều lắm là cắn chút thịt. Nếu là quá phận, Kim Đỉnh Sơn chư điện cũng sẽ nhúng tay ngăn lại. Đến, chúc Lục gia lão tổ trèo lên tiên quyết. Qua ba lần rượu, lại hẹn cái làm nhiệm vụ thời gian, lần gặp gỡ ngắn ngủi này cũng im bặt mà dừng. Liên Kỳ Vân cũng là toàn thân dính vào nồng đậm không tiêu tan mùi rượu. Hắn nguyên bản cùng Đế Tàn cùng một chỗ về động phủ nghỉ ngơi, nhưng cái thằng này tìm cái cớ rời đi. Kỳ Vân gặp hắn rẽ trái rẽ phải, cuối cùng một cước bẹo vào kia tà âm quanh quần du tiên đài đi. Kỳ Vân không biết nói như thế nào. Xích Vân Thành ngày đêm chứng minh, vô luận cái gì thời điểm đều khác thường, người phường thị mở ra, ồn ào náo động náo nhiệt. Đối dị nhân mà nói, cái này phường thị chỗ tốt lớn nhất không ai qua được, đầy đủ hết vật liệu, linh dược cùng một chút thần bí chân phẩm, để cho người ta mắt không rảnh nhĩ. Cựu kỳ di địa cổ vật, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Bát bảo kỳ dược, 3000 tử tiền lấy đi, tổng thể không trả giá. Kim cương phủ, bính hỏa phủ, thanh hỏa phủ, thiện nghi gia liệt. Linh mễ chăn nuôi linh cẩm, đi qua đi ngang qua đường bỏ lỡ. Phương thị hai bên có không ít dị nhân bán hàng rong, mua bán đồ vật càng là đủ loại, thiên kỳ bách quái. Cái này thời điểm liền phải đục lỗ lực. Thậm chí có chút trời sinh dị đồng thần mâu dị nhân, sẽ chuyên môn tu luyện tương ứng pháp thuật, ôn dưỡng hai con người, luyện liền một đôi có thể thấy rõ vạn vật pháp nhãn. Kỳ Vân nhất khiếu bất thông, chỉ là thuận đường nhìn xem, cùng tìm chút hắn tu luyện tam bảo ngọc thân cần có vật liệu, hỏi thăm giá cả. Ngũ sát thạch, 300 gốc tử tiền một khối, cửu thiên thổ, nhất thiên chu tử tiền bèn bèn một phương, còn có nhật nguyệt tinh, càng là quý đến 2000 gốc tử tiền một khối. Tu luyện tam bảo ngọc thân vẹn vẹn chuẩn bị vật liệu nói ít cũng phải hơn vạn gốc tử tiền. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì tu luyện tam bảo ngọc thân cần ngũ sắc thạch không chỉ có riêng là một khối, cửu thiên thổ cũng không đơn giản một phương. Tóm lại hơn vạn gốc tử tiền là chí ít. Thậm chí ngẫu nhiên một cái chớp mắt, Kỳ Vân trong đầu toát ra cái đi ngụy trang nhân ma tiếp điểm tử tiền suy nghĩ. Thôi, vẫn là đi điểm chính đạo. Đại La Thiên nước sâu không thể thành, cũng không phải chư thiên thế giới như vậy dễ hiểu, dễ dàng rơi trong hố không cách nào tự kiểm chế. Nghĩ đến Đại La Thiên nước sâu, nghĩ lại ở giữa hắn liền từ bỏ ý tưởng này. Vẫn là trung thực bản phận học tập phụ trận hai thuật kiếm chút vất vả tiền được. Lại tại trong phường thị đi dạo hội, Kỳ Vân phát hiện tu luyện tam bảo ngọc thân chủ dược tam bảo ngọc tiềm ý gì vậy mà thiếu hàng không có. Hắn hỏi linh lung các chủ sự, cho phép chủ sự nói cho hắn biết tam bảo ngọc tiềm có gặp, đạo hưu không ngại đi động chân hạ vực Lăng Hải phường thị đụng chút vận, lập tức chính là Lăng Hải giáp tử bảo hội, mỗi lần từ đó chạy ra kỳ chân dị bảo, bất thế linh vật nhiều vô số kể, càng thường có chân quý dị thú xuất hiện, định sẽ không để cho đạo hưu tay không mà về. Động chân hạ vực Lăng Hải phường thị, Kỳ Vân ghi lại đạo hưu, không biết tam bảo ngọc tiềm đồng dạng giá bao nhiêu. Trung hạ phẩm 2-3000 gốc tử tiền không giống nhau, thượng phẩm thì tại 5000 gốc đi lên. Cho phép chủ sự lời nói. Đa tạ. Kỳ Vân nói thầm trong lòng một câu rất đắt lại hướng linh lung cắt cho phép chủ sự sau khi nói cảm ơn, tiếp lấy liền mua chút lá bùa, linh thú máu cùng chân phẩm mực đỏ trở về, chuẩn bị nếm thử chế phù khắc trận. Trở lại độc phủ, lại là quen thuộc bế quan tu luyện câu. Kỳ Vân vui này không kia, đắm chìm trong đó. Trước dùng 3 năm ngày công phu đem ngũ hành độ thuật, nguyên thần kiếm kinh nhập môn, lại từ hư không ở giữa cấp lấy 6 loại huyền quang, tu thành lục ngự huyền quang, dung nhập đạo luân bên trong. Nay vòng tế ra, thần cung dị nhân cũng muốn làm trận mất mạng, uy năng quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Thời gian nhất chuyển chính là hơn 10 ngày. Thời gian còn lại thì toàn quăng người vào phụ triện nghiên cứu bên trên. Mặc dù hắn có Thái Thượng Phong Ma Lục cơ sở, cùng yêu ma thiên thuật sư chi pháp, cần phải đem dung nhập hoàn chỉnh phụ trận hệ thống, vẫn như cũng không phải một kiện chuyện dễ. Dù sao phụ triện hệ thống kết cấu thật đúng là không phải dăm ba câu có thể thuật nói rõ ràng. Phục văn tự, vân triệt phù, linh bảo phù, cờ phù, phù đồ. Mỗi một loại đều có ngàn ngàn vạn vạn loại tổ hợp. Liên kỳ vân loại này có được hiểu ra tính, đại nghị lực người. Cũng dùng 5 ngày thời gian khó khăn lắm nhập môn, phí sức chế được tờ thứ nhất phù. Cam lâm phù. Giá thị trường 5 cây tử tiền một viên. Trừ bỏ chi phí, lấy cam lâm phù giá cả muốn kiếm được 1 vạn gốc tử tiền, phải tính đậu phụ phơi khô. Cái này còn không tính giờ ở giữa trên chi phí. Phổ thông phù sư cũng chỉ có thể kiếm cái vất vả tiền, còn phải chế được cao cấp hơn phù triện mới được. Kỳ Vân không muốn khổ chính mình, chỉ có thể không ngừng tăng lên chế phù tiêu chuẩn. Nhưng muốn nói Kim Đình Sơn nhất hố một điểm chính là trận phù sư bình thường đều chỉ có thể truyền thừa, ngoại nhân không có sư phó chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào bản thân tìm đòi, tổng kết, tự thành nhất hệ, lại từ đồ tử đồ tôn truyền xuống, lòng vòng như vậy. Bởi vì không có phù sư chỉ điểm, Kỳ Vân chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Hắn không tiếc tiêu tiền mua chút nhị giai, tam giai phù triện, đem một chút xíu chia tách, nghiên cứu, chế phù tử tiền còn không có nhập sổ nửa lông. Hắn tại phía trên chi phí liền vượt qua 7-800 gốc tử tiền. Trực khiếu người tâm loạn như ma. Liền hắn đều như thế, huống chi cái khác dị nhân. Khó trách nói cái này phụ trận sư ngưỡng cửa cao đây. Ở sát vách đế tàn biết rõ Kỷ Vân tại đếm thử hướng phụ trận sư phương hướng phát triển về sau, cho cái đề nghị Kỷ đại ca, chúng ta Bạch Sa đảo ở giáp 303 hào động phủ Lưu phủ sư biết rõ không, dưới người hắn không còn, cũng không đệ tử, ngươi nếu không đi tìm Lưu phủ sư lấy thỉnh kinh, bài hắn làm thầy chờ ngươi đem hắn chế phủ tay nghề học được, về sau đi đâu đều là thượng khách, địa vị cao đến rất liệt. Kỷ Vân không biết kia cái gì Lưu phủ sư. Nhưng giáp 303 động phủ lại là biết rõ. Bạch Sa đảo trên tiêu trên giáp chữ lập phủ, đó cũng đều là cung điện hình thật phủ, khuyết bên trong có thể nuôi dưỡng linh thú làm bạn, hoàn toàn không phải hắn cùng đế tàng cho ở cái này Tạc Sơn mà thành đơn sơ đinh đẳng động phủ có thể so sánh. Kỳ Vân đối bái sư không có gì hứng thú, nhưng giao lưu con đường chế phủ vẫn là có thể. Chỉ là xuất sư bất lợi, còn chưa mở miệng, hắn liền bị kia tính khí nóng nảy Lưu phủ sư chạy ra, hùng hùng hổ hổ, vô danh tiểu nhi cũng muốn trộm ta phù thuật, si tâm vọng tưởng. Kỳ Vân nhịn xuống một kiếm đem hắn thật quyết chạm phá xúc động. Chỉ cần để hắn biết rõ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chương 56, Trị Nguyên Ương Thủy Thai, Bí Hí Bia Đá Nuôi Thiên Kinh 3 ngày sau. Kỳ Vân không thôi đi ra động phủ cùng Lục Nhĩ bọn người lại tụ họp, vì cái gì tất nhiên là kia Kim Đình Sơn công lao sự nghiệp nhiệm vụ, đáp lấy ngự phong pháp chu, độ trên biển mây, vượt qua nặng trọng sân sông. Ước chừng 3 ngày, đến một chỗ tên là Nguyên Ương phủ địa phương. Phủ là Kim Đình hạ vực đối với phạm tục địa vực phân chia. Đồng dạng tình huống dưới, Kim Đình Sơn đều sẽ phái ra dị nhân tọa trấn một phủ, quản lý rất nhiều lớn nhỏ sự tình, lấy cam đoan trật tự không xấu, tại mảnh này Kim Đình vực. Kỳ thật Kim Đình Sơn thì tương đương với trung ương trật tự vận chuyển bộ môn. Phủ có lớn có nhỏ, một chút đại phủ thậm chí bao quát rộng lớn sân hạ, ước vạn tục dân, có thể thấy được thiên địa bao la. Kỳ Vân nghĩ đến tại Đào Hoa thôn rất có thư sinh ý khí chú thúc. Ngày khác phải đi thăm viếng, thuận đường truyền cái pháp môn. Lục Nhĩ bọn hắn chỗ tiếp công lao sự nghiệp nhiệm vụ là tương trợ Nguyên Ương phủ ngăn cản sơn hà lũ lụt. Nguyên Ương phủ bên trong có một mảnh Nguyên Ương hồ, phủ tên cũng là bởi vậy mà tới. Gần đoạn thời gian, Nguyên Ương hồ hồng thủy ngập trời, quét sạch bốn phương, bao phủ đại lượng ruộng tốt thổ địa, khiến cho vô số phàm tục bách tính gặp nạn. Trấn thủ Nguyên Ương phủ dị nhân không có cách, chỉ có thể cầu trợ ở Kim Đình Sơn. Trong khoảng thời gian này, cũng lần lượt có không ít Kim Đình Sơn dị nhân đến, phân biệt phụ trách trấn áp một đoạn đường kính lũ lụt. Lục Nhĩ một đoàn người xem như tới muộn một nhóm. Ngự phong pháp chu tại Nguyên Ương phủ hạ xuống về sau, bốn người đầu tiên là bái kiến trấn thủ nơi đây dị nhân, người này là phụ chủ, đợi từ hắn trong miệng hiểu rõ lũ lụt cụ thể tình huống về sau, từ chối nhã nhặn phụ chủ chuẩn bị yến chiêu đãi, trực tiếp tiến về một mảnh hồng thủy đường đi ngăn cản lũ lụt đi. Từ ngự phong pháp chu nhìn xuống mà xuống, lớn như vậy Nguyên Ương phủ, cơ hồ gần phân nửa phủ vực bị hồng thủy tứ ngược. Một chút đất chúng càng là trực tiếp trở thành ông dương biển lớn. Chọc lãng quấy động, động một tí cuốn lên vạn trượng bọt nước, liền một chút sơn mạch đều bị xung đoạn. Nói là một mảnh tràn lan hải vực cũng không đủ. Tại bậc này thiên thai phía dưới, phàm tục giống như sâu kiến. Chúng ta phụ trách là phiến địa vực này lũ lụt, bàn sơn chặn đường là đủ. Lục Nhĩ chỉ phía dưới một mảnh hồng thủy tràn lan chi địa, chọc lãng mênh mông, nhìn không thấy cái khác, rất nhiều thôn trang đã sớm bị nuốt hết, về phần trong thôn phàm tục bách tính sống sót không người để ý trị thủy chi thuật, lấp không bằng khai thông. Kỳ Vân nhíu mày, cũng không đồng ý bàn sơn chặn đường phương pháp. Đạo lý ta cũng hiểu. Nhưng Kỷ huynh, nếu muốn khơi thông lũ lụt đến hao phí đại lượng tinh lực, chúng chi ta cũng chỉ chuẩn bị chút bàn sơn phủ, không có mấy trường tích địa phủ. Lục Nhĩ lắc đầu than nhẹ. Bàn sơn phủ chỉ là nhất giai phủ triện, giá cả tiện nghi. Nhưng tích địa phủ khác biệt, kia là nhị giai phủ triện, giá cả cao hơn 10 lần không thôi. Dùng tích địa phủ khơi thông đường thủy chi phí quá cao. Đừng nói tiếp cái công lao sự nghiệp nhiệm vụ, chính mình còn phải dựng không ít tử tiền đi vào, ai vui lòng. Tích địa phủ sự tình giao cho ta, ta gần nhất nghiên cứu phủ triện chi đạo cũng có chút tiến bộ. Kỷ Vân sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu. Có thể làm sao? Đế Tản trên mí mắt trọn, hầu nghi. Vài ngày trước Kỷ Vân còn tại Bạch Sa đảo Lưu phủ sư kia ăn bế một canh, bị đánh ra, phải biết kia Lưu phủ sư cũng chính là cái nhị giai phủ sư mà thôi. Thử một chút. Kỷ Vân từ Lục Nhĩ kia mang tới một chương tích địa phủ, hiện trường phá giải phân tích. Ba người gặp hắn chơi đùa một lát sau, liền tự tin lấy ra lá bùa, linh thú máu, chân phẩm mực đỏ những vật này, bắt đầu bẻ bùa. Tích địa phù là một loại điển hình phục văn tự, cần dùng đến hai loại huyền văn phát họa, vẽ bùa thời điểm càng cần hơn tinh khí thần chuyên chú, tâm cùng ý hợp, đâu động thiên địa đạo vận, khắc vào phù bên trong, dạng này vẽ ra phù mới có hiệu quả, nếu không chính là chỉ cô hắn hình thất bại phẩm. Mà lại phù sư vẽ bùa thành phẩm xuất một mực không cao. Dù cho là những cái kia đại sư cấp bậc chế phù thành phẩm xuất cũng liền 7-8 phần, phổ thông phù sư có thể có 3-4 thành coi như cực kỳ không tệ. Kỳ Vân đang vẽ trên bùa công phu cũng không tính tinh xảo, nhưng thành phẩm xuất ngoài ý muốn không tệ, có chừng 5 thành. 4 tờ tích địa phù bên trong, có 2 chương thành công. Để đế tàn chật chật ngợi khen, chờ sau khi trở về, ta đem cái này tích địa phù dán tại lưu phù sư ngoài phù đệ, nhìn xem lao đầu kêu biểu tình gì. Thật quá phận, làm ơn tất kêu lên ta. Thanh điệu xấu bụng cười trộm. Nàng ở một bên thi triển ất mục thanh quang, là Kỳ Vân làm dịu tâm thần trên mệt nhọc. Chế phù đối phù sư tâm thần trên tiêu hao cực lớn, nhưng kỳ thật Kỳ Vân căn bản không có cảm giác gì, có lẽ là cùng hắn luyện thành lục ngự đạo thần duyên cớ, khiến cho hắn nguyên thần hùng hậu bàng bạc trình độ hơn xa với mở thần cung dị nhân. Mấy ngày xuống tới, Kỳ Vân luyện chế ra hơn 20 tấm tích địa phù, lại từ Lục Nhị ba người riêng phần mình tay cầm bản sơn phù, tích địa phù, rời núi tích địa, khơi thông hồng thủy đường sông, dẫn vào một chút giang trạch bên trong, làm dịu hồng thủy chi thế. Trong khoảng thời gian này quản lý lũ lụt trên đường, bọn hắn cũng gặp được Kim Đỉnh Sơn cái khác quản lý lũ lụt dị nhân. Gặp bàn sơn phù cùng tích địa phù kết hợp, tại quản lý nguyên lương hồ lũ lụt hiệu quả dị thường rõ rệt, thậm chí khác thường người tới cửa cầu phù, lấy tử tiền mua sắm. Kỳ Vân biết rõ bọn hắn bị lũ lụt chỗ mài, cũng không có ngay tại chỗ lên giá, chỉ lấy cái giá vốn cùng mất vả tiền. Tại đoạn này quản lý lũ lụt thời gian bên trong, bọn hắn cũng từ một tên dị nhân trong miệng hiểu rõ đến nguyên lương phủ lũ lụt cũng không phải là thiên tai, kỳ thực nhân họa. Nào có cái gì thiên tai? Nguyên lương hồ chu vi cho tới nay đều có chúng ta Kim Đỉnh Sơn bố trí địa thế trận pháp, phong tỏa thủy thế, cho dù có thiên tai, thường ngày cũng chỉ là quy mô nhỏ hồng thủy tràn lan mà thôi, không đáng để lo. Lần này thủy thai chân chính căn nguyên là linh khư hạ vực hậu hạ vương triều dị nhân trở nên, bọn hắn lấy trận phong hồ phá hủy địa mạch đại trận, lại cùng nguyên lương hồ một đầu dị thú kịch đấu đến nay, cho nên tạo thành lần này lũ lụt. Chỉ là đáng thương cái này nguyên lương phủ ngàn vạn phạm tục bách tính. Nói lời nói này chính là cái trung niên, song tóc mai nhiễm lên hoa dầm, lộ ra một loại trách trời thương dân cảm xúc. Kia linh khư vực hậu hạ vương triều dị nhân vì sao muốn như thế? Lục Nhĩ truy vấn. Biết rõ dị thú bí hi sao? Trung niên nhân khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt theo biểu lộ mà rung động, ánh mắt nhìn về phía nguyên lương hồ chỗ phương hướng. Dị thú bí hí, giữa bình thú. Lục Nhĩ kinh thanh, chợt bừng tỉnh đại ngộ khó trách như thế. Kỳ Vân không hiểu không hiểu, các ngươi nói dưỡng kinh thú là? Dị thú bí hí hắn là biết đến, thanh vân trong thần thoại Long Chi cựu tử một trong, thân giống như rồng, tương tự rùa, lực lớn vô cùng, có thể con ngũ nhạc mà đi, trên lưng lâu dài gánh vác một tòa bia đá. Nhưng bí hí cùng dưỡng kinh thú lại có cái gì liên hệ? Đế Tàn, thanh điểu đồng dạng một mặt mở miệng, chớp động thanh tịnh con mắt. Lục Nhĩ không phụ sự mong đợi của mọi người kiên nhẫn giải thích nói, dị thú bí hí chính là dị nhân nhóm lời nói dưỡng kinh thú, con thú này huyết mạch ngược dòng tìm hiểu cổ lão kỳ nguyên, trời sinh cong lên một địa, này bia cùng bí hí cùng nhau sinh trưởng, có thể kết giao dệt đạo văn. Nghe nói nếu là lâu dài là bí hí tụng kinh cách nói, bia đá kia trên thì có thể nuôi ra một thiên tương ứng kinh văn ra, kinh này là thiên địa sinh ra, tự nhiên sẽ lẫn, huyền diệu vô tận, đó đó được xưng là dưỡng kinh thú. Đế Tàn không khỏi sợ hãi thán phục, lợi hại như vậy. Kỳ Vân cũng tò mò, thực sự có người tại bí hí trên tấm bia đá nuôi ra thiên kinh đến? Đương nhiên là có, chúng ta Kim Đỉnh Sơn bí tàng bên trong có một bộ minh hoàng chiếu nhật trải qua, nghe nói chính là dưỡng kinh thú nuôi ra một bộ thiên kinh, nhưng bản thật cũng không tại Kim Đỉnh Sơn, kinh này cũng là một vị nào đó tiền bối từ cái khác địa phương sao chép mà đến, mất không ít đạo vận. Lục Nhĩ nói chắc như đinh đóng cột. Kỳ Vân đối kia bộ minh hoàng chiếu nhật trải qua có chút ấn tượng, là gần với bát cửu huyền công tàn thiên một ngăn, thiện công lấy mấy vạn mà tính, huyền diệu không cần giải thích nhiều. Kia dị thú bí hí cũng thật không thẹn với dưỡng kinh thú chi danh, nhưng nếu có thể nuôi ra võ đạo thiên kinh liền tốt. Chương 57, hậu hạ vương triều, họa sĩ nâng bút chấn bí hí tiền bối, đã là nhân họa, vì sao Kim Đỉnh Sơn không người ngăn cản? Thanh điệu trở thành đám người miệng hay, hướng trung niên nhân kia hỏi thăm. Trung niên nhân thất vọng mất mát, chỉ vì kia hậu hạ vương triều dị nhân thân phận là hoàng tộc công tử, chính là chúng ta Kim Đỉnh Sơn cũng muốn bán bọn hắn cái mặt mũi. Chúng chi, các ngươi thật sự cho rằng nguyên lương phủ gặp nạn phạm tục nhóm có thể có bao nhiêu phân lượng? Kỳ Vân bọn người nghe vậy im miệng không nói không nói. Dị nhân cùng phàm tục ở giữa có đầu tiên phàm giới hạn, liên liên bọn hắn những này bình thường dị nhân dáng lâm phàm trần thế giới bên trong cũng sẽ bị coi như thượng tiên cung phụng, quỳ bái. Tại dị nhân trong mắt, phàm tục kỳ thực cùng sâu kiến không khác. Cực ít người sẽ quan tâm nguyên lương phủ gặp tai họa bất tính. Đối đại đa số dị nhân mà nói, kia chỉ là cái băng lãnh số lượng mà thôi. Bao quát Kỳ Vân, Lục Nhi kỳ thật cũng là như thế. Tu luyện càng lâu, đạo hạnh càng cao, cũng càng dễ dàng cùng phàm tục thế giới thoát ly. Đối dị nhân mà nói, cái này gọi rời xa hồng trần, thật sự là ghê tởm. Ta phải có bản sự kia, không phải đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, lại đặt mông đá về linh khư không thể. Thanh điểu tức giận không thôi, nắm chặt nắm đấm thống mạng. Lục Nhĩ ở một bên làm bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ Vân nhưng lại đăm chiêu nhìn ra xa nguyên lương hồ, muốn hay không đi xem một chút đâu. Thanh điểu đám người cũng không biết rõ thực lực của hắn tiêu chuẩn, Kỳ Vân cũng không muốn kéo các nàng dính vào, có thể tạo thành như thế quy mô lũ lụt, kia hậu hạ vương triều dị nhân tuyệt không phải hạng người tầm thường. Cùng kia trách trời thương dân trung niên dị nhân sau khi tách ra, Kỳ Vân lôi kéo Lục Nhĩ hỏi thăm nói với ta nói cái này linh khư hậu hạ vương triều tình huống. Đối với hậu hạ vương triều tình huống ta biết không nhiều, đều là từ trong sách điện sử thượng thấy. Lục Nhĩ cũng không đang nghi, trải bớt hạ mạch lạc, em hai nói hậu hạ thái tổ dị nhân chi tượng cực kỳ không tầm thường, truyền thuyết hắn hai lô thai như thai đỉnh, mắt sinh trọng đồng, lực lớn vô cùng, sau đến cựu kỳ truyền thừa, chinh chiến bốn vương, thành lập hậu hạ vương triều, cho đến tận này đã có 3 vạn năm. Kỳ Vân trầm tư một hồi, lại hỏi, kia Kim Đỉnh Sơn cùng hậu hạ vương triều ai mạnh ai yếu? Lục Nhĩ Á khẩu không trả lời được, đâu cái ánh mắt để chính Kỳ Vân hiểu ý liên quan đến hai đại thế lực, cái này không phải có thể lung tung phỏng đoán. Bọn hắn Lục gia kiêng kỵ nhất một điểm chính là nói mỏ mụ truyền, biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Kỳ Vân hiểu ý, cũng không hỏi thêm nữa. Ngày đó, hắn lưu lại một đạo hóa thân đợi tại Lục Nhĩ bọn người bên người, chân thân thì lặng lẽ hướng Nguyên Ương Hồ phương hướng tiến đến. Nguyên Ương Hồ, hồ này bao la hùng vĩ tựa như biển, một chút không nhìn thấy bờ. Trong hồ có không ít hòn đảo, vách đá có hùng hồn thương sơn đứng sừng sững. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ ngăn cản không được nước hoạn. Thao Thiên Cự Lãng bèn hướng thương cùng, xé rách trên bầu trời mênh mông biển mây, lại cuốn về phía bát hoang, như thượng cổ hung thú vượt giới mà đến, đất rung núi chuyển. Trong hồ chỗ, càng là một mảnh sương mù mông lung tràn ngập, một mảnh trắng xóa, hơi nước lượn lờ, trận trận phấn khởi gào thét tiếng trống trận như ẩn như hiện truyền đến, nhưng rất nhanh liền tiêu tán ở sóng lớn gào thét bên trong, nghe được cũng không rõ ràng. Quả thật có trận pháp vết tích. Kỳ Vân thay hình đổi dạng, lấy một cái mang theo mũ rộng vành lao tẩu thân phận đi vào đây, thấm giọng nói, thanh âm trở nên tang thương tuyên khắc, như cái thế ngoại cao nhân bộ dáng, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Hắn gần đây nghiên cứu phụ trận chi pháp, lại thêm chính mình từng tại Yêu Ma Thiên nghiên cứu qua Thái Thượng Phong Ma trận, tại trên trận pháp cũng coi như tạo nghệ không cạn, một chút có thể nhìn ra mảnh này Nguyên Ương Hồ bên trong sắp đặt trận pháp phong tỏa một bộ phận mặt hồ. Lại trận này tự thành trận bực, hơi nước tràn ngập, ngăn cách ngoài trận. Người bên ngoài không cách nào xuyên thấu qua hơi nước thấy rõ bên trong tình huống. Kỳ Vân quan sát những này trận văn hồi lâu, kết động đầu ngón tay, vợ môi nhúc nhích giống như là mặc niệm lấy cái gì, thần sắc chuyên chú, phảng phất ngoại trừ trước mặt ba thước hư không, lại không chuyện khác có thể để cho hắn để ý kêu bảy trận người tại trận pháp tạo nghệ cũng liền, chỉ là mượn trận kỳ huyền diệu mà thôi, phá trận không khó. Để cho ta nhìn xem kia dưỡng kinh thú có gì huyền bí. Hắn mười ngón thành huyết ảnh, bóp ra từng đạo pháp ấn đánh vào hư không, bảo quang mở mịt, linh văn xen lẫn, một lát, tại trước người hắn hư không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, đem hắn thân ảnh nuốt vào trong đó. Chờ nhập đại trận về sau, trước mắt chi cảnh bỗng nhiên thoáng đạt. Chỉ thấy nơi đây thế cục càng thêm hỗn loạn, hùng hậu thanh quang về xuống, lôi quang tiêu tan, xen lẫn từng đạo hồng quang cùng bạo loạn nguyên khí, càng không dung chuyển, thần thông chi lực chút xuống. Giống, tiếng gầm gừ như sấm, liên tiếp. Thanh âm nguồn gốc từ tại một đầu giống như hòn đảo lớn nhỏ cự thú. Nó đầu lâu giống như rồng, đầu rồng, râu rồng, phù ở mặt nước, nhưng thân thể lại tượng rùa, gánh vác mai rùa, phía trên bắt quái đồ án, âm dương sáu hảo hiện hiện, mai rùa trên thì cong lên một khối thân bia. Kia thân bia không biết là tài liệu gì, giống như là bình thường đá xanh, lại giống là từ huyết nhục ở giữa mọc ra thạch cốt, cùng dị thú hoàn mỹ khảm hợp giao hòa. Thân bia bên trên có huyền văn đồ án tồn tại, nhưng cũng không đầy đủ. Dị thú bí hí, tại dị nhân trong mắt lại xương dưỡng kinh thú, có thể vận dưỡng ra thiên địa tự nhiên mà thành kinh văn, cũng bởi vậy bị đại năng giả trung ái, đặc biến bát hoang tìm kiếm, nuôi dưỡng tại bên cạnh, chỉ vì nuôi ra thiên kinh. Giờ phút này, bí hí gào thét, rời sông lấp biển, từng mảnh thủy nguyên thanh quang tại nó mai rùa trên hội tụ, hóa thành ấn pháp, từng hồi rồng gầm, từ Nguyên Ương Hồ bên trong thoát ra từng đầu thần vận sẵn sàng thủy long, dương nhanh múa đuốt, hướng trên mặt nước hai thân ảnh cuốn giết tới. Công tử, cái này bí hí đã thành khí hậu, không chịu tùy tiện chịu vừa, chỉ có thể trước đem nó cầm tù một thời gian, chậm rãi ma diệt giã tính của nó lại nói. Nói chuyện chính là cái thanh niên nam tử, trên thân nho nhã chi khí cũng rất nặng, tròng râu thưa thất sáng sủa rủ xuống, nói chuyện nguội, trong tay nắm lấy một chi ngọn bút, lấy hư không là bức tranh, tùy ý phủ lên họa đạo thuật pháp. Hắn chỉ là nâng bút tùy ý phát họa. Bút mực huy sái, trước người ba thước hư không hình thành một bức tranh. Trong bức họa có mặc long bay ra, cùng bí hí thủy long quấn dao chém giết. Trong khoảnh khắc, sóng lớn chọc thủy cùng mực nước lâm ly rơi xuống. Hắn đồng dạng là dị nhân, nhưng thần dị chỗ cũng không thể hiện tại bề ngoài. Tại Đại La Thiên còn có một loại dị nhân, bọn hắn sinh mà kèm thêm dị tượng. Tỷ như người trước mắt chính là như thế, người này bạn bức tranh mà sinh, khi xuất hiện trên đời, trong bức họa tử vật trở thành sự thật, hai đầu thủy mặc chân long từ nghiễn mực bên trong bay ra, vờn quanh tại thân. Loại này dị nhân khách quan mà nói càng thêm hiếm thấy thần dị. Tại một loại nào đó đặc thù trên đại đạo có người bên ngoài khó mà tưởng tượng tiên phú. Nghe nói cửu kỳ có đại hiền giả, hành tẩu thiên địa, dị thú tự phát đi theo, ta vốn định bắt trước tiên hiền người tin phục con thú này, nhưng con thú này hung tướng ngang bướng, giá tính có trừ, chỉ có thể lấy phi thường pháp thu phục nó. Bị gọi là công tử dị nhân khí chất càng là phi phàm, hai lỗ thai như thai đỉnh, dị nhân chi tướng có tiên thiên quý khí chảy xuôi, hắn vũ ý quát thân, đỉnh đầu một mảnh năm màu hoa cái vẩy xuống ánh sáng xanh, hình thành một mảnh vạn pháp bất xâm tịnh thổ. Chắp tay đối một bên Mạc tiên sinh tiếc hận một tiếng về sau, nói Mạc tiên sinh, mời thi thần thông vây khốn con thú này, ta đến thu nó. Nói xong, hắn không nhanh không chậm lấy ra một tôn huyền hoàng sắc tiểu đỉnh, ba chân hai thai, miệng bên trong nói lẩm bẩm, miệng tụng pháp quyết, tiểu đỉnh tại hắn trong lòng bàn tay đón gió tăng trưởng, phun ra nuốt vào từng sợi mỏng manh huyền hoàng nhị khí. Sớm nên như thế. Một thân dáng vẻ thư sinh chất mặc tiên sinh thần sắc ôn hòa, đã tính trước. Ngân bút, vung mực, bút động như long xà bướm lượn. Điểm điểm ánh mực tại hắn dưới ngòi bút dạng dỡ lưu động. Chỉ là mấy hơi thở công phu, một bức sơn hà cẩm tú đồ hiện ra tại hư không, trong bức tranh có sơn hà, có cây, chim thú, trùng cá, cái gì cần có đều có, bức tranh pháp phối, bao phủ hư không mà tới. Như thế thuật pháp, thần hồ kỳ thần. Bí hí ra sức dây rủa, nhưng không gian chung quanh bị không hiểu vĩ lực một chút xíu đè ép, kia trong bức tranh sơn hà cẩm tú biến giả thành thật, ù ù trấn áp mà tới. Giống Bí hí bản thân lực lớn vô cùng, có thể đả sơn phụ nhạc. Đồng dạng sơn hà không cách nào tùy tiện đưa nó chấn áp, huống chi nó gánh vác bia đá cũng có thần dị, phía trên kinh văn lưu chuyển ở giữa, sơn hà cẩm tú chạm đến bí hí bia đá lúc, biến thành từng sợi mực nước trôi tại thân bia bên trên. Chương 58, bắt quái bắt tượng, kỳ ẩn sĩ vân này trên tấm bia kinh văn cũng có chút thần dị. Mạc Tiên Sinh ngọn bút ngừng nghỉ dừng sẽ, nhìn chằm chằm bia đá kia trên kinh văn nhìn, thần sắc có một chút biến hóa. Mặt khác, dị thú bí hí bản thân thực lực không tầm thường. Dị thú cùng dị nhân đều có cổ lão đạo văn khôi phục, lại dị thú đạo văn đều là truyền lại từ tại huyết mạch, là xa xôi thời đại tiên tổ bất diệt truyền thừa. Nó gầm thét phía dưới, to lớn cự thú chân thân chậm rãi hiện lên, sóng lớn mãnh liệt, đầm nước quốc gia lên cao, hắn mai rùa khoảng chừng mấy chục dặm dài, trên người mai rùa đồ án diễn biến thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch. Các loại bát tượng chi lực, bát tượng từ bốn phương tám hướng bao quát, các hóa thành một môn, bao quát đại thiên. Chẳng những chống ra thủy mặc sơn hà, càng đem Mạc Tiên Sinh cùng kia Vũ Ý công tử vây ở bát tượng thiên địa bên trong. Bực này dị thú thần thông quả nhiên không thể khinh thường, diễn hóa bát quái chi tướng, tự thành hư không đại cảnh, đâu động thiên địa bát tượng chi lực, vây giết sinh linh. Mạc Tiên Sinh không tiếc tán thưởng một câu, cũng nghiêm túc đối đại bắt đầu, nâng bút múa bút, mực nước điểm điểm vẩy ra bát tượng diễn biến đều có huyền diệu, thiên môn ở chỗ hư, có thể lực phá đi, kiếm khách nhất kiếm khai thiên môn. Hắn ngọn bút theo tiếng nói chuyện mà động, thủy mặc đồng dạng mặc ngân hóa hư làm thật, chỉ ở trong khoảnh khắc, biến thành một tôn gánh vác hộp kiếm khách kia một thân thủy mặc sắc, không có những sắc thái khác. Ầm vang, một cỗ kiếm ý trên người hắn phóng lên tận trời. Sau lưng hộp kiếm bên trong, kiếm quang đống nhiên thoát ra, tại trong hư không hốt nhưng một chiếc, kiếm quang tung hoành mười dặm, chém hướng thiên môn. Địa môn ở chỗ thực, có thể bàn sơn chấn chi. Lại gặp mực tiêu vào hư không nở rộ, mặc ngân hóa thành một tôn kình sơn cự nhân, cất bước đi hướng địa môn. Phong môn vô tương, lôi môn vô căn, triệu vân nhất chi. Thủy hỏa phản phúc, sơn trạch bất động, càn khôn lưu chuyển. Kia Mạc Tiên Sinh tiếp tục nâng bút, bút vẽ như thần, hư thực chi ý tại hắn trong tay diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, dù là không có những này thần thông tôn lên lẫn nhau, cũng được xưng tụng là đan thanh thánh thủ. Chỉ là giây lát, bát tượng bất động, tám môn mở rộng, chỉ còn lại một bức vắt ngang ở trên mặt nước to lớn bắt quái sáu hào đồ án lơ lửng, cùng bí hí giống lên một tiếng, sóng nước quét sạch âm thanh. Mà lúc này, kia Vũ Y công tử cũng dừng lại niệm tụng, trong tay huyền hoàng đại đỉnh cũng bay ra, rơi vào bí hí đỉnh đầu, móc ngược mà xuống, có trang bị cản khôn chi lực, đối chân thân to lớn bí hí tuôn ra hấp lực, muốn đem dị thú bí hí thu nhập bên trong chiếc đỉnh lớn. Bí hí ra sức phản kháng, dãy rủa, nhưng chân thân vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị chân bảo huyền hoàng đại đỉnh chậm rãi lôi kéo nhập đỉnh. Hiu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chém tới, kia kiếm quang không biết từ đâu mà đến, không xa không giới, thư giả thoáng lắc rơi vào huyền hoàng trên chiếc đỉnh lớn, phát ra một tiếng thanh thúy âm vang âm thanh, huyền hoàng đại đỉnh rung động, mỏng manh huyền hoàng nhị khí đều chạy ra tới. Dị thú bí hít thì thừa này cơ hội tránh thoát ra huyền hoàng sắc đại đỉnh trói buộc. Là thần thánh phương nào? Vũ Y công tử đôi mắt run lên, trên mí mắt trọn, hai lô thai ở giữa gợn sóng dập dờn, nhìn về phía kiếm quang bay lượn mà đến phương hướng. Bên cạnh Mạc Tiên Sinh cũng tâm thần cảnh giác, nâng bút đối hư không một điểm, mực hoa nở rộ, hóa thành từng đầu thủy mặc sắc đại long du thoán mà đến, có thể giết bình thường dị nhân, nhưng người đến tuyệt không phải bình thường. Biến thành lão tẩu chi thân kỷ vân chỉ là xoáy tay áo nhất chuyển, nước mặc đại rồng liền bị lấy đi, khôi phục thành mực nước nhỏ xuống mặt hồ, mở mị khuyết tán ra tới. Tiếp lấy thở dài một tiếng, hắn còn xuống thân thể, hai tay đặt sau lưng từ lượn lờ trong hơi nước dạo chơi nhàn nhã đi ra, khuôn mặt tăng thương, con ngươi sâu thẳm, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Để Vũ Y công tử, Mạc Tiên Sinh hai người đều đống nhiên biến sắc. Tại Đại La Thiên Chư vực bên trong, luôn có chút đại năng giả ưa thích lấy lao tẩu tư thái trò chơi nhân gian, nhất là gặp gỡ loại kia tóc ít, hoặc là cưới trâu, cưới lộc hoặc cưới lửa, càng đến lòng mang kính sợ. Dưới mắt cái này lao tẩu tuy nói không có tọa kỵ, nhưng một thân khí tức thâm bất khả chắc, mở mịt hư vô, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Vũ Y công tử cùng Mạc Tiên Sinh liếc nhau, cái sau chắc tay, khách khí mở miệng, đạo hữu vì sao mà đến? Vì thế thú mà đến. Kỳ Vân tiện tay một chỉ, cử chỉ tự nhiên mà thành, nhìn không ra nửa điểm ngụy trang. Dù sao mình tại Đại Ngu Thiên Địa từng có tầm 10 năm lão niên kết sống, cái này cũng không thể nói là chứa, vốn là như thế. Dị thú bí hí là có nhất định linh tuệ, cũng không hướng về phía Kỷ Vân gầm thét. Nó có lẽ có thể thừa dịp hai phe dị nhân tranh chấp lúc bỏ chạy. Dùng nhân tộc nói tới nói, cái này gọi tòa sơn xem dị nhân đấu. Vũ Y công tử châm trước suy nghĩ một lát, cũng thở dài khách khí nói tiền bối, cái này bí hí là chúng ta phát hiện trước. Ồ, nghe các hạ ý tứ, các ngươi phát hiện trước chẳng lẽ chính là của ngươi? Kỷ Vân âm dương quái khí hỏi lại. Mạc Tiên Sinh lên tiếng, vị này lao đạo hữu, tại hạ Linh Khư hậu hạ Vương Triều phụ quan Mạc Nghi, vị này là hậu hạ tứ công tử có thể hay không xem ở hậu hạ trên mặt mũi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Kỷ Vân phất phất tay đánh gãy, xem thường coi nhẹ hậu hạ. Cái gì hậu hạ, lão phu căn bản chưa nghe nói qua. Dù là Mạc Tiên Sinh tính tỉnh, cũng đột nhiên trầm xuống, chấn tay háo quá khẽ, lao đạo hữu, ngươi quá làm cản, ta kính ngươi ba phần cũng không phải là sợ ngươi. Hắn trong tay ngọn bút nhất chuyển, nâng bút liền muốn thi triển thần thông cùng Kỷ Vân đọ sức một hai. Mạc Tiên Sinh lại bất giận. Tứ công tử vội vàng xuất thủ ngăn lại, hít sâu một hơi, ngựa khí bình thản mở miệng, tiền bối, cái này bí hí là chúng ta từ ẩn Long Giang một vùng phát hiện truy đến nơi này, tiền bối nghĩ đơn giản như vậy cứ đi, thực sự có chút không thể nào nói nổi đi. Kỳ Vân như có điều suy nghĩ gật đầu, lại yếu ớt hỏi lại một tiếng, cho nên các ngươi vì sao muốn truy sát ta nuôi dưỡng ở ẩn Long Giang một vùng bí hí đâu? Tứ công tử ngạc nhiên. Mạc Tiên Sinh cũng chân mày nhíu chặt, ngươi nói cái này bí hí là ngươi, nhưng có căn cứ. Kỳ Vân mắt nhìn Huyền Hoàng Đại Đỉnh Trạng Chân Bảo, đỉnh kia là của ai?
Ta.
Thứ công tử đáp lại.
Nhưng có căn cứ.
Huyền đỉnh bên trong có tại hạ nguyên thần ấn ký.
Vậy ngươi vì sao muốn tại lão phu chân bảo trên đánh xuống nguyên thần ấn ký?
Kỳ Vân nói.
Thứ công tử yên lặng, bất lực phản bác.
Hắn ngược lại là nghĩ chiêu hiền đại sĩ, có thể thay vào đó lao tiền bối thật sự là quá vô lý thủ não.
Mạc Tiên Sinh thì nén giận, khinh người quá đáng. Tứ công tử đừng ngăn tôi, ta nhất định phải cùng lao thất phu này đấu pháp một trận.
Chỉ là khoe khoang bút mực phụ quan, phóng ngựa tới là được.
Kỳ Vân chấn tay áo, mây trôi nước chảy.
Kia tứ công tử hai con ngươi vẫn có thần quang, trên người Kỳ Vân dò xét một lát, ra vẻ bất đắc dĩ tư thái.
Mạc Tiên Sinh, chớ có tổn thương hòa khí, điểm đến là dừng.
Lập tức lại đối Kỳ Vân chắp tay, tiền bối, thất lễ.
Kỳ Vân chỉ là liếc xéo liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện.
Cái này hậu hạ tứ công tử nhìn xem cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, kỳ thực tâm kế thâm trầm. Nếu không phải kiên kỵ với hắn thực lực, đối phương đã sớm làm thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp.
Mạc Tiên Sinh cũng minh bạch tứ công tử ý tứ, đơn giản chính là thăm dò ra kia lão tẩu nền tảng. Hắn đứng ra thần đến, đối Kỳ Vân không khách khí nói, lao thất phu, phóng ngựa tới.
Nói là như thế, nhưng đánh đòn phủ đầu lại là hắn.
Hoa đạo thần thông so với cái khác thần thông càng cần hơn thời gian.
Mạc Tiên Sinh nâng bút bảy mực, một tôn tuyệt thế kiếm khách tại hắn dưới ngòi bút đản sinh, kiếm khí ngút trời, hộp kiếm bên trong vạn kiếm thể xuất, kiếm khí như sông, thanh thế to lớn.
Chỉ có bề ngoài.
Kỳ Vân lật tay nhấn một cái, một vòng kiếm luân xuất hiện tại trong bàn tay, quét ngang mà ra.
Kiếm luân như hoa sen nở rộ, vô tận kiếm quang bắn nhanh mà ra, tại trong khoảnh khắc chạm diệt thủy mặc kiếm khách, tiếp lấy những cái kia tản mát bốn phương kiếm khí lại giống như thanh liên cánh hoa giống như cuốn ngược mà quay về, kiếm luân vẫn như cũ lơ lửng ở Kỳ Vân trong tay, phun ra nuốt vào kiếm quang.
Như thế kiếm đạo thần thông để kia tứ công tử đều nhìn đến xuất thần.
Nguyên lai là cái kiếm tu dị nhân.
Mạc Tiên Sinh gặp một màn này, biết rõ là chính mình có múa dịu qua mắt thợ ý tứ.
Chương 59, hàng phục bí hí, tụ kinh ngọc pháp, động chân hạ vực, 2/1. Hắn ngược lại nâng bút vẽ ra từng đầu dị thú chân hình.
Chân long, phượng hoàng, kỳ lân, bạch hổ.
Vạn thú tế xuất, một cái chớp mắt để cho người ta phảng phất đi vào mãng hoang thiên địa, hướng Kỳ Vân đánh tới.
Hoa đạo dị nhân thần thông được xưng tụng kỳ chữ.
Kỳ Vân cũng là bình sinh thấy.
Tại Mạc Tiên Sinh tự ái hấp lực, kia bút vẽ phảng phất thật có thể luyện giả thành chân, vẽ ra vạn vật và pháp.
Đương nhiên, cái này dị thú đều là thủy mặc sắc, thiếu khuyết một loại đạo vận.
Kỳ Vân thân hình chằn chọc xê dịch, lại giống là dạo chơi nhàn nhã tàn bộ, thân hình thoát một cái, nguyên địa trích còn lại một đạo tàn ảnh. Bị từng đầu dị thú lao xuống sau giống như là xám mực tàng ra.
Nơi này là mặt hồ, thi triển ngũ hành thủy độn chi pháp đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Đồng thời kiếm trong tay vòng đẩy ra, từng đạo huyễn kiếm nát ánh sáng tại quanh người hắn tạo thành một mảnh hộ thân lĩnh vực, kiếm quang răng khắp nơi ở giữa, đem từng đầu dị thú chém giết, lại biến thành từng sợi nước mặc ngân dấu vết tiêu tán.
Khổng tiên tác, đi.
Mặc Tiên Sinh bước thứ hai đồ đã vẽ ra, là từng đầu xiềng xích từ tranh thủy mặc bên trong dọc theo người ra ngoài, kim thiết cuốn giao tiếng vang lên, lại trên xiềng xích có rõ ràng nguyên thủy linh văn tự hào, cùng thực chất không hai.
Thậm chí có thể từ xiềng xích này trên khắc sâu cảm thụ ra một loại chói tiên chi ý, liền tiên thần đều khó thoát.
Này thuật quả thực mơ hồ.
Kỳ Vân phát giác được cái này tiên tạo ra hiện thời, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị trói buộc, đông thăng ra một cỗ lên trời xuống đất khó thoát cảm giác bất lực.
Hán tâm niệm nhất chuyển, bước lên một đạo kiếm ý đem chạm diệt.
Đập.
Tiếp lấy một cước gặp nước, từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại tàn ảnh bị hồn tiên tác xé rách.
Sau một khắc, chân thân thì bỗng nhiên xuất hiện tại Mạc Tiên Sinh sau lưng, một tay nâng báo sơn ấn chấn áp mà xuống, kia ù ù thế núi giống như chân thực đại sơn rơi xuống, trong đó càng là dấu giếm lớn nhỏ như ý huyền cơ.
Lại lấy kiếm ý chặt đứt Khổng Tiên Tác khí cơ.
Mạc Tiên Sinh biến sắc.
Hắn không cần nghĩ ngợi, vội vàng thi triển một loại di hình hoán ảnh chi thuật chạy ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyền thân thì tại chỗ bị Kỳ Vân báo sơn ấn đánh tan, liền mặt hồ đều đống nhiên trầm xuống, nhấc lên sóng lớn.
Như thế hãi nhiên khí thế, chính là dị thú bí hí cũng kinh hãi.
Lão thất phu này tựa hồ so mặt khác kia hai cái dị nhân còn khó cuốn hơn.
Kỳ Vân lại ngay sau đó bóp một đạo phúc hải ấn, phiên động sóng lớn, hướng Mạc Tiên Sinh chân thân chỗ che đến, đồng thời trên thân trồi lên từng mai huyền chi lại huyền thái thượng phong ma phù hảo, đem bốn phương hư không phong tỏa.
Bây giờ hắn đã mất đi yêu ma chân vực cùng hư không đại cảnh dung hợp thủ đoạn,
không cách nào trong một ý niệm đem chân vực triển khai, phong tỏa bốn phương.
Nhưng cũng may thái thượng phong ma phù hảo cùng một chút yêu ma phù triển vận dụng có thể vào tay tương tự hiệu quả, để Mạc Tiên Sinh không cách nào di hình hoán ảnh thi triển độn thuật đạo tẩu.
Mạc Tiên Sinh cũng phát hiện điểm ấy, tâm thần kinh hãi, vội vàng hướng lấy tứ công tử hô to, tứ công tử lấy bảo ra sức giúp đỡ ta.
Lão thất phu này lại sinh ra sát ý,
tứ công tử không dám chần chờ, vội vàng tế ra chân bảo huyền hoàng đại đỉnh, to lớn bảo đỉnh hướng Kỳ Vân móc ngược mà đến, che khuất bầu trời, mỏng manh huyền hoàng nhị khí rủ xuống, mỗi một sợi đều có một ngọn dây núi trọng lượng.
Tiên bối, kia bí hi để cho ngươi chính là, làm gì tức giận?
Tứ công tử trầm giọng, hắn tu vi không yếu, nhưng so với Mạc Tiên Sinh còn muốn chênh lệch chút, chỗ dựa vào đơn giản là huyền hoàng đại đỉnh chân bảo.
Lão phu nhưng không có tức giận, chỉ là cùng hắn chơi đùa thôi.
Kỳ Vân đối với kia huyền hoàng đại đỉnh sinh ra kiêng kỵ, dẫn dắt ra thể nội mặt trời, thái âm các loại lục sắc huyền quang luân chuyển ở giữa hóa thành lục ngự đạo luân hoành không lơ lửng ở đỉnh đầu, đem kia từng sợi huyền hoàng nhị khí ngăn lại.
Mặc dù như thế, hắn cũng giống như gánh chịu vô cùng vô tận trọng lực, như hàm sâu vũng bùn bên trong hành tẩu đều gian nan, chỉ nghe thấy chung quanh hư không phát ra từng tiếng vang trầm trầm, chấn mặt hồ đều đang rung động.
Thứ công tử thấy thế lại tế ra một chương phụ triện,
phù quang nhất chuyển, đem Mạc Tiên Sinh từ phong cấm bên trong giải cứu ra.
Phá cấm phủ,
một loại cực kỳ chân quý linh phủ, có thể phá phong cấm.
Trước mắt liền Kỳ Vân đều luyện chế không ra.
Nơi đây không nên ở lâu, đi.
Tứ công tử cũng là quả quyết, biết rõ hai người không phải Kỷ Vân đối thủ, lại thêm nơi đây cự ly linh khư vực cực xa, muốn tìm đến giúp đỡ cũng khó khăn, vội vàng lại lấy ra hai tấm vạn lý độn không phủ dán lên. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, bao quát huyền hoàng bảo đỉnh cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Kỷ Vân đối với cái này thúc thủ vô sách. Tại bọn hắn ly khai về sau, lại gặp từng đạo lôi phủ hiện hiện, lôi quang nhấp nháy, tại trong chốc lát đem nơi đây biến thành một mảnh lôi quang hải dương, phát tiết lấy hai người lửa giận. Không có chút nào tôn trọng lão nhân. Kỷ Vân ánh mắt yếu ớt, không sợ lôi hỏa, lấy Trảm Tà kiếm tế ra lên không, đem cái này khắp thiên lôi quang thông qua thân kiếm dẫn vào nguyên lương hồ, mắt thường nhìn lại, lôi trụ phảng phất thông thiên quán địa, đáy hồ rất nhiều con cá bị thai họa, đảo cái bụng nhảy lên. Tại hậu hạ tứ công tử, Mạc tiên sinh bỏ chạy sau, dị thú bí hí cũng là hốt hoảng phù nhập nguyên lương hồ. Nhưng Kỷ Vân sao có thể thả nó rời đi, đưa tay vỗ, bên hông tiên thiên hồ lô bốc lên ra nhiều đám tiên thiên chân hỏa, cái này chân hỏa hóa thành một đóa hỏa liên, không sợ nước hồ, đám chìm mà xuống, chỉ là dây lát ở giữa, nước hồ sôi trào, cuồn cuộn hơi nước bốc hơi. Không muốn biến thành một trận bữa ăn bên trong mỹ thực liền ngoan ngoãn nổi lên, lão phu cũng không phải thật muốn ăn ngươi. Kỷ Vân chấm nuốt đối trong hồ dị thú uy hiếp nói, cứ việc dị thú thịt cũng thèm người, nhưng so sánh dưới, nuôi ra thiên kinh càng khiến người ta tâm động. Một lát, tại tiên thiên chân hỏa truy đuổi dưới, dị thú bí hí vì bản mệnh, không thể không hướng Kỷ Vân ủy khuất cầu toàn. Sống chui nhủi ở thế gian, to lớn chân thân lơ lửng ở trên mặt hồ, nguyên bản hung lệ ánh mắt đều trở nên thanh tịnh rất nhiều. Ngẩng đầu đầu rồng ngao ngao trực hiếu. Quỷ biết do nó đang kêu là cái gì. Ngươi cái này cự thú chân thân quá to lớn, ta chuyển cho ngươi một thuật. Kỷ Vân rất là hài lòng rơi vào bí hí trên lưng thân địa, cũng đem lớn nhỏ như ý thần thông chuyển cho nó. Đợi phụ trợ nó tu luyện về sau, bí hí từ chiều cao hơn 10 dặm cự thú, lắc mình biến hóa, chỉ còn lại bàn tay lớn nhỏ, ngoại trừ mai rùa trên một điểm lồi ra thân bia bên ngoài, càng giống một đầu rùa, chợt bị hắn thu nhập trong tay áo giấu. Mà nguyên lương hồ cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Về phần nguyên lương phụ thụ thủy thai phàm tục dân chúng, không người để ý. Nửa tháng sau, nhờ vào Kỷ Vân luyện chế đủ nhiều tịch địa phủ, nguyên lương phủ lũ lụt dần dần lắng lại, tràn lan hồng thủy bị dẫn vào giang trạch. Đồng dạng cũng là bởi vì tịch địa phủ tại nguyên lương phủ bên trong mở đủ nhiều thủy đạo, lại bất chi bất giác ở giữa để nguyên lương phủ địa thế phát sinh biến hóa, thành ngàn hồ vạn sông chi địa, thủy hệ dòng sông trở nên giăng khắp nơi bắt đầu. Đợi một thời gian, chỉ cần không còn bị người vì phá hư, này phủ đem trở thành một mảnh cá cơm nước hương. Dị nhân thần thông, cải thiên hoán địa thuyết pháp phần lớn cũng tới tại đây. Cho nên sẽ bị phàm tục dân chúng tôn làm thượng tiên. Chị thủy kết thúc sau, Kỷ Vân một nhóm người lại gặp được lúc trước tên kia trách trời thương dân trung niên dị nhân, đối phương thần sắc không còn như vậy vẻ u sầu, mà là vui vẻ ra mặt, đối bốn người hân nhưng mà cười ha ha ha, khoái chăng, bốn vị đạo hữu, giờ này ngày này, làm uống cạn một chén lớn. Lục Nhi không hiểu hỏi thăm, tiền bối vì sao bật cười. Trung niên dị nhân vỗ tay mà vui, mấy vị còn nhớ đến ta nói qua nguyên ương phủ thủy thai nguyên do. Thanh điểu không cần nghĩ ngợi trả lời, là bởi vì hậu hạ vương triều dị nhân tại nguyên ương hồ đổi bắt dưỡng tinh thú. Nhưng cũng trung niên dị nhân nuốt nuốt dâu, trước mấy thời gian có đạo hữu mắt thấy nguyên lương hồ một trận chiến, nói là có một thần bí cao nhân xuất thủ đem hậu hạ vương triều dị nhân bức lui, cướp đi dị thú bí hí, trấn áp nguyên lương hồ dung chuyển, lắng lại hồng hai. Kia hậu hạ dị nhân xem như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Đế Tàn hiếu kỳ truy vấn, tiền bối, kia cao thủ thần bí là ai? Nghe nói là cái ẩn thế cao nhân, nhàn vân giá hạc không thể nắm lấy. Trung niên dị nhân vỗ tay mà cười, hướng về chi. Đáng tiếc không được thấy một lần. Lục Nhĩ tức hận. Xong chuyện. Lục Nhĩ, Thanh Điểu ba người muốn về Kim Đỉnh Sơn nộp lên nhiệm vụ. Kỷ Vân không có đi theo trở về, bởi vì hắn muốn đi Lăng Hải Phường thị tìm kiếm dị thú Tam Bảo Ngọc Tiềm, dù sao không có này thú tu luyện Tam Bảo Ngọc thân sẽ là cái cực lớn trở ngại, nhục thân cường độ không đủ lại sẽ trở thành hắn tu luyện một đạo hạn chế. Đối với kia Tam Bảo Ngọc Tiềm hắn là tình thế bắt buộc. Kỷ huynh bảo trọng. Kỷ đại ca gặp lại. Bảo trọng. Các loại tiễn biệt Thanh Điểu ba người về sau, Kỷ Vân cũng đáp lấy ngự phong pháp chu chạy tới động chân vực Lăng Hải Phường thị. Trên thân còn kém chút tử tiền, đến Lăng Hải Phường thị trước tiên cần phải bán phù bổ huyết. Trên đường Kỷ Vân đem toàn thân tử tiền tính toán một cái. Bao quát gần đây chị thủy lúc kiếm lấy vất vả phí, tư kim lại trở lại 1000 gốc tử tiền tiêu chuẩn. Nhưng từ linh lung cắt cho phép chủ sự kia biết được, thượng phẩm tam bảo ngọc thiềm thế nhưng là 5000 gốc tử tiền đi lên. Một tới hai đi còn kém 4000 gốc tử tiền lỗ thủng. Thực sự không được, trong hồ lô tiên tiên chân hỏa cũng có thể bán đi mấy đám. Nghĩ đến bán phù hiệu suất thấp, Kỷ Vân lại tại trong lòng chuẩn bị cái mặt khác dự định. Bán tiên tiên chân hỏa. Lăng Hải Phường thị ở vào động chân hạ vực phía đông hải vực chi địa, là hải vực chi đảo. Từ nguyên lương phủ đến Lăng Hải Phường thị thẳng tắp cự ly đâu chỉ mấy chục vạn dặm. Kỷ Vân đáp lấy ngự phong pháp chu, đang tại mây xanh phía trên, dưới đây chính là mênh mông biển mây, tại thanh đăng mặt trời kim huy chiếu dọi xuống, phù quang sương mù liệu lợ lờ, ngẫu nhiên có thể gặp từng đầu tiên cầm linh điệu dương cánh thân ảnh. Rất có màu thuyền vân đạm, tinh hà lộ khởi, vẽ khó đủ ý cảnh. Trận trận cương phong quét mà đến, xoắn tới mây xanh trên từng sợi càn nguyên một mạch, huyền tiêu sát khí, hoặc là từng sợi lôi quang, đối với bình thường dị nhân mà nói chói lọi bên trong sen lẫn hung hiểm. Kỷ Vân lười nhác đem pháp chu hộ thể pháp quang mở ra, quanh thân huyệt khiếu không hề cố kỵ phun ra nuốt vào rất nhiều nguyên khí, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơi thở ở giữa mơ hồ có năm màu nắng sớm đang chạy. Đổi lại bình thường dị nhân tuyệt không dám như thế lộ mãng phun ra nuốt vào nguyên khí. Phải biết chu thiên nguyên khí chủng loại phong phú, từng có đại năng giả nói, thiên hạ nguyên khí phân chia có nhất nguyên chi số, tổng cộng 129.600 loại nhiều. Nhưng cũng không phải là tất cả nguyên khí đều có thể bị cướp lấy để mà tu luyện. Càng có từng đạo tạp khí, suối quẩy, nguyên khí, trọc khí sẽ nhiễm linh thể linh hai, trừ khi ngươi đi một chút tà thuật đường đi, mới cần cướp lấy những cái kia đặc thù nguyên khí lấy tu luyện. Mà Kỳ Vân khác biệt, hắn mở mới đường có thể thích ứng tại các loại nguyên khí. Đây cũng là hệ thống trên kết cấu khác biệt. Bởi vì này lội độc hành, bên cạnh không người, Kỳ Vân lại không chỗ cố kỵ đem dị thú bí hí từ trong tay háo lấy ra. Sẽ chỉ bàn tay lớn nhỏ bí hí mất đi dị thú loại kia hung lệ giữ tợn bản sắc, tiểu xảo tinh xảo, hai con ngươi tròn càng tỏa sáng, trên lưng thân bia cũng lộ ra ngăn nắp, giống như một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Nó gặp Kỳ Vân như ma thần, đem hơn phân nửa đầu rồng rút vào trong mai rùa, chỉ lộ ra một điểm. Ngươi hẳn là nghe hiểu được tiếng người đúng không? Kỳ Vân ngồi xếp bằng, đem bí hí đặt ở trước người, đi thẳng vào vấn đề. Bí hí cái đầu nhỏ liền vội vàng gật đầu biểu thị có thể nghe hiểu. Rất tốt, ta hiện tại đối ngươi tụng kinh bộc pháp, ngươi dụng tâm nhớ kỹ, tranh thủ sớm ngày đem thiên kinh nuôi ra, ta lại thả ngươi tự do. Kỳ Vân bất và đem bí hí cái này dưỡng kinh thú bắt tới mục đích cũng không chính là vì nuôi ra một bộ võ đạo thiên kinh. Dứt lời, hắn cho mình cùng bí hí thi triển một đạo tẩy thân, tịnh thân chi thuật, lao linh đài bụi bặm, tiếp lấy đem lục ngự chư vòng đạo thần hiện hóa tại sau đầu, giống như Phật đá luân đài, tụng niệm kinh văn âm thanh hiểu truyền đến. Hắn chỗ tụng tự nhiên là Hôn Nguyên Chân Chương toàn thiên, còn có chính mình tại võ đạo, cùng đến tiếp sau rất nhiều cảm ngộ. Trên thực tế, hắn con đường tu hành đã thoát ly võ đạo phạm chủ, cũng không còn dị nhân hệ thống giàn khung bên trong, đây là một đầu trước nay chưa từng có mới đường. Nhưng lục ngự đạo thần thiên đến tiếp sau, đến nay Kỷ Vân cũng không có nửa điểm đầu mối, cũng là nghĩ nhìn xem bí hí nuôi trải qua bia có thể hay không cho hắn cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Xem thân không phải thân, kính tượng thủy nguyện. Xem tâm vô tướng, quang minh trong sáng. Nhất niệm công sinh, hư linh tự chiếu. Viên đồng thái hư, cố ngậm chú rượu. Kinh văn âm thanh miểu miểu truyền đến. Ma thần ở trước mặt, bí hí không dám đào ngũ, toàn thân toàn ý đầu nhập tinh thần lắng nghe. Chỉ là mới nghe một hồi, kia ánh mắt trong suốt bên trong hiển thị rõ ra mê mang cảm giác. Cùng lạc đường hải tử, ngơ ngơ ngác ngác, không biết mùi vị. Mà sau lưng nó thân bia cũng không cái khác dị tượng, không thấy kinh văn lưu chuyển. Cái này khiến Kỷ Vân buồn bực, sờ sờ cái cầm xem kỹ đầu này bí hí, nghiêm túc suy tư, mà bí hí bị một cử động kia dọa đến xoay người, đem cái bụng lộ cho hắn nhìn, biểu thị trung thành. Về sau 1-3 năm nghe kinh, 2-4-6 học pháp, không thể bại hoại nửa điểm. Nói xong, hắn để bí hí tự do tại ngự phong pháp chu hoạt động. Chính mình thì đến pháp chu đầu thuyền, quan sát đại La Thiên trừ vực non sông. Liên miên chập trùng dây núi, xuyên thẳng trời cao mũi kiếm, uốn lượn quanh co sông lớn. Càng có treo ngược chân trời thác nước, phù ở đám mây tiên đảo, lớn ở cự thú trên lưng đại sơn. Các loại kỳ quái hình tượng cũng không tính phổ biến. Đại khái liền xem như một tôn chân chính tiên nhân từ thượng vực đến, đứng chân tại trước. Kỳ Vân cũng sẽ không cảm thấy có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Hắn khoan thai từ trên người túi càn khôn lấy ra một bình từ tiểu tiên lâu đánh tới rượu ngon, chấm nuốt uống vào, linh hữu từng tia vào cổ họng, làm cho tâm thần người hài lòng vô cùng, vũ hóa lâng lâng muốn phi tiên. Rượu ngon. Thản nhiên cảm khái một tiếng. Mùi rượu từ miệng bên trong bay ra, ngự phong pháp chu tốc độ cao nhất mà đi, khống chế cương phong, vượt qua nặng trọng sân sông. Mấy ngày sau, pháp chu đến một mảnh mênh mông hải vực, trên biển thỉnh thoảng có sương mù bốc hơi, hoặc là hào quang mờ mịt. Từ cao thiên nhìn xuống, có thể nhìn thấy từng mảnh tiên đảo, núi cao hình dáng, tô điểm tại trong biển, để cho người ta dâng lên một loại chợt nghe trên biển có tiên sơn, núi tại hư vô mờ mịt ở giữa tiên ý giạt rào ý cảnh. Kỳ Vân trước khi tới đây cũng làm chút công tác chuẩn bị, đem động chân hạ vực cùng Lăng Hải phường thị chúng quanh cơ bản tình huống rõ ràng trong lòng. Động chân hạ vực không giống với Kim Đình hạ vực. Cái này một mảnh đạo vực cực kỳ lộn xộn lại phức tạp, nhiều lấy tông phái hình thức làm chủ. Cái gì Thanh Dương Tông, Thái Ất Môn, Ngọc Đỉnh Sơn, Thần Tiêu phủ, Cự Linh phái, có là Kim Đình Sơn chư điện phân chia, có thì dị người tu luyện chi pháp đều cực kỳ lộn xộn. Cái này cũng tạo thành động chân hạ vực có rất nhiều nhàn hạ dị nhân tồn tại. Các loại dị nhân pháp quyết, đạo văn đồ lục cũng là bay lở trời. Trừ ngoài ra, động chân hạ vực cũng là nhân ma sinh động nói vực, trật tự cũng khách quan mà nói hỗn loạn. Kỳ Vân cũng không thể không bao giải mấy cái tâm nhãn. Nhất là tại pháp chu vào hải vực sau không khỏi dâng lên một phần tính cảnh giác. Nhãn quan lục lộ, hai nghe bốn phương tám hướng. Đạo hữu, xin cứu cứu ta. Đồng nhiên, một đạo thê lương nguyện chuyển, lại cực kỳ dễ nghe êm thai nữ tử thanh nhầm cùng với hải phong phiêu đưa vào Kỷ Vân bên thai, nghiêng người ngoái nhìn thoáng nhìn, một vị dáng người nguyện chuyển, thân người đôi rắn dị nhân hướng ngự phong pháp chu bên cạnh phương hướng bay tới. Nàng bộ dáng thê thảm, trên thân nhuốm máu, màu xanh phần đuôi lân phiến vỡ vụn. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho đau lòng người, sinh ra vô hạn thương tiếc. Thân người đôi rắn thiếu nữ thừa phong mà đến, rơi vào pháp chu pháp quang bên ngoài, cầu xin thương xót ánh mắt trông mong mà đối đãi, tái nhợt khỏe môi nhếch lên, hốc mắt óng ánh nước mắt đảo quanh. Kia là một trương đã vũ mị lại hồn nhiên gương mặt, da thịt nước màu trắng sữa non, không có nửa điểm tì vết, giữa cử chỉ để cho người ta thất thần. Đạo hữu, ta bị nhân ma truy sát, còn xin đang thương đáng thương ta, làm việc thủ. Đôi rắn nữ tử ai đoán cần thiết, con ngươi sóng xanh lưu chuyển. Chương 60, ngươi không phải biết rõ sai, mà là biết rõ phải chết. Ở sau lưng nàng, càng có một nhóm hung sát chi khí bừng bừng, huyết quang lượn lờ dị nhân đuổi theo. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tiên tử, người trốn không được, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, chờ nhóm chúng ta tận hứng, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Tên kia, bản tôn khuyên ngươi bất lo chuyện người, nếu không để ngươi táng thân tại đây. Nhóm này hung thần ác sát dị nhân có 7 người, ngôn ngữ ố uế khó nghe, cùng với hài hước cùng trào phúng. Lại nhìn về phía người kia thân bôi rắn điểm đạm đáng yêu nữ tử, ai đoán thế thảm. Một màn như thế, dù là lại thế nào người có tâm địa sắt đá cũng phải bị hòa tan, hận không thể lập tức đem pháp chu tự mang phòng ngự pháp quan cùng trận pháp mở ra, đem nữ tử kia che chở ở sau lưng. nhưng Kỷ Vân không hề bị lay động, chỉ là đạm mạc nhẹ nhõm một chút. Thôi động ngự phong pháp chu, hóa thành một đạo độn quang lướt về phía trời cao, đem thê thảm nữ tử cùng với các nhân ma bỏ lại đằng sau. Thế thế, những cái kia hung sát nhân ma nhóm cùng thời gian đình chỉ, ngốc trệ một trận, hai mặt nhìn nhau, lại từng cái mở to hai mắt nhìn về phía thân người đuôi rắn nữ dị nhân, biểu tình kia không có dư thừa dâm dục, chỉ có không hiểu cùng hoang mang. Bọn hắn chiêu này trước kia thế nhưng là bách thí bách linh, chưa hề thất thủ. Hôm nay làm sao lại thất bại rồi? Căn bản không có đạo lý có thể nói. Vấn đề xuất hiện ở đâu? Thân người đuôi rắn nữ tử thu liệm thê thảm đáng thương tư thái, ánh mắt hung hăng tại những cái kia hung sát dị nhân trên thân trà sát một chút, hai tay chống lạnh, lạnh lùng nói đều nhìn cái gì vậy, còn không cho ta truy. Đầu này dê béo nếu là chạy, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Bảy tên dị nhân nghe vậy một trận tim đập nhanh, liên tục gật đầu, nương nương yên tâm, tuyệt sẽ không để hắn đào tẩu. Dứt lời, đám người tế ra pháp khí đuổi kịp ngự phong pháp chu. Đồng thời, một đạo huyền chuyển mờ mịt thở dài bỗng dưng tại Kỷ Vân bên thai vang lên, như có vô hạn u đoán tình cảm ngầm sinh, phảng phất một vị si tình thiếu nữ ôn nhu lên án lấy vô tình lang, nhất thiết thì thầm đạo hữu tuyệt không biết thương hoa tiếc ngọc, đem ta ném chi không để ý tới, há lại hành vi quân tử. Chỉ là một lát, một kiện phi toa trạng pháp khí ngăn ở ngự phong pháp chu trước người. Thân người đuôi rắn nữ tử đạp vu phi toa bên trên, trắng non trên cổ tay hệ có dây đỏ chuông lục lạc, chuông gió rung động, thân thể mềm mại giống như phủ phong bãi liễu, màu xanh xa y phía dưới da thịt như ẩn như hiện. Nàng nháy một đôi đưa tình nhận tình thủy nhuận đôi mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Vân. Các ngươi trình diễn đủ chưa? Kỷ Vân không hề bị lay động, một câu điểm phá. Đôi rắn nữ tử cũng không tức giận, ngược lại phát ra như chuông bạc tiếng cười, mỹ ý như tơ ngươi là thế nào phát hiện? Diễn kỹ kém, một chút đột phá, thậm chí để cho ta thăng không dậy nổi nửa điểm chờ mong cảm giác. Kỷ Vân thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, ngựa khí thậm chí có chút thất vọng. Chờ mong cảm giác. Đạo hữu, ngươi nghĩ ta cho ngươi làm sao cái chờ mong pháp? Vũ mị nữ tử vặn mèo đôi rắn đi tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, bờ môi bật hơi ở giữa, một vòng phấn hồng vũ khí tản mắt ra, từ trong sương mù, từng đầu phụ trùng gặm cắn lấy ngự phong pháp chu thuyền thể bên trên, ma diện phía trên phủ đổ cùng trận văn, khiến cho pháp chu lung lay sắp đổ. Ta bản nhìn ngươi cái này dị nhân bản tướng một mặt phân thượng, dự định tha cho ngươi một cái mạng, thu liễm sát tâm, có thể ngươi vì sao muốn hết lần này tới lần khác làm hư hại tính mạng, tự tìm đường chết đâu? Kỷ Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm đột nhiên lạnh. Hắn chấn tay háo phất một cái, tắt đè xuống, một mảnh thanh quang chấn động. Trong chớp mắt, ngự phong pháp chu bên ngoài phấn xương mù tán loạn, phụ trùng thi thể dị dạng mà rơi. Quả nhiên có chút bản sự, ngươi đến cùng là người phương nào? Báo lên đạo hiệu. Đôi rắn nữ tử ngừng chân, hạ thân màu xanh thân rắn nhẹ nhàng lắc lư, kinh ngạc đôi mắt dò xét Kỷ Vân một chút. Mà lúc này, cái khác bảy tên dị nhân cũng xông tới, đều tế ra pháp khí, chỉ đợi nữ tử ra lệnh một tiếng, làm lôi đỉnh thủ đoạn. Tại hạ chỉ là một cái nhàn hạ đi ngang qua dị nhân mà thôi. Kỷ Vân đem ngự phong pháp chu thu hồi, pháp chu dần dần thu nhỏ nâng trong lòng bàn tay, lại để vào túi càn khôn. Hắn cũng không muốn chính mình tọa giá bị đánh tan. Vậy coi như thiệt thòi lớn. Các ngươi những này động chân vực dị nhân cũng là có chút bản lãnh, nhưng tâm tư lại không cần tại chính đồ bên trên. Hừ, không cần ngươi tới nói dạy, lên cho ta, lưu một hơi. Đôi rắn nữ tử hừ lạnh một tiếng, giữa con ngươi dâng lên tàn khốc, phân phó nói. Lập tức, trung quanh bảy tên dị nhân đồng thời đánh tới, có thế dùng pháp khí, cũng có thi triển thần thông thuật pháp, hoặc dùng phù. Trong chốc lát, này phiến hư không địa vực lôi hỏa xen lẫn, từng mảnh pháp quang phát tiết, khuấy động trời cao, xé rách phong vân. Kỷ Vân không hề bị lay động, quanh thân hiện hiện một vòng lục sắc nói vòng, lấy gió cuốn mây tan chi thế đem rất nhiều thần thông thuật pháp, phù pháp xóa đi. Tiếp lấy, cong, một tiếng du dương tiếng kiếm reo vang vọng trời cao, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, từng mảnh kiếm quang phản chiếu tại những này dị nhân trong cặp mắt, bọn chúng có vô tận sáng chói, cũng ẩn chứa vô hạn sát cơ. Kiếm quang lấy kiếm sóng hình thức dập dờn mà ra, quét sạch bốn phương. Không được, có một tên dị nhân phát giác được một màn này, tâm thần sợ giật mình, sắc mặt trắng bệch, thậm chí đầu trong nháy mắt này suy nghĩ biến thành trống không, không biết làm sao, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng khó tả tuyệt vọng biểu lộ hiện lên ở trên mặt. Phúc, phúc, phúc. Ba tên dị nhân bị kiếm ba đuổi kịp, lúc này hóa thành huyết hoa nở rộ, không kịp phản ứng cùng chạy trốn. Cứu mạng, vân vân, ta có chuyện muốn nói. Cứu. Bốn người khác phản ứng là kịp phản ứng, nhưng chạy trốn tốc độ căn bản đuổi không lên kiếm ba dập dờn tốc độ, tại mấy hơi thở đuổi kịp, có người tế ra pháp khí dạng khiên ngăn tại trước người, vẫn như trước vô dụng, bị nhẹ nhõm phá vỡ. Phốc phốc. Chỉ là một hơi thời gian, liên tiếp lại là bốn tiếng pháo hoa nở rộ thanh âm. Bốn tên dị nhân lên tiếng bất lạc, nói mất hồn tán, máu nhuộm hải vực. Dưới đáy một đám cá biển nhảy cẫng hoan hô, mà tận mắt nhìn thấy một màn này, đôi rắn nữ tử trong mắt chỉ còn lại sợ hãi cùng kinh dị. Ngươi đến cùng là ai? Nàng rõ ràng chính mình đụng vào chân chính thế bản. Thực lực của đối phương không nói đạt tới triều thiên khuyết chân nhân chi cảnh, tại thần cung cấp độ trên tuyệt đối là vô địch. Nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, quay người không chút do dự toàn lực thúc dục phi toa pháp khí hướng thiên ngoại bỏ chạy, không dám trì hoãn nửa hơi thời gian, cũng căn bản không xen vào những cái kia thủ hạ chết sống như thế nào. Trốn, liều mạng trốn. Đây là thân thể nàng còn sót lại một loại bản năng cầu sinh. Kỷ Vân đưa tay một chỉ, đầu ngón tay một đạo thất luyện kiếm quang hướng nàng đảo vòng phương hướng bắn ra, cực điểm chói lọi. Không muốn, ta sai, mời lên người tha ta một mạng. Đôi rắn nữ tử vội vàng cầu xin, sắc mặt tái nhợt càng lộ vẻ thê thảm, sợ hãi bất an. Đây không phải là diễn, ngươi không phải biết rõ sai, mà là biết rõ phải chết. Kỷ Vân thần sắc hồi phục tại bình thản, lời nói nhẹ giọng phun ra, truyền vào đôi rắn nữ tử bên tai. Phúc, kiếm quang lướt qua, huyết nhiễm thương khung. chỉ còn lại một vòng sán lạn huyết hoa tại giữa không trung nở rộ, yêu diễm vô cùng. Kỳ Vân không quên quét sạch chiến trường, đem tám người trên người pháp khí loại hình thu sạch đi, lại nhìn mắt rơi xuống tại hải vực thân người đôi rắn nữ tử, tự phát cảm khái một tiếng lớn lên giống nữ hoa hậu nhân bộ dáng cũng chưa chắc tất cả đều là người tốt. Hắn một chút liền thấy rõ kia nữ dị nhân tâm tư, chỉ là nhìn đối phương thân người đôi rắn dị nhân bản tướng, để hắn nghĩ tới trong thần thoại nữ hoa cùng Phục Hy, vốn không muốn dây dưa, cho nàng một con đường sống. Nhưng bất đắc dĩ, nữ tử này tự tìm đường chết, cũng không thể trách hắn Kỳ Vân. Nhưng động chân hạ vực phong mạo xác thực như nghe đồn như vậy, đơn giản chính là dị nhân giới phiên bản Đức Châu. Đến động chân hạ vực trước đó, hắn liền đối với cái này vực dị nhân chỉnh thể phong mạo có chỗ nghe thấy, so với Kim Đỉnh vực muốn hỗn loạn không ít, bây giờ xem ra, quả thật như thế. Nhưng cũng may thua thiệt cũng không phải là hắn. Kỳ Vân đem kia 8 tên dị nhân trên thân đồ vật vơ vét lại kiểm kê một lần. Tử tiền hơn 2000 gốc, đan dược, phụ triện một số, pháp khí 2 kiện, các loại linh kim, bảo dược một số, tổng cộng giá trị 5-6000 gốc tử tiền là có. Để hắn cũng không tự kìm hãm được sinh ra một tiếng cảm khái nói thật ra, giống ta có làm lão câu cá thiên phú. Đương nhiên, cho dù là hắn cũng sợ chiều nào đó một ngày lật xe, câu cá không thành bị câu, vậy coi như một bước bước vào vực sâu, cho nên vẫn là ổn thỏa chút. Có vết xe đổ. Sau đó Kỳ Vân tại động chân hạ vực lộ trình càng thêm xem chừng, lại thêm 2 cái tâm nhãn tử. Khác thường người dựng pháp chu tiện đường, cự. Khác thường người nhiệt tình mời hắn lên đảo uống rượu, cự. Cũng khác thường người tuyên truyền nào đó tiên đảo trên phát hiện tiên dược vân vân, cự. Tóm lại, không quen biết dị nhân đừng đến dính dáng liền tốt. Có thể mặc dù như thế xem chừng, Kỳ Vân ngự phong pháp chu vẫn như cũ ngã vào đến một mảnh trận pháp trong cả bẫy, dù sao người ta trực tiếp tại một mảnh rộng lớn hải vực phía dưới bố trí cấm bay pháp trận, khó lòng phòng bị. Cú may cuối cùng là hắn cao hơn một bậc, giết ra pháp trận. Cuối cùng tại mảnh này động chân hải vực trải qua 7-8 ngày công phu, cuối cùng đến Lăng Hải phường thị chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghe tiếng xa gần Lăng Hải phường thị tọa lạc tại Nhai Sơn chi đỉnh, biển mây chân trúc, sóng núi nhẹ nắm, phía trên là một mảnh trùng điệp chập trùng tiên cung đại điện, đình đài lâu tạ các ôm địa thế, mái cong đấu cùng, sam xoa thác lạc. Phản phất thất lạc tại trần thế bên ngoài mộng ảo chi cảnh. Sương sớm nhẹ lồng, khói sóng mơ hồ. Đúng như tiên tay áo đồng bền thần nhân muốn nói còn đường. Phương thị ở giữa càng có trường hồng bay đỡ, đạo đài đụng vào nhau. Người đi đường như dệt, xe ngựa như nước như ẩn như hiện, thật thật giả giả, như mộng như huyễn. Kỳ Vân thu hồi pháp chu, đi bộ đạp không hướng về phía trước. Lăng Hải bốn phương có không ít dị nhân đều là như thế, tại tới gần phường thị lúc thu hồi pháp chu hoặc là tọa kỵ, đi bộ đi tới, tựa như bốn phương dị nhân tới đây đi chợ giống như. Phương thị bốn phương có phủ binh khôi lỗi tuần tra. Những này phủ binh khôi lỗi linh trí khô khan đơn nhất, nhưng động tác có thứ tự, tay nâng từng mai đôi mắt trạng linh lung bị công cầu, nở rộ diệu quang, có thể giám thị bốn phương, hộ vệ Lăng Hải phường thị trật tự, chính là dị nhân hoặc là nhân ma cũng không dám ở chỗ này làm cản. Ở trên đảo có phủ trận đại sư. Kỳ Vân tại những cái kia phủ binh khôi lỗi trên thân nghiêm túc dò xét một hồi, ra kết luận. Phù này binh khôi lỗi là phù trận chi thuật cùng khôi lỗi thuật kết hợp, rất là bất phàm, tuyệt không là bình thường phù trận dị nhân có thể đánh tạo. Bởi vì chính là giáp bảo sẽ thời điểm. Kỳ Vân cũng không cần đưa ra cái gì lệnh bài, chỉ là tại một tòa trên tấm bia đá lưu lại một đạo pháp lực ấn ký, liền có thể xuất nhập trong phường thị. Đợi vào phường thị sau, ồn ào náo động cùng tiếng ồn ào tùy theo truyền đến. Thanh nguyên kiếm trận đổ, tiện nghi ra. Phù triện làm theo yêu cầu, giới hạn tại tam giai trở xuống. Bảo y địa, linh bảo, muốn mua nhanh chóng. Hiếm thấy đại nhật tinh thạch, chỉ cần 999 gốc tử tiền. Rất nhiều dị nhân đều tại phường thị trên bày quầy bán hàng bán bảo. Cũng có một chút dị nhân tụ tại một chỗ, nói chuyện trời đất. Kỳ Vân chính khắp nơi quan sát lúc, gặp một tên thiếu niên bộ dáng dị nhân đi tới, nhiệt tình khách khí hỏi thăm tiền bối có thể thiếu cái người đi theo. Kia trên người thiếu niên dị nhân bản tướng cũng không rõ ràng, pháp lực thấp, một thân chất phát áo bào xám cách ăn mặc, nhưng toàn thân lộ ra một loại chiều khí phồn thịnh, thần sắc sáng lạ. Người đi theo là ý gì a? Kỳ Vân ôn hòa cười một tiếng. Cáo tiền bối, chúng ta những này người đi theo có thể vì một chút chưa từng tới qua Lăng Hải phường thị bốn phương khách nhân an bài hành trình. Giới thiệu phường thị rất nhiều tốt cảnh, có thể miễn đi không ít chuyện phiền toái. Thiếu niên vội vàng khách khí giới thiệu, nói trắng ra là chính là dẫn đường trước. Kỳ Vân nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, thù lao đâu? Không nhiều, chỉ cần 5 cây tử tiền. Thiếu niên ánh mắt lộ ra mấy phần mong đợi. 5 cây tử tiền xác thực không đắt lắm, Kỳ Vân tiện tay móc ra 5 cây tử tiền đưa tới, ngươi tên gì? Thiếu niên mặt mày hớn hở, tiểu nhân Hàn Nhạc. Là Lăng Hải dị nhân. Đó cũng không phải, tiểu nhân là phụ cận Huyền Tố Tông đệ tử, thường xuyên chạy Lăng Hải phường thị, đối mảnh này phường thị không thể quen thuộc hơn được, mời khách nhân yên tâm. Hàn Nhạc giải thích. Kỳ Vân tự nhiên không thèm để ý những này, theo ý ngươi biết, giới thiệu cho ta giới thiệu cái này Lăng Hải phường thị, cùng thế lực chung quanh. Được rồi. Thế là, thiếu niên Hàn Nhạc cùng Kỳ Vân vừa đi vừa nói, đem biết đêm thai nói cho nên cổ đồ đại, Lăng Hải đảo cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là từ trên biển bay tới, cùng đá ngầm hợp nhất, dần dần diễn biến thành bây giờ Lăng Hải đảo, ở trên đảo kỳ quan vô số, tiên cầm thành đàn. Đại khái cùng Kỳ Vân tại Kim Đỉnh Sơn chỗ tìm đọc tin tức tương tự. Nhưng từ Hàn Nhạc trong miệng thuật đến thì nhiều rất nhiều chi tiết. Thì như vì sao muốn xưng hô đảo này là Lăng Hải? Nguyên nhân là trước đó hòn đảo giống như một tòa tiên lăng trôi nổi tại mặt biển, sau khi được tuế nguyệt diễn biến mới hình thành bây giờ như vậy, đảo này nguyên danh là biển thượng tiên lăng ngụ ý không rõ, dần dà, liền đổi thành Lăng Hải chi danh. Lại nói phường thị thập tuyệt. Hàn Nhạc cũng là thuộc như lòng bàn tay kiệp kê, nói tới Lăng Hải thập tuyệt, vậy tuyệt đối có thể để cho khách nhân mở rộng tầm mắt. Nhất tuyệt là diệu âm phường tiên nhạc, giống như trên trời nhạc khúc, một khúc tiên cùng nhạc yến, nhị tuyệt là dưỡng đan các tục mệnh đan, chính là tạo hóa đan hoàn, tam tuyệt là ngự thú lâu, có kỳ chân dị thú ngàn vạn. Kỳ Vân nghe xong đạo, đi trước ngự thú lâu nhìn một cái. Đã ngự thú lâu có kỳ chân dị thú ngàn vạn, kia tìm tới tam bảo ngọc tiềm khả năng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Khách nhân đi theo ta. Hàn Nhạc đem dẫn đường công việc làm được cực kỳ vừa lòng, lấy tiếng còi gọi một đầu linh cầm. Kia linh cầm là một đầu kim điêu, thân hình to lớn, linh tính 10 phần, gãy kêu một tiếng sau nằm ở Kỳ Vân trước người, đem hai người vững vàng nâng, lại vỗ cánh bay cao, phá mây xuyên không. Nó gọi tiểu kim, ta thở nhỏ đuôi, có thể nghe lời. Hàn Nhạc ngồi tại kim điêu trên cổ, vuốt ve đầu của nó, tự hào hướng Kỳ Vân giới thiệu. Dưới thân kim điêu phối hợp gãy kêu một tiếng. Rất không tệ. Kỳ Vân gật gật đầu. Kim điêu bay hồi lâu, tại một mảnh sườn núi biển hạ xuống. Nơi đây lại là một mảnh liên miên cung điện, trong đó một tòa càng là nguy nga bao la hùng vĩ, xung quanh đều lấy thanh ngọc xây thành, ôn nhuận chân bóng, điêu khắc các loại thần bí phù văn cùng đồ án, giống như tại kể ra một loại nào đó vô thượng huyền cơ. Lâu khuyết ở giữa, hành lang khúc chiết, lan can đều lấy tử kim đúc thành, khảm nạm các loại bảo thạch, phục trang đẹp đẽ, sáng chói chói mắt. Tấm biển trên viết lên ngự thú lâu ba cái xích minh linh văn. Vãng lai người không ít. Kỳ Vân cùng Hàn Nhạc đi vào ngự thú lâu, như một cước bước vào một mảnh khác động thiên. Rất nhiều dị thú hiện ra ở trước mắt, tường hòa vô cùng. Hoặc màu xanh đại dao, hoặc năm màu linh lộc, hoặc màu đỏ vất ước. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong nước du lịch, cái gì cần có đều có. Lâu này cũng không có để Kỳ Vân thất vọng. Đang tìm sau khi, một đầu tam bảo ngọc tiềm dị thú đập vào mí mắt. Này dị thú minh như bạch ngọc, trên đầu khảm nạm ba cái như bảo thạch tinh thạch, hiện ra thanh, bạch, từ ba màu, thân thể to lớn, tại linh chỉ ở giữa chơi bừa. Chương 61, Cửu Linh Quỷ Thần Nhiếp Thi Phủ. Định Tiên Phủ, sư thừa thái thượng Kỳ Vân tìm đến ngự thú lâu chủ sự hỏi giá. Bởi vì đầu này tam bảo ngọc tiềm là hàng cao cấp, tại một phen trao đổi về sau, giá cả bị hắn ép đến 5500 gốc tử tiền. Trương chủ sự, đầu này tam bảo ngọc tiềm giữ cho ta, ta đem cái này 2000 gốc tử tiền đặt ở các ngươi cái này, 10 ngày sau trả lại còn lại 3500 gốc, như thế nào? Kỳ Vân trên thân trước mắt không bỏ ra nổi 5500 gốc tử tiền, nhưng có thể trước đem tam bảo ngọc tiềm định ra. Ngự thú lâu Trương chủ sự vui vẻ đáp ứng, tự nhiên có thể. Lập tức lập thành một cái khế ước sau, Kỳ Vân cùng Hàn Nhạc ly khai ngự thú lâu, kế tiếp là chủ tử tiền công việc. Cũng may hắn tại đến Lăng Hải phường thị trước đạt được một bút ngoài ý muốn chi tài xoay sở đủ còn lại 3000 gốc tử tiền không việc khó gì, chỉ là 3 ngày công phu liền đem tử tiền chu đủ, trước thời gian đem Tam Bảo Ngọc Thiềm mua xuống. Có Ngọc Thiềm tương đương với giải quyết tu luyện Tam Bảo Ngọc thân vấn đề khó khăn lớn nhất. Kỳ Vân chuẩn bị một thanh đem còn lại những cái kia đỉnh tiêm tu luyện vật liệu cũng tại Lăng Hải phường thị chủ bị đầy đủ. Ngũ sát thạch, Nhật Nguyệt tinh, Cửu Thiên thổ. Còn thiếu một số lớn tử tiền a. Cũng may cái này Lăng Hải giáp tử bảo hội tiếp tục thời gian khá dài, chính mình cũng không cần quá sốt ruột. Hàn Nhạc, dẫn ta đi Diệu Âm phường nhìn xem. Được rồi. Diệu Âm phường là Lăng Hải phường thị một cái khác tuyệt. Lấy tiên nhạc là nhất tuyệt, đủ để cho người dâng lên tất cả chờ mong. Căn này Diệu Âm phường là một chiếc hoạt thuyền, dừng sát ở một mảnh mặt sông, trên thuyền gánh chịu lâu huyết, tiên nhạc tiếng như ngầm hiện chuyển đến. Đi vào trong đó, lụa mỏng rủ xuống, theo gió phất phới, kia lụa mỏng phía trên treo lên linh văn, hoặc là tường thú lao nhanh, hoặc là linh văn tự hào, thần bí mà trang trọng. Lụa mỏng sau có thể gặp tiên tử đánh đàn hình dáng. Tiếng nhạc như tiếng trời, uyển chuyển du dương, khi thì giống như róc rách nước chảy, vờn quanh tại cung điện ở giữa, khi thì như hoàng trung đại lữ, vang vọng trời cao. Nương theo lấy tiếng nhạc, có thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người thướt tha, dải lụa màu bay lên, vũ bộ nhẹ nhàng, phảng phất tại đám mây dạo bước. Cả sảnh đường khách đều là dị nhân, không dám cao giọng ngữ. Một khúc tất, Liên Kỳ Vân đều cảm thấy tâm thần giống như nhận một trận tẩy lễ giống như. Lăng Hải nhất tuyệt tiên nhạc không ngoài như vậy. Thiếu niên Hàn Nhạc ngày xưa chỉ nghe nói qua Diệu Âm phường tiên nguyệt, nhưng bởi vì giá cả nguyên nhân chưa hề thể nghiệm qua, hôm nay dính Kỳ Vân ánh sáng, may mắn mắt thấy, mở rộng tầm mắt, kìm lòng không được vui vẻ ra mặt. Hắn đều nghĩ kỹ một phen lý do thoái thác. Về tông sau cùng các sư huynh đệ nói một chút việc này, để bọn hắn hâm mộ đi. Sau đó 3-4 ngày, Kỳ Vân cơ hồ đem Lăng Hải phường thị đi toàn bộ, bao quát kia Lăng Hải thập tuyệt cũng đều thể nghiệm một thanh, có ăn, có nhìn, có nghe. Chuyến đi này không tệ. Thiếu niên Hàn Nhạc cũng là vừa lòng hoàn thành hắn dẫn đường nhiệm vụ, cùng Kỳ Vân cáo biệt. Nhưng kỳ thật tại đoạn này nhàn chơi thời gian bên trong, Kỳ Vân cũng không phải vào xem lấy vui lùa. Trên thực tế trong đầu của nó đang không ngừng cấu tứ một đạo toàn phù mới triện giản cung. Hắn rất hiểu rõ một chút, Lăng Hải phường thị phù pháp dị nhân đông đảo, bán bình thường đại chúng phụ triện, lấy chính mình trước mắt chế phù tiêu chuẩn, căn bản không có gì sức cạnh tranh, muốn bị cái khác phù sư nhóm quấn chết, liền kiếm cái vất vả phí. Cho nên hắn nghĩ mở ra lối riêng, chế tạo ra một loại có đặc biệt tính phụ triện. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định từ Thái Thượng Phong Ma Lục trên ký hiệu linh văn đúng tay bảo. Cho dù lấy hắn hiện tại tầm mắt, cũng vẫn như cũ cảm thấy yêu ma thiên ở giữa Thái Thượng Phong Ma Lục trên ký hiệu linh văn huyền diệu vô cùng, nếu có thể đem phục khắc một hai phần huyền diệu xuống tới, tuyệt đối là một đạo đỉnh tiêm phụ triện. Chỉ có chế tạo ra, hắn đặc biệt tính cùng duy nhất tính chính là Kỳ Vân tốt nhất cạnh tranh ưu thế. Tại cái này 3-4 ngày thời gian, Kỳ Vân ngược lại là nghĩ ra một cái thô sơ giản lược phù văn giản cung, nhưng còn phải tiếp tục hoàn thiện. Làm sơ suy nghĩ, hắn từ phường thị trên mua chế phù cần có vật liệu, lại tại khách sạn ở giữa ở lại, bế quan suy nghĩ Thái Thượng Phong Ma Lục giản dị phiên bản. Mênh mông hải vực, một mảnh cô treo thế ngoại ở trên đảo. Đảo này chướng khí di trời, thi khí, sát khí, âm khí, tà khí các loại, từng tia từng sợi cuốn quanh, khi thì đậm đặc như mực, khi thì lại mỏng manh như yên, tại trận gió biển trêu chọc dưới, chậm rãi núp ních, chỗ đến, phi điểu chưa chạm đến liền kinh hoàng cái chết. Đảo tên Thi Ma Đảo. Tại động chân hạ vực bên trong, được xưng tụng là một mảnh dị nhân sinh mệnh cấm khu, bởi vì đảo này trên ẩn nút một tên bảng môn nhân ma đại năng giả. Hắn pháp hiệu tự xưng Thi Ma. Thi Ma cùng bình thường dị nhân lai lịch khác biệt, hắn cũng không phải là trời sinh dị nhân, mà là sau khi chết, từ một cỗ thi thể phát sinh quỷ dị biến hóa, thể sinh Thi Ma đạo văn, chết cực mà sinh, trở thành một tên đặc thù dị nhân. Sau lại trải qua trăm ngàn năm, Thi Ma đã trở thành động chân vực một tôn đại ma. Lúc này, Thi Ma trong phủ, từng mảnh âm thổ quan tài huyền thả. Dưới đấy là một mảnh huyết hải, sóng máu quấy động ở giữa, phản phất xích mãng bay lên không, thôn tiên ốc nhật, giống như lưu ly trở nát, hiện vô số kẽ hở, hỗn độn khí tức mờ mịt mà sinh, làm cho lòng người thần bàng hoàng, thê thê thảm thảm. Thi Ma chân thân xếp bằng ở huyết hải phía trên, dưới đấy là một gốc nở rộ màu máu hoa sen. Hắn tóc hai bù xù, mặt xanh nhanh vàng, năm ngón tay như ung tùm mạch cốt, giống như là từ âm minh hạ đi ra dạ xoa như vậy, để cho người ta hãi nhiên. U minh áng quang, hoàng tuyền lộ giải, phù dẫn thi động, chú tụ âm mang, hát sát làm dẫn, máu bán là tường, thiên âm minh, thập phương quỷ thần, đến đây giúp ta. Thi Ma ngồi xếp bằng huyết liên phía trên, hai tay phi tốc kết ấn, thủ thế biến ảo, đầu ngón tay u quang lấp lóe. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, chú ngữ tối nghĩa trầm thấp. Mỗi một cái âm tiết đều mang từng tia từng sợi âm khí, tại mảnh này động phủ ở giữa quanh quẩn. Tại hắn tâm thần dẫn dắt phía dưới huyết hải hóa thành từng tia huyết sát chi lực tụ đến, tại hư không ở giữa ngưng là một chương huyết ngọc phù triện. Kia phù triện phía trên, từng đạo bút họa ngay tại chậm rãi phát họa, như bạn bèo huyết xả quấn quýt nhau, lúa lượng. Phù triện trung quanh vầng sáng lấp lóe không yên, trong vầng sáng hình như có vô số đôi đoán độc con mắt dòm ngó thế gian, phản phất ngưng tụ thế gian tất cả ác ý cùng người rùa. Giây lát, phù triện triệt để thành hình, dần dần từ mấy trượng lớn nhỏ áp xúc là lớn cỡ bàn tay, huyết ngọc có ánh. Thi Ma đem thu hút trong tay, ánh mắt cực nóng, thần sát phấn khởi, tâm thần khuấy động phía dưới, thậm chí liền thân thể cũng nhịn không được trận trận rung động túc ha ha ha. Thành, ta cửu linh quỷ thần nhiếp thi phù chú rốt cục luyện thành. Sau một khắc, hắn lại nước mắt chảy ngang, ngửa mặt lên trời cười to lấy 3000 dị nhân chân huyết làm dẫn, lấy 3000 thi binh là nguyên, nấu luyện một giáp, rốt cục luyện thành cái này một nhiếp thi phù. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Ta muốn thi thể vũ hóa, bước nhiếp cửu thiên. Lăng Hải Phường thị, một gian khách sạn bên trong, Kỳ Vân tĩnh tâm mấy bữa, nay phù chú lấy hoàng ngọc làm nền, chân phẩm mực đỏ phát họa, mỗi một bút đều có linh mang lưu chuyển, lại lấy dị thú chi huyết khắp nhiễm, vẽ liền thần bí đường vân. Hoa văn có nguyên thủy linh văn, thiên tiên linh văn, xích minh linh văn, càng có một loại ký hiệu tổ hợp, đường cong đúng sai giao thoa, sơ mật có ở giữa, phản phất tinh đấu la liệt, chất chứa thiên địa chí lý. Phù triện phía trên, linh quang ẩn ẩn. Thời gian nhất chuyển chờ Kỷ Vân đem phù văn cuối cùng một bút phát họa kết thúc sau. Kia phù triện tùy theo run rẩy, hình như có tiên nhạc đồng bền truyền đến, yếu ớt thanh âm phản phất tại cùng thiên địa giao cảm, truyền đạt trong cõi u minh ý chỉ, thần bí mà uy nghiêm. Hắn đem phù triện hai tay nâng ở trong lòng bàn tay tường tận xem xét, nhẹ nhàng thở ra, hiểu ý cười một tiếng cuối cùng xong rồi. Nay phù đã có hai thành thái thượng phong ma lục đạo vận, chính là chân nhân cũng không thể nhẹ nhõm phá vỡ. Trước mắt cái này trương phù mới tuyệt đối được xưng tụng là Kỷ Vân hoàn mỹ nhất kết tác, hắn dung hợp thái thượng ma lục cùng bộ phận lục đạo luân hồi bia miền diệu, lại thêm hắn đối với cơ sở phù trận chi pháp nắm giữ lý giải, bày biện ra một loại cùng bình thường phù triện hoàn toàn khác biệt dàn khung cấu tạo. Nay phù tập hợp phong, chấn, khóa ba đại thần thông. Nếu là vận dụng thỏa đáng, liền triều thiên khuyết chân nhân cũng trong thời gian ngắn thoát thân không được. Liền gọi nó định tiên phù. Kỷ Vân thần sắc vui mừng. Đương nhiên, định tiên phù mới thành lập, còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Chỉ là lấy hắn bây giờ tại phù pháp trên tạo nghệ, có thể đạt tới loại trình độ này đã là đem hết khả năng, về phân định tiên phủ giá trị, còn phải nhìn nó tại trên thị trường gỗ bên ngoài tân hiện lực. Theo Kỷ Vân biết, tại dị nhân vòng tròn, đồng dạng phù sư bán phù đều sẽ cùng một chút chân bảo các có hợp tác, cái này phù sư lại được xưng là cung phụng, chân bảo các lấy hợp lý giá cả thu mua phù sư chế tạo tất cả phù triện, lại lấy hơi cao giá cả bán đi. Nhưng cái này phù sư từ trước đến nay đều có không nhỏ danh khí. Vẽ chế phù triện đạt được dị nhân nhóm tán thành, thậm chí có chút phù sư sẽ còn tại trên bùa khắc xuống phòng ngụy tiêu chí. Mà phổ thông phù sư bởi vì trình độ vàng trao lẫn lộn, phần lớn bán phù đường tắt đều dựa vào bảy quầy bán hàng, có thể hay không bán đi cũng đều là tùy duyên. Kỷ Vân làm tân thủ phù sư, lựa chọn đường không hề nghi ngờ chỉ có thể là cái sau. Thế là hắn lại hao phí trọn vẹn nửa tháng vất vả công phu, lại luyện chế ba cái định tiên phù. Đợi thu thập một phen về sau, đi vào Lăng Hải Phường thị một nơi hẻo lánh bày lên bày. Tại Lăng Hải Phường thị bảy quầy bán hàng lại vẫn muốn giao 10 cây tử tiền quầy hàng phí, nếu là định tiên phù không có bán đi chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Kỷ Vân cũng là mới biết rõ tại Lăng Hải Phường thị bảy quầy bán hàng cũng là muốn giao tử tiền. Một người 10 cây tử tiền, ngày quy định một tháng, mà lại quầy hàng chỉ còn lại một chút góc đường bên cạnh vắng vẻ điện. Dị nhân nhóm nếu không nhìn kỹ, đều không nhìn thấy hắn quầy hàng tồn tại. Hố, quá hố. Tiểu Tiểu phàn nàn một tiếng, hắn đem định tiên phủ cất đặt trước người. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm ngồi xuống. Sự thật chứng minh, không nổi danh phủ sư muốn đem phủ triện bán đi cũng không phải là chuyện đơn giản, tại trong phường thị bảy quầy bán hàng tư vị cũng xa so với Kỷ Vân tưởng tượng được muốn buồn thể. Hơn nửa ngày đi qua, quầy hàng không người hỏi thăm. Kỳ thật thay cái góc độ ngấp lại cũng là nhân chi thường tình. Phù triện cái này đồ vật, quan hệ với bản thân tính mạng, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sự tình, lại phát hiện chính mình mua được phù triện không cách nào tế ra, hoặc là thấp kém phẩm, đây chẳng phải là để cho mình rơi vào hung hiểm bên trong. Cho nên, đại bộ phận dị nhân đều sẽ lựa chọn những cái kia chính mình tín nhiệm phù sư mua sắm phù triện. Giống Kỷ Vân loại này gương mặt lạ phù sư, dị nhân nhóm đều là ôm lấy hoài nghi tâm lý. Lại là một ngày trôi qua, Kỳ Vân quầy hàng ngẫu nhiên có một hai cái tiến lên hỏi thăm dị nhân, nhưng không một bị định tiên phù giá trị hù dọa lui, bởi vì hắn cho mình định tiên phù định giá là 1500 gốc tử tiền một viên. Cái này cơ hội là một bộ phận đứng đầu nhất tam giai phù triện giá cả. Bản thân có thể vào tay, bắt đầu dị nhân liền thiếu đi chi lại ít. Càng đừng đề cập Kỳ Vân loại này khuôn mặt xa lạ phù sư. Thậm chí dị nhân nhóm ở sau lưng nhỏ giọng thế, kia phù sư nghĩ tử tiền muốn điên rồi đi, không có nửa điểm danh khí, dám bán 1500 gốc tử tiền, còn cái gì cực khổ tử định tiên phù, căn bản chưa từng nghe qua. Chính là được. Giáp Bảo sẽ lên không thể thiếu tương tự lừa đảo, đều đưa ánh mắt sáng lên chút, đừng bị người làm dê béo làm thịt. Nghe nói vài ngày trước có cái dị nhân đại năng liền bị lừa, đem một ít phế phẩm đồ chơi xem như là cũ dấu vết tiên bảo mảnh vỡ, tổn thất một số lớn tử tiền, khóc đều không có địa phương khóc. Thảm nha. Nghe vậy, Kỳ Vân coi nhẹ một biện. Một đám không có nhãn lực tình dị nhân, không xứng có được định tiên phủ. Hừ. Lại ba ngày, Kỳ Vân vẫn như cũ bình chân như bại, thờ ơ hắn tin tưởng vững chắc là kim tử kiểu gì cũng sẽ sáng lên đạo lý. Thương Thái Công câu cá còn coi trọng cái người Nguyễn Mắc Câu, ta Kỳ Vân bán phủ, chỉ bán người hữu duyên. Trong lòng của hắn nghĩ như thế đến, toàn vẹn không thèm để ý ngoại vật. Ngày thứ 10, Kỳ Vân quầy hàng vẫn như cũ không người hỏi thăm, liền bên cạnh dị nhân đều căng tới dị dạng ánh mắt. Hắn cũng có chút đợi không ở, bắt đầu suy tư vấn đề căn nguyên. Thậm chí chạy tới cái khác phủ sư quầy hàng lấy thỉnh kinh. Nhất định là quầy hàng trên phủ triện chủng loại quá ít, lộ ra ta rất không chuyên nghiệp. Nghĩ đến, hắn đem trên thân cái khác phủ triện lấy ra, cùng nhau bày ra. Có nhất giai Cam Lâm phủ, Bàn Sơn phủ, nhị giai Tịch Địa phủ, Kim Cương phủ. Phù triện chủng loại lập tức nhiều hơn, nhưng hiệu quả sao? Cùng lúc trước cũng không bao nhiêu khác biệt. Nửa tháng sau, Kỳ Vân cắn răng, đem 1500 gốc tử tiền giá cả thoáng hạ xuống, hạ giá 100 gốc tử tiền bán ra định tiên phủ. Tại tử tiền trước mặt, phù sư một điểm tôn nghiêm tính là gì? Dạng này nhất định có thể bán được. Như hắn lời nói, lúc này quầy hàng trên phù triện bán là bán đi, nhưng phần lớn là chút Tịch Địa phủ, Kim Cương phủ, số lượng cũng không nhiều, 4-5 mai mà thôi. Kỳ Vân triệt để khuất phục. Bất đắc dĩ, liền tiên tiên trong hồ lô tiên tiên chân hỏa đều lấy ra bán. Đừng nói, bởi vì tiên tiên chân hỏa bán ra, hắn cái này quầy hàng dần dần còn hấp dẫn không ít dị nhân chú mục. Mỗi đám tiên tiên chân hỏa giá bán 800 gốc tử tiền, hắn chọn vẹn bán 7-8 đám, thu hoạch không nhỏ. Dứt khoát Kỳ Vân lại tục một tháng kỳ hạn quầy hàng phí, chuẩn bị tiếp cận tiên tiên chân hỏa thôi. Lăng Hải Phường thị bởi vì Giáp Bảo sẽ cực kỳ náo nhiệt, dị nhân như biển. Trong đám người, một tên thiếu nữ bóng hình xinh đẹp phá lệ dễ thấy. Nàng một thân xanh nhạt lăng la váy dài, mép váy thêu lên linh văn giống như chấm nhỏ rơi vào váy, 3000 tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây dương chi ngọc châm kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng nón mảnh khảnh cái cổ một bên, tăng thêm mấy phần hoạt bát. Khuôn mặt oánh nhuận như ngọc, lông mày như sa lông mày. Hai con ngươi đúng như một dòng thanh tuyển, ba quang liễm diễm ở giữa lộ ra một vòng linh động giảo hoạt. Tựa hồ có loại sâu xa thăm thẳm bên trong hấp lực. Đồng dạng thân là phù sư Nhan Thanh Nguyệt một chút bị định tiên phù hoa văn một mực hút lại. Nàng ngừng chân dừng ở Kỷ Vân trước sạn, thanh tịnh hồn nhiên con ngươi rơi trên định tiên phù, quan sát tỉ mỉ một hồi. "Đạo hữu, ngươi tấm đùa này bán thế nào?" Nàng tiếng nói chuyện thanh nguyện, như trong rừng trúc một sợi gió xuân phất qua. Kỷ Vân ngước mắt, dùng thương lượng khẩu khí nói, 1400 gốc tử tiền. Quý cũng không đắt lắm. Nhan Thanh Nguyệt môi son khẽ mở, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, "Đạo hữu, ta muốn hỏi hỏi cái này phù là ngươi tự mình luyện chế sao?" Không thể nghi ngờ, Kỷ Vân ý thức được đây là chỉ dây béo, ngữ khí càng thêm khách khí, không dối gạt đạo hữu, "Này phù làm gốc nói khai sáng, tên là Định Tiên phù, trừ ta ra không còn nó nhà." Đạo hữu như thành thật muốn, phương diện giá tiền còn có thể lại thương lượng một chút. "Định Tiên phù." Nhan Thanh Nguyệt gật đầu, tiếp tục nói, "Cái này phù triển sát thực lần đầu nhìn thấy, chỗ phát họa phù văn phức tạp, chủ thể hẳn là nguyên thủy linh văn. Không biết đạo hữu sư thừa." Nàng thô sơ giản lược nhìn qua, ngược lại là nhìn ra không ít đồ vật, nhưng muốn phân tích Định Tiên phù kết cấu còn xa xa không đủ. Nói tóm lại, Nhan Thanh Nguyệt nhìn ra tấm đùa này bất phàm, nhưng cụ thể ở đâu còn nói không lên đây. "Sư thừa thái thượng." Kỳ Vân ra vẻ cao thâm mặt chắc. Dù sao Định Tiên phù thoát thai từ thái thượng phong ma lục, nói là sư thừa thái thượng cũng không sai đi. "Thái thượng?" Nhan Thanh Nguyệt trầm tư, lắc đầu, xác nhận Thanh Nguyệt cô lậu và văn, không từng nghe qua mạch này phù thuật truyền thừa. "Về phần cái này Định Tiên phù, muốn tới một chương sao?" Kỳ Vân ánh mắt mong đợi. "Kia đến một chương đi." Nhan Thanh Nguyệt khỏe môi nhẹ dạng, phun ra một vòng lúm đồng tiền. Kỳ Vân lại nhìn mắt còn lại Định Tiên phù, bổ sung một câu, "Hôm nay quầy hàng sơ khai trường, Định Tiên phù mua 3 đưa 1. "Ừm. Vậy ta muốn hết." Nghe vậy, Kỳ Vân cười lộ ra răng trắng như tuyết. Đợi giao dịch về sau, hắn càng là phát ra từ phế phủ chúc mừng nói, "Tiên tử nhất định có thể vạn cổ trường thanh." Chương 62, Tam Bảo Ngọc Thân tiểu thành, Tiên Lăng Tiên Thi phá quan tài bán đi Định Tiên phủ cùng bộ phận tiên tiên chân hỏa sau. Kỳ Vân tiền trên người túi cũng tràn đầy bắt đầu, tính toán dưới, trận này bày quẩy bán hàng trừ bỏ chi phí, tới tay tử tiền cũng tiếp cận bạc đây, đầy đủ mua thêm tu luyện Tam Bảo Ngọc Thân cần dùng đến đủ loại đỉnh tiêm vật liệu. Lại là nửa ngày xuống tới, hắn tại phường thị lớn mua sắm, đem Tam Bảo Ngọc Thân cần dùng đến ngũ sát thạch, hữu thiên thổ, nhật nguyệt tinh các loại mua được. Tiếp lấy lại tại Lăng Hải Phường thị bên trong ngắn thuê một gian thượng đẳng tu luyện động phủ. Cái này động phủ ở vào Lăng Hải sườn núi biển bên cạnh, gần biển xây lên, thiên địa nguyên khí nồng đậm. Động phủ bên trong có càn khôn, có 7 trận pháp thủ hộ. Kỳ Vân tế ra một chương thanh tịnh phủ, phát ra một đạo thanh quang, đem động phủ bên trong đủ loại ô uế quét tới, liền liền lâu không người cư ứ đọc u ám chi khí cũng đánh tan rất nhiều, càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Quét dọn xong những này về sau, lại đem bí hí thả ra, mặc kệ tại trong động phủ tới lui. Hắn tự nhiên mà nhiên đốt một cây thanh tâm hương, xếp bằng ở trên đạo đài. Tam bảo ngọc thân kinh văn tại từng giờ từng phút lưu chuyển khắp thức hải ở giữa. Thư cực tinh soạn, không phục ta thân, dần thấy hiểu hiểu sâu xa thâm thẳm, cùng thiên địa hợp nhất. Tam bảo ngọc thân tu luyện cực kỳ phức tạp, đem thiên địa coi là lò luyện, đem tự thân coi là bảo khí, luyện ra tam bảo thân. Đại khái luyện pháp bao quát an thần tổ khiếu hấp tụ tiên thiên chập tàng khí huyệt chúng rượu quy căn các loại, giảng thuật thông qua hàm dưỡng bản nguyên, ngọc dịch luyện hình các loại phương pháp hấp tụ tiên thiên về chúng rượu. Có khẩu quyết là hành khí chúa tể chiếu vào huyền ưng một khiếu, đợi nước bọt miệng đầy, hơi thấu mấy lần, chậm chậm lấy ý dẫn trải qua trọng lâu, dần dần đạt thiên trùng, khao đôi các bộ vị, cuối cùng phục hạ minh đường, vòm học trên đến huyền ưng mà dừng. Đây là nhất chuyển tất. Chậm rãi, Kỳ Vân dần vào giai cảnh, chu thiên nguyên khí bị hắn cướp lấy nhập thần, vô tận nguyên khí tại hắn đan điền ở giữa giống như âm dương luân chuyển, thanh chọc lên xuống. Lại có chúng rượu huyền quang tại hắn ngoài thân hình thành tự nhiên lò luyện. Đây là luyện tam bảo ngọc thân bước đầu tiên. Tự nhiên là lô, nguyên khí là củi, về phần lửa, liền dùng tiên tiên chân hỏa đi. Bình thường đạo hỏa hiệu quả hiển nhiên không có tiên tiên chân hỏa một tốt. Huống chi hắn không thiếu chân hỏa. Tâm niệm vừa động, nhiều đám tiên tiên chân hỏa từ hồ lô khẩu tuôn ra, vờn quanh tại thân. Sau đó ngũ sát thạch, cửu thiên thổ, nhật nguyệt tinh những vật này liên tiếp đầu nhập, luyện thành một mảnh mờ mịt ánh lửa, hỏa chủng ngồi xếp bằng Kỷ Vân chân thân, sừng sững bất động, chỉ có trận trận dị thể nói hương truyền ra. Tiếp lấy Kỷ Vân đem tam bảo ngọc tiềm dị thú nuốt vào, luyện ra tam bảo huyền diệu. Này tam bảo là thiên địa nhân, tam bảo quy nhất, ngọc thân khó diệt. Cho nên Kỷ Vân muốn cấp lấy nguyên khí chủng loại cũng không giới hạn tại một lượng loại. Đã muốn càn nguyên thanh khí, cũng muốn đại địa trọc khí các loại, đem dung hợp quy nhất. Có thể thấy được tam bảo ngọc thân tu luyện độ khó. Kỳ thật tại Kim Đình Sơn, thậm chí dị nhân giới, ngoại trừ một chút khôi phục đặc biệt đạo văn dị nhân, cực ít người chọn tu luyện tam bảo ngọc thân cái này công pháp. Dù sao đại đa số dị nhân đều tu luyện thần thông thuật pháp, phụ tu phụ trận các loại. Liền xem như kiếm tu dị nhân, cũng là ngự kiếm giết địch loại kia, cực ít có chém giết gần người dị nhân. Kỷ Vân sở dĩ tu luyện tam bảo ngọc thân, một là bởi vì tự thân võ đạo duyên cớ, còn có một bộ phận thì là thụ Kim Đình Sơn bí tàng bát cửu huyền công tàn thiên ảnh hưởng. Đã có bát cửu huyền công tàn thiên tồn tại, vậy có phải ý vị một đầu lấy lực chứng đạo đường tồn tại? Căn cứ tam bảo ngọc thân ghi chép, tiểu thành người có thể rời núi phụ nhạc, đại thành giả ma chuyển càn khôn, tự thành pháp giới, lại vô tận huyền diệu. Kỷ Vân thậm chí ở đây tiến thêm một bước, đem một chút thế giới yêu ma, một chút yêu ma bản nguyên tiên thiên phụ triệt lạc ấn tại huyết đủ bảo khiếu bên trong. Cứ việc không có tay cụt loại kia bất tử bất diệt hiệu quả, nhưng cũng có thể để hắn nhục thân lại đến một cái cấp độ, khí tức càng thêm cổ lão bắt đầu. Có loại siêu thoát đạo vận. Đảo mắt lại là hơn nửa tháng. Tại Kỷ Vân bê quan tu luyện tam bảo ngọc thân trong khoảng thời gian này, Lăng Hải Phường thị lại là nên đón một trận thái kiếp. Nhân ma đại năng giả Thi Ma đạo nhân giáng lâm, xuất lĩnh một nhóm nhân ma, cũng nhiếp vạn thi công trên Lăng Hải đảo. Lần này Thi Ma đạo nhân tiến đánh Lăng Hải Phường thị hiển nhiên dự mưu hồi lâu. Lấy hắn cầm đầu, triệu tập mấy vạn nhân ma, lại ngoại trừ Thi Ma đạo nhân bên ngoài, còn có cái khác ba tôn chân nhân cảnh đại năng đồng loạt xuất thủ, để Lăng Hải Phường thị dị nhân nhóm trở tay không kịp. Liên hộ đảo đại trận lưỡng nghi nguyên từ trận đều chỉ là vận chuyển trong khoảnh khắc liền bị công phá. Trong chốc lát, vạn ma nhập đảo, huyết sát mười dặm. Lăng Hải Phường thị cũng có triều thiên khuyết chân nhân trấn thủ, rõ ràng đến từ Thái Ất môn, Vân Yên tông hai đại gần biển thế lực, lại thêm đến tham gia giáp bảo sẽ, cũng có thể kiếm ra bốn tôn chân nhân đến, khó khăn lắm có thể ngăn cản, nhưng cầu viện bình con đường thì cắt đứt. Theo lưỡng nghi nguyên từ đại trận bị công phá, Lăng Hải cũng triệt để trở thành một tòa đảo hoang. Trong phường thị dị nhân nhóm bị ép gia nhập giữa chém giết. Trong lúc nhất thời, các loại pháp khí, bảo quang, thần thông bay tứ tung. Song phương tiếng la giết, sắp chết tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc huyết tinh mà tuyệt vọng hành khúc, gió biển cuốn lên mùi máu tanh, tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Như vậy dị tượng cũng ảnh hưởng đến Kỷ Vân tâm thần. Từ đắm chìm với tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại, tiện tay bóp một sợi nguyên khí nghe, âm khí, sát khí nồng đậm, xen lẫn rất nhiều phức tạp dụng niệm. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hắn mang trần chờ đi ra thuê tu luyện đạo phủ. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, một mảnh sát khí ngưng kết trên bầu trời Lăng Hải Phường thị, mây đen quay cuồng, âm khí di trời, tựa như toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ kiểm chế ngạt thở cảm giác, phảng phất một tôn cổ lão ma thần vượt qua thượng cổ kỷ nguyên nhìn xuống mà đến, khiến người ta run sợ. Mây đen dưới, hai nhóm dị nhân ngay tại chém giết. Pháp quang, phù quang xen lẫn, thiên địa nguyên khí phát tiết, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, thậm chí không phân rõ chính phủ. Trong đó một tôn dị nhân bản tướng là đầu ngựa thân người, thân tướng là đỏ màu da, trên đỉnh có bát giác quan, quanh thân sát khí bừng bừng, hung uy hiển hách. Tay hắn cầm một cây quỷ ảnh xâm xâm ma phiên, mặt cờ trên khắc rõ quỷ dị phù đồ, từ không biết tên tơ lụa dệt thành. Rêu dao ở giữa, âm sát cương phong quét sạch. Tung tùm quỷ ảnh từ quỷ phiên bên trong tuôn ra, phô thiên cái địa. Chỉ là giây lát ở giữa, mười mấy tên dị nhân bị quỷ phiên bao phủ, truyền đến nguyên thần tiếng kêu thảm thiết. Kia đầu ngựa thân người dị nhân hình như có nhận thấy, nhìn xuống mà đến, cùng Kỷ Vân đối mặt, cười quái dị một tiếng, khắc khắc, lao tổ ngửi thấy trên người ngươi nguyên thần tinh khí tản mát khí tức, nhập lao tổ vạn hồn phiên đến, ngươi làm chủ hồn, vĩnh tồn bất tử. Kia đầu ngựa thân người dị nhân ánh mắt lạnh lạnh, nhìn chăm chú con ngồi. Không nói nhiều nói, trong tay vạn hồn phiên phấp phới, mặt cờ bay phấp phới. Từng mảnh quỷ khí lạnh lạnh ký hiệu xen lẫn, cũng có câu hồn tỏa liên kéo dài mà tới. Vạn hồn phiên. Chương 62, Tam bảo ngọc thân tiểu thành, tiên lăng tiên thi phá quan tài Kỷ Vân không hề bị lay động, lâm vào suy tư. Giống. Sau một khắc, từ cái này đầu ngựa thân người dị nhân sau lưng, một đầu to lớn long thủ quy lưng cự thú ngẩng đầu, phát ra tiếng gào rung trời, chỉ là há miệng khẽ cắn, kia giống như quỷ thần đầu ngựa thân người dị nhân bị cự thú bí hí một ngụm nuốt vào. Trang diện huyết tinh. Kỳ Vân lại không tật không từ đưa tay đem cái kia quỷ khí xâm xâm vạn hồn phiên hút tới, do xét một lần, trong tay từng mảnh thanh quang dập dần, mặt cờ két một tiếng vỡ ra đến, từng đạo âm hồn tán đi. Trước hỏi rõ tình huống. Những cái kia nhân ma dám ở Lăng Hải phường thị như thế hung hăng ngang ngược, đại khai sát giới, nói rõ phường thị trật tự sớm đã hỗn loạn. Kỳ Vân để bí hí thu nhỏ, giấu vào trong tay áo. Tiếp lấy thi tay cứu một tên dị nhân, hỏi thăm một chút tình huống. Kia dị nhân vội vàng hoảng hốt nói, "Đạo hữu, việc này nguyên nhân gây ra chính là thi ma đạo nhân xuất lĩnh vạn ma công đạo, bây giờ phường thị sớm đã lâm vào hỗn loạn, tử thương vô số, chúng ta ứng lập tức trốn hướng nội địa, nghe nói nhan cổ trận sư cùng chư vị chân nhân tại nội địa bày ra trận pháp, cùng thi ma bọn người giằng co." Nhan cổ trận sư là? Kỳ Vân nghi hoặc. Nhan trận sư chính là động chân bực số ít mấy tên tứ giai trận sư, cái này Lăng Hải hộ đạo đại trận lưỡng nghi nguyên từ trận chính là xuất từ hắn lao nhân ra chi thủ. Kia dị nhân vội vàng giải thích, thần sắc lo lắng. Kỳ Vân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, "Đạo hữu đi trước, ta sau đó liền tới." "Đạo hữu bảo trọng." Gặp kia dị nhân hóa thành một đạo độn quang hướng trung ương nội địa lao đi. Kỳ Vân chợt trầm tư nói nhỏ, "Nơi đây không nên ở lâu." Hắn quay người, hướng kia dị nhân tương phản phương hướng chạy trốn Lăng Hải phường thị. Tuy nói thi ma bọn người đã sớm đem Lăng Hải phường thị bốn phương phong tỏa đến giọt nước không lọt, phi điều khó hơn. Nhưng lấy Kỳ Vân thực lực hôm nay, trừ khi thi ma này một ít ở vào Triều Thiên Khuyết chân nhân tự mình chặn đường, không phải không người có thể đem hắn phong khốn tại trong phường thị. Mà lại, Tam Bảo Ngọc thân tu luyện thành công, không chỉ để hắn nhục thân thuế biến, cũng mang ý nghĩa hắn có thể cô động càng nhiều đạo thần, để lục ngự đạo thần tiên tới gần tại viên mãn. Lục ngự đạo thần tiên hạn cuối là thần cung cảnh, hạn mức cao nhất không rõ. Kỳ Vân cảm thấy mình hiện tại đã đến gần vô hạn tại Triều Thiên Khuyết chân nhân thực lực. Về phần cụ thể, đến đâu pháp sau mới có thể rõ ràng. Cho nên hắn muốn đi, thi ma đám người phong tỏa căn bản vô dụng. Đợi nhẹ nhõm xóa bỏ một nhóm nhân ma về sau, hắn mây trôi nước chảy từ Lăng Hải phường thị thoát ra, lập tức bóp một đạo pháp phù, đem Lăng Hải tin tức lan rộng ra ngoài, tự thân thì bình yên cao đứng ở đám mây nhìn xuống phía dưới. Lúc này, Lăng Hải nội địa, chân nhân đại chiến. Một phương ký kết đại trận, trận đồ hành không, phụ trận phát hỏa thiên địa huyền diệu, hóa thành tứ tượng, từ trận đồ bên trong nhảy ra, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, thần vận sẵn sàng. Một phương khác thì là hung diễm ngập trời. Trong đó một người rõ ràng là thi ma. Quanh người hắn thi khí di trời, mặt xanh nhanh vàng, trên người có từng chiếc huyết nhục biến thành màu đen vảy vũ, tại một chút xíu nhúc nhích, kia là vũ hóa chi tướng. Chỉ là thi ma vũ hóa cũng không một chút siêu nhiên đạo vận, ngược lại đi hướng cực hạn quỷ dị. Hắn muốn làm một bộ từ thi thể mà đạo văn khôi phục dị nhân, lấy thi thành đạo, thi thể vũ hóa, từ cực âm chuyển dương, nếu là vũ hóa công thành, nhất định có thể nhảy lên thành tiên. Nhưng thi ma biết rõ bước cuối cùng này gian nan, hắn bị kẹt tại vũ hóa một bước này đã có một đoạn dài dằng dặc tuyến nguyện, từ đầu đến cuối không cách nào lột xác thành công. Thẳng đến hắn biết được Lăng Hải phường thị hạ tiên lăng tồn tại, lại chứng thực trong lăng mộ đích đích xác xác có dấu một bộ tiên nhân thi. Thế là hắn sinh ra một cái cực kỳ điên cuồng suy nghĩ, khôi phục tiên thi, cướp đoạt tiên thi bản nguyên, lấy tiên thi là chất dinh dưỡng, trợ chính mình bước ra vũ hóa phi tiên một bước cuối cùng. Vì kế hoạch này hắn mưu đồ hồi lâu, cũng hao phí đại lượng tinh lực luyện chế cửu linh quỷ thần nhất thi phủ, dĩ hàng nhất tiên thi. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Thi ma phất tay đánh ra từng đạo động vũ huyền ánh sáng, đem tứ tượng một trong Thanh Long ma diện, lại đối cái khác ba tên Triều Thiên Khuyết nhân ma hét lớn, "Ba vị đạo hữu, giúp ta dẫn bốn phương tám hướng linh huyết hồn tinh ở đây tới. Muốn để tiên thi khôi phục, huyết tế hồn tế chi pháp ác không thể thiếu." Vừa lúc, Lăng Hải phường thị chính là giáp bảo sẽ, dị nhân tụ tập tại đây, không thiếu linh huyết hồn tinh. "Tốt, Thi ma, đừng quên lời hứa của ngươi." Cái khác ba tôn nhân ma cùng Thi ma ở giữa là quan hệ hợp tác, là lợi thúc đẩy, không phải ai sẽ mạo hiểm mà tới. Bọn hắn phân loại bốn phương, miệng niệm pháp chú, tế ra một cây cán hồn phiên huyết kỳ. Trong chốc lát, trận trận âm phong phun trào, ủy khóc thần hào tiếng vang triệt thiên địa. Một cố khiến cho mọi người tâm thần rung động khí tức tràn ngập ra. Chính là chân nhân cũng cảm thấy kiềm chế. Đồng thời, từng đầu từ linh huyết hội tụ huyết hà hướng trung ương hội tụ, lưu chuyển ở giữa, hình thành đặc biệt mạch lạc, càng có từng mảnh khí lưu màu đen từ hư không vào tới, xen lẫn bén nhọn tiếng gầm gừ, gọi người kinh dị. Không tốt, ngăn cản bọn hắn. Nội địa trong trận, một tên trận sư biểu lộ nghiêm trọng, trong tay một đạo đạo ấn pháp đánh ra, muốn đem kia từ bốn phương vọt tới linh huyết hồn tinh chặn đường. Nhan trận sư, kia thi ma mục đích ở đâu? Bên cạnh có người hỏi thăm. Theo ý ta, hắn mục đích xác nhận dưới đảo tiên lăng. Trận sư nhan cổ đáp lại. Cái gì? Thi ma là tiên lăng mà đến? Hắn muốn khôi phục dưới đảo thần bí tiên thi. Thật lớn lá gan. Cái khác chân nhân vừa sợ vừa giận, vội vàng xuất thủ. Nhưng cuối cùng là vô dụng công, theo bảng bạc linh huyết, hồn tinh tràn vào lòng đất. Thi ma lại đem hắn tỉ mỉ luyện chế cửu linh quỷ thần nhất thi phủ tế ra, miệng niệm pháp quyết, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu trường, cửu linh uy thiên, quỷ thần nhất chú, mời tiên thi xuất thế. Tại linh huyết hồn tinh cùng chương này, nhất thi phủ chú song trọng tác dụng dưới, Lăng Hải đảo rung động kịch liệt, giống như địa long phi thân, long xà khởi lục. Lớn như vậy hòn đảo càng là từ giữa đó vỡ ra, vô cùng vô tận nước biển rót ngược vào, hướng bốn phương quy tiết, như tận thế đồng dạng một màn giáng lâm. Theo hòn đảo vỡ ra, trung ương chi địa hiện hiện một mảnh bệ đá, sừng sững bất động, chu vi huyền quang lượn lờ, càng có mở mịt phun trào. Trên bệ đá một tôn màu vàng kim quan tài lơ lửng, chu vi bị từng đầu khóa tiên liên vây khốn, bốn phương thì minh khắc từng đầu phức tạp như tinh đồ linh văn bức họa, thời gian lập loè phảng phất tại thấp giọng kể ra tuế nguyệt kéo dài. Như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy quan tài trên bức họa nội dung. Một đồ là 3000 đồng nam đồng nữ lên thuyền, một đồ là Kim Âu nghỉ lại tại Thanh Đồng thần thụ, một đồ là mênh mông biển lớn, trong biển tiên sơn ẩn hiện, còn có một đồ là đầu đội đế quan thân ảnh ở cựu thiên, nhìn xuống phàm trần. Thiên thi xuất thế, thi ma thấy thế, tiếng cười quái dị vang vọng trời cao, tay hắn nắm cựu linh quỷ thần nhiếp thi phủ, dẫn linh huyết hồn tinh rót vào quan tài ở giữa, màu vàng kim quan tài trên linh văn, thần bí ký hiệu lưu chuyển đủ quang. Ông ngong, lại một trận hư không rung động, chợt truyền đến từng tiếng kim thiết băng liệt tâm thành. Vây khốn màu vàng kim quan tài bốn phương xiềng xích liên tiếp vỡ nát đứt gãy. Ầm. Nắp quan tài lên tiếng để lộ. Trong quan tài nằm yên tĩnh lấy một bộ khô cốt, kia khô cốt bất hủ, trên thân lờ mờ hất lên một kiện không xấu đả bảo, xương đầu bên trên có thưa thất sợi tóc, nhưng ở linh huyết hồn tinh thẩm thấu vào, khô cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đầu tiên là truyền đến hô hấp thanh âm, hô hấp ở giữa, linh huyết cùng hồn tức ngã rót mà vào, từng đầu máu lạc tại khô cốt ở giữa hiện hiện, lại là huyết nhục diễn sinh, vì nhục trả lại, xương khô chân thân càng thêm tràn đầy bắt đầu. Tiếng tim đập cũng càng ngày càng hữu lực. Mỗi một âm thanh rung động đều phảng phất như kinh lôi nổ vang. Gặp một màn này, liên liên trận sư nhan của bọn người không dám tới gần. Từ tiên thi thể trên kia quanh quần khí tức, chính là Triều Thiên Khuyết chân nhân cũng giống như con kiến hôi, kia là phàm nhân như mặt tiên uy uy hoàng nhưng. Ở trong sân, chỉ có thi ma cười quái dị khặc khặc. Hán trưởng không cựu linh quỷ thần nhiếp thi chú, cùng tiên thi tồn tại liên hệ. Ta đạo thành vậy, vũ hóa con đường, từ hôm nay bắt đầu. Thi ma làm càn cười to, đem cựu linh quỷ thần nhiếp thi phủ đánh vào tiên trong thi thể. Có thể đồng thời ở giữa, nhan thanh nguyệt trên thân kia từ kỷ vân quầy hàng trên mua được 4 cái định tiên phủ, cũng tại lúc này nở rộ hào quang, nàng không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp ra già nhàn cổ vẻ u sầu chi sắc đầy mặt. Nàng quyết định ngựa chết làm sống ma ý để đánh vào từng đạo pháp lực, thế ra định tiên phủ. Kia 4 cái định tiên phủ lập tức hóa thành 4 chùm sáng hoa, yếu ớt lóe lên, không chăm chú bí tiên trong thi thể. Chương 63, tiên tần vân trung quân, bái chân vũ điện giờ phút này. Ở trên đảo hỗn loạn tương mừng, vây quanh tiên thi chỗ quan tài chỗ, vẫn tại hỗn chiến. Nhan cổ các loại chân nhân biết rõ một điểm, như tiên thi xuất thế, kia hẳn là sinh tử kiếp số, bọn hắn còn tại vãn hồi đây hết thảy, giành giật từng giây. Mà thi ma, chỉ cần yên lặng chờ tiên thi tỉnh lại là đủ. Lại giây lát, tiên thi chân thân đại biến, từ một bộ khô cốt bộ dáng, hóa thành một tôn tiên phong đạo cốt đạo nhân, khuôn mặt gầy gò, toàn thân trên dưới lộ ra một loại siêu phàm thoát tục thần vận. Đầu hắn mang một đỉnh đạo quan, thân mang một bộ màu xanh nhạt đạo bào theo gió phất động, tay áo bồng bềnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi gió bay đi, ngao du tại giữa thiên địa. Đạo nhân hai con ngươi đóng mở, giống như nhật nguyệt. Đảo qua bốn phương, thanh âm khàn khàn đỗng nhiên vang lên. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Bần đạo là ai? Nghe vậy, bốn phương yên tĩnh, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau dừng lại công phạt. Từ phúc, bần đạo chính là tiên tần vân trung quân. Đạo nhân ánh mắt chậm rãi từ mê mang chuyển thành lạnh lẽo, ngữ khí cũng càng thêm thâm trầm, tiếp tục đối bốn phương đặt câu hỏi đồng lai ở đâu? Tiên tần ở đâu? Đám người một trận mê mang, căn bản không rõ ràng cái này tiên thi đạo nhân yêu cầu. Cái gì đồng lai? Tiên tần? Căn bản chưa nghe nói qua. Thi ma bóp động thủ ấn, miệng niệm chú quyết, thiên biên địa phương, luật lệnh cửu trường, tiên thi tiến lên đây. Hắn tại dẫn dắt đạo nhân thể nội cửu linh quỷ thần nhiếp thi phủ. Không biết cái gì nguyên nhân, hắn cảm giác được mình cùng cửu linh quỷ thần nhiếp thi phủ liên hệ càng ngày càng cạn, dẫn đến tiên thi ngay tại chậm rãi khôi phục đời trước ký ức, thoát ly chính mình trường khống. Hắn cũng không biết rõ đây là định tiên phủ tại phát huy hiệu quả. Định tiên phủ thoát thai từ thái thượng phong ma lục, có thể phong ma khốn tiên tỏa thần. Hai loại phù triện đồng thời xuất hiện tại tiên trong thi thể, sinh ra một loại vi diệu không thể nói lực lượng, để tiên thi ký ức dần dần khôi phục chân ngã, lại không thụ thi ma trường khống. Nhan cổ trận sư bọn người gặp thi ma bắt ấn tất nhiên là giật mình, coi là thi ma muốn trưởng khống cố này thần bí tiên thi đại khai sát giới. Nhưng lúc này, một bộ màu xanh nhạt đạo bảo đạo nhân lánh mâu nhìn tới. Tiên thi, ngươi làm bần đạo là người chết. Một tiếng này để thi ma cũng là tê cả da đầu, lại hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách thông qua cựu linh quỷ thần nhiếp thi chú trưởng khống tiên thi, lại căn bản không biết được vấn đề ở chỗ nào. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp đạo nhân kia một tay giọt tới, thủ trưởng trắng tinh như ngọc, năm ngón tay thon dài hữu lực, trưởng trước cảm đạm một mảnh, tựa hồ thiên địa đã co lại ở trong đó, tùy thời ngược lại nghiêng. Càn khôn nát tận, ta ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Giang giáp một tiếng, thi ma căn bản bất lực dãy rủa, bị đạo nhân một trường xóa bỏ, hóa thành cho tàn. Có thể một giây sau, đạo nhân kia cũng chợt thần sắc lại biến, bởi vì trong hư không đống nhiên hiện hiện từng đầu xiềng xích kéo dài mà đến, lại không có vào trong cơ thể hắn, bầu trời ở giữa thì diễn hóa một vài bức trận đồ, che đậy mà xuống, đều là đạo vận, liền để Triều Thiên Khuyết chân nhân vì đó kinh hãi. Gặp một màn này, tất cả dị nhân chạy tứ tán, bao quát thi ma mời tới 3 tôn Triều Thiên Khuyết cảnh nhân ma. Đại đạo cấm phong, trời không dung ta. Đạo nhân ngửa đầu nhìn ra xa, nghiêm nghị quá khẽ, "Triệu Tường, Quý Liêu Tử, những này lại là các ngươi chó xiếc, các ngươi coi là đem bẩn đạo chủ xuất tại cấm nói chi địa, dạng này liền có thể vây cuốn ta sao?" "Giết, giết, giết." Đạo nhân sát ý dâng lên, nộ diễm ngập trời, đạp bầu trời mà lên, biến mất tại tầm mắt ở giữa. Tiên tần Tư Phúc, Vân Trung Quân, lại là một màn quen thuộc lịch sử. Ẩn vào đám mây kỷ vân đem phía dưới một màn đủ loại thu hết vào mắt. Khi biết được kia tiên lăng chi thi chính là thời tiên tần đợi Vân Trung Quân lúc, liền hắn đều ngạc nhiên. Lại nói Vân Trung Quân không phải phụng tiên tần thủy hoàng chi lệnh, xuất lĩnh 3000 đồng nam đồng nữ đi Bồng Lai tìm tiên thăng sao? làm sao bay tới cái này động chân hạ vực, còn bị coi như tiên thi tù tại Lăng Hải phía dưới. Còn có, Vân Trung Quân lại đến cùng là cái gì đạo hạnh tu vi? Có thể một trưởng gần tiên thi ma nhẹ nhõm xóa bỏ. Có như vậy tu vi, chính mình chính là tiên thần chi cảnh, đâu còn cần phải đi Bồng Lai tìm tiên, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Xem ra thần thoại lịch sử cùng ta biết tồn tại sai sót. Kỳ Vân suy tư một hồi, nhìn xem Vân Trung Quân đạp tiên mà đi thân ảnh, thấp giọng nỉ non, mặt khác, hắn nói nơi này là cấm nói chi địa, cấm ai nói rồi? Vấn đề này để hắn có chút không hiểu đâu. Bất quá, hắn tất nhiên là sẽ không muốn lấy đuổi kịp Vân Trung Quân hỏi một chút đến cuối cùng. Lấy đối phương hiện nay như vậy táo bạo tính tình, sợ là muốn một bàn tay chụp chết hắn. Không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ. Huống chi hắn biết rõ Vân Trung Quân tồn tại, nhưng Vân Trung Quân lại hoàn toàn không biết hắn, cái này quá làm cho người hoài nghi. Lăng Hải Phường thị xem như trở thành lịch sử, đây không liên quan gì đến ta đi, đơn thuần tại một cái trùng hợp mà thôi, đúng vậy, không sai. Kỳ Vân nhìn xuống mắt trở thành phế tích, lại dần dần bị biển lớn nuốt hết Lăng Hải Phường thị, tiếc hận một tiếng, lại gật đầu chắc chắn. Hắn chỉ là đến Lăng Hải Phường thị tìm chút tu luyện Tam Bảo Ngọc thân cần thiết chi vật. Cái nào nghĩ trong ngay mắt, tòa này đứng sừng sững mấy ngàn năm phường thị thành lịch sử. Chính mình cũng coi là lịch sử người chứng kiến. Nhàn nhạt là phường thị dị nhân nhóm mặc niệm một tiếng về sau, Kỳ Vân quay người rời đi. So với Lăng Hải Phường thị bi kịch sự kiện, hắn lần này lộ trình thì là một mảnh thuận ý, chẳng những Tam Bảo Ngọc thân tu luyện thành công, còn sửa cũ thành mới, tại Thái Thượng Phong Ma Lục trên cơ sở luyện chế gia định tiên phù, đợi một thời gian, này phù nhất định có thể tại dị nhân vòng tròn bên trong dương danh. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Quả nhiên là giữa người và người thăng trầm cũng không tương thông. Đáp lấy ngự phong pháp chu, trải qua 10 ngày thời gian, Kỳ Vân bình yên trở lại Kim Đình Sơn, nhưng còn chưa kịp nhập động phủ nghỉ chân, ngay tại ngoài động phủ bị người ngăn chặn. Kỳ đạo hữu xin dừng bước. Chắn hắn động phủ thiếu nữ một thân áo đỏ, tay cầm kiếm khí, dịu dàng bên trong bộc lộ ra linh tính, thân thể cao gầy như thanh trúc, toàn thân tự mang nghiêm nghị kiếm ý, nàng đi vào Kỳ Vân trước người, ánh mắt sáng rực. Kỳ Vân nhìn xem khuôn mặt của nàng, suy nghĩ một hồi, Khương Hồng Thượng. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Khương Hồng Thượng gật gật đầu. Đồng thời một vòng tiếu dung tại trong con ngươi của nàng chói mở, như chấm nhỏ đã rơi vào trong suốt nước hồ, nổi lên lan tan, say lòng người ba quang, phát họa ra một bức tranh tuyệt mỹ. Khuynh quốc khuynh thành, không ngoài như vậy. Chương 63, Tiên Tần Vân Trung Vân, bái chân vũ điện cũng may Kỳ Vân sớm đã miễn dịch nhân gian tuyệt sắc, không có chút rung động nào, không hề bị lay động có chút ấn tượng. Hán tử đế tàn kia nghe nói qua việc này, tại chính mình bế quan lúc, kỳ thực thiên nhân chuyển sinh, chân vũ điện Khương Hồng Thược từng nhiều lần tới cửa bái phòng, có thể mỗi lần đều thất lạc mà về. Trước nhập hàn xá một lần, mời. Kỳ Vân kỳ thật cũng đối chân vũ điện có chút hiếu kỳ, đang định thông qua Khương Hồng Thược hiểu rõ một hai, mà lại nghe nói đối phương hiện nay là chân vũ phó điện chủ tọa hạ đệ tử, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Tạ ơn. Khương Hồng Thược mỉm cười. Cứ việc động phủ bị Kỳ Vân dọn dẹp sạch sẽ, mà dù sao chỉ là một gian bính đẳng động phủ, tất nhiên là đơn sơ. Bất quá Khương Hồng Thược toàn vẹn không thèm để ý những thứ này, ngược lại là vô cùng hiếu kỳ dò xét bốn phương. Kỳ Vân thi hành theo đạo đại khách, quét dọn giường chiếu đón lấy, lại bóp một đạo thanh tĩnh phù đem động phủ trên dưới tẩy lễ một lần, lại thuận tay đem động phủ bên trong cây đào trên linh đào lấy xuống, làm chiêu đãi linh quả. Kỳ thật liền chính hắn đều cảm thấy có chút một mạc, nhưng không có cách, trong động phủ chỉ có điều kiện này. Bình thường sau khi xuống tới, đến tìm thời gian rời cắm chút linh thực, bảo dự đến, cho động phủ thêm chút quan cảnh. Mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Khương Hồng Thược đi thẳng vào vấn đề, lần trước tại Cửu Kỳ cổ địa bên trong còn chưa kịp báo đáp đạo hữu ân cứu mạng. Nói, nàng lấy ra một phương hộp đẩy lên Kỳ Vân trước người, ánh mắt thanh tịnh chân thành, cái này tạ lễ còn xin đạo hữu nhận lấy. Hộp mở ra, đan hương bay ra, bên trong nằm một viên kim đan, viên đan dược nổi lên hiện 3-4 đầu tự nhiên diễn hóa đường vân, tự có huyền diệu, rất là bất phàm. Kỳ Vân nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư một hồi, hỏi Khương đạo hữu chờ ở hạ lâu như vậy, chỉ vì còn cứu mạng ân tình? Dĩ nhiên không phải. Khương Hồng Thược thẳng tắp ngực, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc. Lần trước từ biệt, Hồng Thược đối Kỳ đạo hữu như vậy kinh diễm kiếm pháp đến nay nhớ mãi không quên, ta tới đây gặp đạo hữu, một là vì cứu mệnh tri ân, hai là hướng đạo hữu thỉnh giáo kia tuyệt thế kiếm pháp. Trong mắt nàng toát ra nồng đậm mong đợi, thậm chí nóng rực. Kỳ Vân bất động thanh sắc, trong mắt liếc mắt trong hộp ngọc viên đang lượng, Khương đạo hữu không phải đã bái nhập chân vũ điện mạnh điện chủ môn hạ, ta nghe nói vị điện chủ kia cũng là cực tại kiếm đạo, kiếm pháp siêu nhiên, ngươi hướng hắn tập kiếm là được, cần gì phải hướng ta thỉnh giáo? Khương Hồng Thược bất đắc dĩ, không đồng dạng, mạnh sư phó kiếm đạo trừ hắn ra, không người có thể học. Cho nên ngươi cảm thấy của ta kiếm đạo ngươi liền có thể học được. Kỳ Vân mỉm cười. Ta không phải ý tứ kia, Kỳ đạo hữu ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Khương Hồng Thược ý thức được chính mình đường đột, đội vàng đáp lại ấy nấy, ngược lại hỏi Kỳ đạo hữu đối chúng ta chân vũ điện ít nhiều hiểu rõ. Không coi là nhiều, nhưng Kim Đình Sơn dị nhân nhóm hơn phân nửa nói về các ngươi chân vũ điện đến, tựa hồ cũng sẽ cùng tên điên móc đối. Kim Đình Sơn chư điện dị nhân đều có thiên thu, duy chỉ có chân vũ điện phong bình lại cùng tên điên so sánh nhau. Mặc dù như thế, nhưng Kim Đình Sơn dị nhân không người dám khinh thường chân vũ điện nửa điểm. Kỳ Vân cũng chỉ là nói nghe đồn đãi. Dù sao hắn ngoại trừ Khương Hồng Thược cái này chân vũ điện dị nhân bên ngoài, cũng không tiếp xúc qua những người khác. Tên điên. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai. Khương Hồng Thược xem thường, tại chúng ta chân vũ điện có cái thuyết pháp, nhất lưu tên điên nhị lưu tiên. Mạnh sư phó kỳ thật cũng là tên điên, hắn là khai sáng kiếm pháp chi đạo, cơ hồ đem chính mình luyện thành một thanh kiếm, nếu là đường này không thành, sư phó hắn lại không duyên tại tiên thần. Kỳ Vân có chút kinh ngạc, luyện thân là kiếm, các ngươi mạnh điện chủ ngược lại là có quyết đoán. Người cũng như vậy cho rằng. Khương Hồng Thược khỏe môi dương nhẹ, phun ra một vòng tiêu dung, "Kỳ đạo hữu, ta cảm thấy ngươi kỳ thật càng thích hợp chúng ta Chân Vũ Điện, không bằng sửa đổi cổng và sân đi." Kỳ Vân yên lặng, tại Kim Đỉnh Sơn chư trong điện sửa đổi cổng và sân cũng không tính cái gì chuyện hiếm lạ, dù sao đều là Kim Đỉnh Sơn dị nhân, chỉ là đổi cái điện mà thôi, tính không lên phản đồ cái gì, Kim Đỉnh Sơn cũng không cấm chỉ. Hắn lắc đầu, cười khẽ, "Sửa đổi cổng và sân rất không cần phải, bất quá ta đối với các ngươi Chân Vũ Điện có chút hứng thú, có thể hay không để cho ta đi xem một chút?" "Đương nhiên có thể, Mạnh sư phó nếu là gặp ngươi, khẳng định sẽ thu ngươi làm đồ." Khương Hồng Thược mặt mày sáng lạ. Chân Vũ Điện tọa lạc ở Kim Đỉnh Sơn phía tây, cùng Cự Linh Điện tọa lạc ngọn núi cách xa nhau rất xa. Cần độ biển mây, đỡ hồng tiểu đến. Chân Vũ Điện dãy núi cũng cực kỳ hiểm trở, chủ phong giống như một thanh cự kiếm thẳng vào trời cao, hai bên bích lưỡi đao và trượng, biển mây mênh mông, phù quang sương mù liễu, như đứng ở cửu thiên. Từng mảnh cung điện đứng sừng sững, ẩn vào núi cao hoặc biển mây ở giữa. Kỳ Vân phát hiện nơi đây dị nhân số lượng kém xa Cự Linh Điện chỗ, càng thêm thanh lưu, cũng có thể nói là quận cũ bé. "Chúng ta Chân Vũ Điện dị nhân số lượng so với chư điện muốn ít, kém xa các ngươi Cự Linh Điện." Khương Hồng Thược giải thích. Kỳ Vân gật gật đầu, cũng không để ý, kỳ thật Cự Linh Điện dị nhân cũng không coi là nhiều. Kim Đỉnh Sơn nếu bàn về dị nhân nhiều hai điện, không phải Vạn Hóa Điện, Tinh Thần Khuyết không ai có thể hơn. Đương nhiên, Kỳ Vân ngừng chân không tiến, nhìn thẳng phía trước, một đạo không hiểu khí cơ lượn lờ tại thân. "Kỳ đạo hữu?" Khương Hồng Thược hồ nghi, không rõ ràng cho lắm. "Còn mời chờ một chút." Kỳ Vân hiểu ý cười một tiếng, tiếp lấy chậm rãi nhắm lại con người. Tại một loại khác thị giác ở giữa, một đạo không thể diễn tả cực hạn kiếm mang phảng phất vượt phá yêu ớt âm thầm hư vô chi địa, từ Chân Vũ Điện chỗ phương hướng chém tới, kia kiếm quang cũng thực cũng hư. Không có nhất định kiếm đạo tu vi dị nhân, căn bản không nhìn thấy. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa chia ra làm một đen một trắng, hiện ra âm dương nhị khí chi cảnh, xuất phát liền diệu, để thanh khí nổi lên, làm cho khí chìm xuống, định tứ tượng ngũ hành. Keng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Tại nhìn không thấy chi địa, Kỳ Vân trên thân cũng dâng lên một đạo kiếm quang. Kiếm quang từ thiên nguyên chi địa đấy nảy ra, vạch phá âm dương, chia cắt ngày đêm. Cong. Theo hai đạo kiếm quang giao hội, một khúc tiếng kiếm reo xa xăm truyền ra. Nó đẩy ra biển mây, đẩy ra vụ quang. Chỉ trong tích tắc mà thôi, để sát trời tảng sáng. Lập tức, từ Chân Vũ Điện chỗ, một đạo sáng chói trường hồng bay sâu mà đến, cuốn lượn khúc chiết, phản phất đỡ thông thiên địa, rơi vào Kỳ Vân dưới chân. Cũng có một đạo kiếm quang tại hư không phát họa ra một chữ, "Mời." Khương Hồng Thược nháy mắt mấy cái, kinh ngạc không nói gì. Nàng không cách nào thấy rõ mới một màn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định xảy ra chuyện gì. "Đi thôi." Kỳ Vân phất tay áo, bộ pháp nhẹ nhàng đạp vào hồng tiểu. Khương Hồng Thược theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người tới Chân Vũ Điện, cửa điện rộng mở. Này cung điện trang nghiêm túc mục, khói xanh lượn lờ, đại trụ trên điêu khắc các loại lòng văn phượng trương đồ án, trên vách đá thì là núi non sông ngòi tố có kim sơn, diện hóa sơn hà chi diệu. Chính giữa, một tôn tay cầm kiếm khí đại đế pháp tướng nguy nga. Hắn hai con ngươi đóng mở, mênh mông không mở, nhìn xuống 3000 thế giới, làm cho lòng người sinh kính sợ không dám nhìn thẳng. Pháp tướng tọa hạ, một tên thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng, khoan thai đứng dậy, ôn hòa cười khẽ đối với Kỳ Vân chắp tay, "Đạo hữu kiếm pháp không phải tầm thường." Kỳ Vân thở dài, "Điện chủ cũng thế. Dám hỏi đạo hữu kiếm thuật thần thông sư thừa. Sơ lấy người khác, hậu sư thừa thiên tự nhiên. Nguyên lai là người đồng đạo, mời." Trước mắt thanh niên áo trắng rõ ràng là Chân Vũ Điện phó điện chủ Mạnh Lạc. Nói chung, Kim Đỉnh Sơn chư điện chính chủ đều là tiên thần cấp khác nhân vật, cơ hồ không ở vào trong núi, mà là cao cư thiên ngoại, tọa trấn tại thượng vực bầu trời. Cho nên phụ trách chư điện sự vụ lớn nhỏ cũng đều là phó điện chủ. Nói cách khác, tại Kim Đỉnh Sơn bên trong, phó điện chủ cơ hồ chính là đứng đầu nhất kia một đống người. Mạnh Lạc mới tại dưới núi lúc cảm ứng được Kỳ Vân trên người kiếm đạo ý cảnh, cho nên một phen thăm dò, sơ quen biết, nhưng trong lòng đã cho rằng là chi kỷ, lại loại gặp nhau hận muộn chi ý ngược lại là Khương Hồng Thược trực tiếp bị lạnh nhạt ở một bên. Ngơ ngác nhìn xem Mạnh Lạc cùng Kỳ Vân hai người nhàn nhã đối tòa. Lấy ra trà xanh trong trước, gặp hai người không ngừng lấy ngón tay qua tay lấy cái gì, trong chén trà xanh cũng đang không ngừng biến hóa, nhẹ dạng, lại huyền chi lại huyền ý cảnh ở trong đó thể hiện, nói không rõ lại nói không rõ. Nàng mờ mịt không biết làm sao, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh, ánh mắt tại trên thân hai người không ngừng ngồi hồi, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái loại kia, căn bản cắm không lên nói. Cho nên, tác dụng của nàng ở đâu? Chương 64, dị nhân hệ thống căn nguyên, tiểu kỷ ngũ đại chính thống tiên lộ Chân Vũ Điện bên trong. Theo một trận gió mát dập dờn, bày ra tại Kỳ Vân, Mạnh Lạc bên người trà xanh ở giữa gợn sóng chậm rãi bình ổn lại, lờ mờ nóng hôi hổi. Có thể Mạnh Lạc biểu hiện trên mặt lại có biến hóa vi diệu, cảm khái nói, "Mới ta cùng ra kiếm 3529 chiêu, trong đó 1750 mời làm công thức, 1779 mời làm thủ thức, nhưng như cũng cờ kém một chiêu, bại bởi đạo hữu." Đạo hữu tại kiếm pháp lĩnh vực tạo nghệ quả thực để Mạnh Mỗ bội phục. Tại mới ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, trên thực tế hai người lại quyết đấu hơn 3000 hiệp. Kết quả sau cùng chỉ sợ muốn để Kim Đỉnh Sơn tất cả dị nhân chấn kinh không dám nghĩ. Đường đường Chân Vũ Điện Mạnh Lạc lại kiếm pháp tạo nghệ trên bại bởi một cái không có danh tiếng gì dị nhân. Liền một bên ngơ ngác Khương Hồng Thược cũng tỉnh táo lại, khó có thể tin trừng lớn mắt. Nàng không nghe lầm chứ? Sư phó bại bởi Kỳ đạo hữu? Làm sao có thể? Điện chủ kiếm pháp đồng dạng để Kỳ Mỗ mở rộng tầm mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Kỳ Vân ôn hòa khiêm tốn, thật sự là Mạnh Lạc kiếm pháp cũng để cho hắn vì đó giật mình, cơ hồ không kém hơn chính mình, được xưng tụng thiên cổ kỳ tài, để hắn cũng là chi lé mắt. Thua chính là thua, trên lệch một chiêu cũng là thua, Mạnh Mỗ cũng không phải là người thua không trả tiền. Mạnh Lạc quát tay, đứng dậy, tốt nhưng mà nói, mà lại, lấy đạo hữu dung nhan nếu không gia nhập ta Chân Vũ Điện quả thực đáng tiếc, phung phí của trời, Mạnh Mộ chân thành mời đạo hữu nhập chân vũ điện, ta nguyện lấy cái này phó điện chủ chi tọa để chống chỗ.
Điện chủ rất không cần phải như thế, Kỷ Mộ đối quyền lợi không quá mức hứng thú.
Kỷ Vân khoát tay ngăn lại, đánh gây Mạnh Lạc kia ngôn luận kinh người, hắn suy tư một hồi đạo, ta đối chân vũ điện hiểu rõ không sâu, điện chủ có thể nói rõ.
Như là đã quyết định không đi nữa dị nhân con đường, lại đợi tại Cự Linh điện với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là chiếm cái tên mà thôi. Trái lại chân vũ điện, thật có không tầm thường chỗ.
Tự nhiên, Mạnh Lạc nâng chung trà lên, cạn nhấp một miếng trà xanh. Kim Đình Sơn rất nhiều đạo hữu đều nói ta chân vũ điện ra hết tên điên, có thể thật tình không biết, có thể trở thành chân vũ điện tên điên vốn là một loại chớ đại vinh hạnh.
Kỳ Vân không biết mùi vị, nhưng Khương Hồng Thược lại là trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kính ngưỡng.
Nhất lưu tên điên, nhị lưu tiên, tại chân vũ điện bên trong chỉ có dung nhan nhất lưu người mới có tư cách trở thành tên điên, dung nhan nhị lưu người thành tiên thành thần.
Mạnh Lạc tiếp tục êm tai nói, phàm chân vũ điện dị nhân đồng dạng muốn trải qua 2-3 cái giai đoạn quá độ, người bình thường, tên điên, người bình thường, đạo hữu biết rõ nguyên nhân sao?
Kỳ Vân lắc đầu không nói.
Ta biết rõ cái quỷ a, chính mình cũng không phải chân vũ điện dị nhân, chỗ nào rõ ràng những thứ này.
Ở trong đó nguyên do nói rất dài dòng, đại khái muốn từ dị nhân tồn tại khởi nguyên nói tới, căn cứ chúng ta chân vũ điện các đời các bậc tiền bối ngược dòng tìm hiểu cổ kim, dị nhân xuất hiện cũng không phải là một loại trùng hợp.
Nói đến đây, Mạnh Lạc ánh mắt có một tia biến hóa vi diệu, mọi người đều biết, dị nhân tiên thiên mà sinh, trên bản chất là bởi vì thiên địa đạo văn tại chúng ta thể nội khôi phục, từ đó có thể thân cận đại đạo tự nhiên, dịu dắt tâm dương, thu lấy nguyên khí, tiến tới khác hẳn với phàm nhân, cố xương dị nhân. Nhưng dị nhân hệ thống càng là đi đến đằng sau, càng có thể rõ ràng hiểu rõ một cái kết luận. Cái kết luận này chính là, lực lượng của chúng ta kỳ thật cũng không phải là đến từ chính mình, mà là chỉ hướng một cái nào đó đầu nguồn, tỉ như Cự Linh điện dị nhân, bởi vì Cự Linh đạo văn khôi phục, cuối cùng đầu nguồn nhất định là tại Cao Thiên Thượng Tiêu Cự Linh Thiên Vương trên thân, cho dù là Cự Linh một mạch tiên nhân, trên thực tế cũng chỉ là đang mượn dùng Cự Linh Thiên Vương đạo quả lực lượng mà thôi.
Lại đầu này hệ thống là tồn tại điểm cuối cùng. Con đường này hậu nhân không có khả năng siêu việt Cao Thiên Thượng Tiêu Cự Linh Thiên Vương đạo quả hạn mức cao nhất.
Nói xong, Mạnh Lạc thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cùng phiền muộn.
Cái phiền não này kỳ thật đối bình thường dị nhân mà nói, căn bản không tính buồn rầu. Nhưng đối với một chút thiên phú dị bẩm, cầu đạo tâm hoàn mỹ dị nhân mà nói, liền lộ ra có sơ qua bị quan thất vọng. Ngẫm lại, chính mình tu luyện ra được lực lượng, trên bản chất lại nguồn gốc từ tại những người khác, rất khó để cho người ta bỏ xuống trong lòng mảnh này khúc mắc.
Nghe được cái này, Kỳ Vân đột nhiên cảm giác được chính mình từ bỏ dị nhân hệ thống đường là cái sáng suốt lựa chọn. Huống chi hắn vốn cũng không phải là tiên tiên dị nhân, chỉ là dựa vào mưu lợi phương thức mượn tới cái dị nhân thân phận mà thôi.
Có thể nói đi thì nói lại, vì cái gì những cái kia thần thánh giả đạo văn muốn tại dị nhân trên thân khôi phục, bọn hắn bây giờ lại ở vào phương nào?
Cao Thiên Thượng Tiêu Cự Linh Thiên Vương,
cung bị này,
Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư Chân Vũ Đại Đế.
Suy tư một hồi, hắn cũng mơ hồ minh bạch Chân Vũ Điện người điên ý tứ, cho nên các ngươi Chân Vũ Điện nghĩ thoát ly dị nhân hệ thống, đi ra chính mình đường tới, chỉ muốn thoát khỏi dị nhân hệ thống hạn mức cao nhất, kia biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là đi ra một đầu thuộc về mình đường tới, cũng không tính là đi ra con đường của mình.
Mạnh Lạc lắc đầu bác bỏ. Ta chân vũ điện các đời tiên hiền ngược dòng tìm hiểu cựu kỳ văn minh, từng tìm được cựu kỳ tu hành chi pháp, bọn hắn cho tới nay cũng đều đang tìm kiếm đầu này chân thực tiết lộ.
Cái gì gọi là chân thực tiết lộ?
Kỳ Vân hỏi lại.
Theo chân vũ điện tiên hiền ngược dòng tìm hiểu có biết, chân thực tiết lộ có thể chia làm 5 loại, là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thần tiên, quỷ tiên các loại 5 loại tiên thần.
Mạnh Lạc chưa từng giấu giếm nửa điểm, một năm một mười nói ra nhân tiên chi đạo, thể ôm âm dương, mắt là nhật nguyệt, kinh lạc là sơn hà, ngũ tạng là ngũ hành, có thể kình sơn phụ nhạc, khai thiên tích địa, nhất niệm thông thần.
Địa tiên chi đạo quản lý trung sơn hà thần chỉ, nhất niệm tự thành trong bầu đầu tiên, pháp thiên địa lên xuống lý lẽ, lấy nhật nguyện tạo ra số lượng, luyện hình ở thế, trường sinh bất tử.
Thiên tiên chi đạo, luyện đến long hổ âm dương thần, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí trường nguyên, có thể hướng phản hư không tự nhiên chỉ giới, không tại trong ngũ hành.
Thần tiên chi đạo, hiếm cư trần thế, đến thương thiên thụ lục, luyện hình thành khí, công đầy vong hình, thai tiên tự hóa, âm tận dương thuần, siêu phàm nhập thánh, ngoài thân có chửa.
Quỷ tiên chi đạo, sinh linh chưa luyện tới thuần dương, sau khi chết nhất niệm thanh tĩnh, ung dung vô hình, gia u nhập minh, bất sinh bất diệt, nhưng thần tượng không rõ ở luân hồi.
Này ngũ tiên là đại đạo căn bản, cũng là chúng ta chân vũ điện từ trước truy cầu chi pháp.
Kỳ Vân trong lòng hiểu rõ, truy vấn đã tìm được cựu kỳ hiến pháp, chân vũ điện cổ kim nhưng có người đi thông tiên lộ.
Không có.
Mạnh Lạc không cần nghĩ ngợi, cho dù là tìm tới cựu kỳ hiến pháp, chân vũ điện trên dưới cũng không một người tu luyện thành công. Ta điện tiên hiền có cái thuyết pháp, phàm tu này ngũ tiên người trên trời rơi xuống công xiềng, cấm phong đại đạo, từ tuyệt tiên đường.
Chân vũ điện các đời dị nhân bên trong không thiếu thiên phú tung hoành người, lại chỉ có thể kẹt tại tiên lộ trước, không cách nào lại tiến nửa bước, hoặc chết giả, hoặc chết khi kiếp số hạn, mà bọn hắn chính là dị nhân nhóm trong miệng tiên điên.
Nhớ tới ở đây, Mạnh Lạc tiếc hận than nhẹ nhắc tới cũng rất thật đáng buồn, nếu không phải chấp nhất ở đây, bọn hắn sợ là sớm đã thành tiên thành thần vậy.
Nhất lưu tiên điên, nhị lưu tiên.
Chân vũ điện các đời, chỉ có nhị lưu thiên phú người mới có thể trở thành dị nhân hệ thống tiên thần,
mà nhất lưu thiên phú người thì là mọi người đều say ta độc tình tiên điên.
Kết cục cũng hoàn toàn khác biệt.
Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được.
Kỳ Vân chậm rãi nói điện chủ có thể từng hối hận tại hiện trạng.
Chương 64, dị nhân hệ thống căn nguyên. Cựu kỷ ngũ đại chính thống tiên lộ Mạnh Lạc kiêu ngạo nói, ngày xưa có vài chục hơn trăm lần cơ hội để cho ta hối hận, nhưng Mạnh Mộ từ lúc bắt đầu chưa từng chần chờ nửa điểm, từ đạp vào con đường này đến nay, Mạnh Mỗ liền một lòng quyết định đi đến đấy, dù là thân tử đạo tiêu. Hắn ngữ khí âm vang, khí phách như là tiếng chuông vàng kèn lớn quanh quẩn. Kỳ Mô khâm phục. Đến một bước này, Kỳ Vân sớm đã tâm về Chân Vũ Điện. Nói câu bây giờ, hắn đơn giản chính là vì Chân Vũ Điện mà thành loại kia. Bản thân hắn ngay tại không có cựu kỳ hiến pháp trên cơ sở, căn cứ chư cái thế giới hệ thống, đi ra một đầu thích hợp chính mình đạo đường, hoàn toàn phù hợp Chân Vũ Điện lý niệm. Sớm biết như thế, trước đây đến Kim Đỉnh sơ lúc, liền nên gia nhập Chân Vũ Điện tốt. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Thế là, Kỳ Vân thuận theo tự nhiên thay đổi cổng bà sân, từ Cự Linh Điện đi vào Chân Vũ Điện. Một bước này đột nhiên cũng không phiền phức, chỉ cần ba bên đồng ý, tại thay đổi hạ tiên lục là đủ. Nhất là Kỳ Vân loại này, trực tiếp buột thẳng mời. Càng là chuyện một câu nói, đạo hữu nhưng có hứng thú tại Chân Vũ Điện kiêm nhiệm cái thứ ba điện chủ chức vụ. Mạnh Lạc vui vẻ cười to, ngàn kim dịch đến, chi kỷ khó cầu, nhất là tu hành trên chi kỷ, cho nên mong muốn. Kỳ Vân cũng là thản nhiên tiếp nhận, tăng lên hạ danh vọng của mình, về sau tại Kim Đỉnh Sơn làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Huống chi, hắn đạo hạnh thực lực đủ rồi, không giả. Việc này đã định sau. Đại khái nhất làm cho người khó có thể tin không ai qua được Khương Hồng Thượng. Nàng nguyên ý cũng là mời Kỳ Vân bái nhập Chân Vũ Điện, thậm chí nghĩ dẫn tiến cho Mạnh Lạc môn hạ, về sau cùng Kỳ Vân là sư tỷ, sư đệ tầng kia quan hệ. Nhưng ai biết, trong ngay mắt, người ta thành Chân Vũ Điện thứ ba điện chủ. Thực sự Chân Vũ Điện thứ ba nhân vật. Về sau nàng làm như thế nào xưng hô đâu? Điện chủ, vẫn là sư thúc. Khương Hồng Thượng trợn tròn mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hồng Thượng, người linh kỷ sư thúc đi Thanh Cùng Cung bảo ở. Mạnh Lạc nói, a, sư phó, Thanh Cùng Cung không phải điện chủ động phủ sao? Khương Hồng Thượng cứng ngắc chuyển động cổ. Kia lão già mấy trăm năm không trở lại một chuyến, dù sao trống không cũng là trống không. Mạnh Lạc đối kia vị thần bí chính điện chủ không chút khách khí. Cái này không tốt lắm đâu. Kỳ Vân lên tiếng, chủ yếu là không muốn vừa bước vào Chân Vũ Điện môn, liền vô hình ở giữa đắc tội chính điện chủ, vạn nhất về sau cho hắn tiểu hài xuyên nên nói như thế nào. Nhưng Mạnh Lạc thái độ rất cố chấp, không có gì không tốt, có việc Mạnh Mộ chịu trách nhiệm. Đối với cái này, Kỳ Vân cũng rất là bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, Kỳ Vân từ Kim Đỉnh Sơn một cái không có ý nghĩa dị nhân, lắc mình biến hóa, thành Chân Vũ Điện thứ ba điện chủ, để cho người ta cảm thán thế sự vô thường. Bất quá tin tức này cũng không tại Kim Đỉnh Sơn bên trong truyền ra, thật cũng không gây nên cái gì hoành động. Sau đó trong khoảng thời gian này, Kỳ Vân cũng đều cư trú ở Thanh Cung Cung. Hắn cũng không đem nó coi như là chính mình đạo phủ, chỉ coi cái đặt chân điện. Mà lại Chân Vũ Điện quy củ xa so với hắn trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn, ngoại trừ Kim Đỉnh bí tàng vẫn như cũ cần thiện công hối đoái bên ngoài, Chân Vũ một mạch thần thông kinh văn tùy ý hắn quan sát. Trong đó có cựu kỳ tu hành hiến pháp, tỷ như đi nhân tiên tri đạo Vũ Hoàng chú đỉnh trải qua, đi điệu tiên tri đạo Hồ Thiên chứng đạo tiên trải qua, đi thiên tiên tri đạo Thần Tiêu đạo tôn là chúng sinh nói thai chân giải, Kỳ Vân đều đọc qua một lần, phát hiện cựu kỳ hiến pháp cơ sở cùng dị nhân hệ thống cũng không bao nhiêu chỗ bất đồng. Hoàng đỉnh thải khí pháp đồng dạng áp dụng vu chân tiên căn bản pháp tu luyện, bởi vì bản chất đều là hái thiên địa nguyên khí. Hai loại hệ thống điểm khác biệt ở chỗ đối thiên địa nguyên khí sử dụng. Tựa như dị nhân hệ thống là đem thiên địa nguyên khí để mà ngưng đạo văn, đế tiên trùng, đúc thần cung, chiếu thiên quyết. Mà nhân tiên pháp môn thì là đúc lò luyện, chiếu tinh hà, chiếu chu thiên. Địa tiên tu hành thì có thêm một cái hạn chế, muốn lấy sơn xuyên địa mạch làm cơ sở, vận dưỡng sông núi, tự thành động thiên phúc địa. Thiên tiên lại không phải, chủ đánh một cái san hà uống lộ chú nội cảnh, tú long hổ âm dương nuốt kim đan, vũ hóa thiên người hợp thiên địa. Mỗi loại pháp môn nội dung hoàn toàn khác biệt, thật muốn phân ra cái cao thấp tốt xấu, càng không đạo lý. Cựu kỷ hiến pháp con đường thành tiên độ khó còn muốn càng hơn dị nhân chi pháp, nhưng cũng có mưu lợi phương thức thành tiên, tỉ như thần tiên, như đối thiên địa có công, nhân gian có đi, đến thương thiên tụ lục, cũng có thể tam dương tụ đỉnh, luyện thành thuần dương thần tiên chính quả, trưởng thiên địa quyền hành. Còn có, bộ phận cựu kỷ tu sĩ chết mà bất tử, hồn phách không tiêu tan, còn có thể đi quỷ tiên con đường, thi giải thành tiên, nghịch âm dương sinh tử. Tổng thể tới nói, cựu kỷ tu hành pháp mang tính lựa chọn nhiều hơn một chút. Kỳ Vân đem cả hai so với một lần, đều có ưu khuyết. Nhưng nhất phổ biến chúng sinh hai loại xác nhận nhân tiên, thiên tiên pháp môn. Bởi vì địa tiên, thần tiên, quỷ tiên đều có tu hành ngưỡng cửa hạn chế. Nhất là quỷ tiên, người bình thường làm sao chủ động đi sửa thành quỷ tiên. Về phần con đường của ta, thoát thai từ đại ngu thiên địa, thế giới yêu ma võ đạo, này hai pháp lại cùng nhân tiên pháp môn có chỗ giống nhau, xác nhận đồng nguyên. Kỳ Vân phát hiện điểm ấy. Nói cách khác, hắn hỗn nguyên chân chương huyền diệu đồng dạng thoát thai từ nhân tiên pháp môn. Nhưng lục ngự thiên lại xen lẫn thiên tiên lý niệm. Giống như mà giống như, giống mà giống. Đại khái chính là như thế cái đạo lý. Kỳ Vân cảm thấy cái này cựu kỳ tu hành hiến pháp có thể cho từ sau lương tục đường cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ, liền từ nhân tiên pháp môn Vũ Hoàng chú đỉnh trải qua bắt đầu tham ngộ tu hành. Như gặp gỡ vấn đề, còn có thể cùng Mạnh Lạc cùng nhau nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Đối với mình hôn nguyên chân chương cũng không chút nào giấu giếm, một năm một mười thuật tới. Kinh văn dễ kiếm, lý niệm có cầu. Chân chính tiên hiền người sẽ chỉ đem chính mình sáng tạo kinh văn không lưu dư lực truyền bá ra ngoài, mà sẽ không che giấu, mèo khen mèo dài đuôi. Khi biết được Kỳ Vân nhưng vẫn sáng tạo kinh văn, cách khác hệ thống lúc. Liên Mạnh Lạc cái này sống hơn ngàn năm chân nhân cũng là rung động đến thật lâu khó tả. Cũng càng thêm vững tin Kỳ Vân đơn giản chính là vì Chân Vũ Điện mà sinh. Đạo hữu nói tiền kỳ càng thiên hướng về nhân tiên chi pháp, có thể đến tiếp sau cái này lục ngự tiên, mơ hồ thoát ly nhân tiên pháp môn phạm chủ, Mạnh Mỗ cũng không cách nào cho đến dư thừa đề nghị. Mạnh Lạc lắc đầu, cũng chợt đem hắn lý niệm từng cái trình bày mà tới. Ta chi pháp, lấy điệu tiên chi thuật làm căn bản, nhưng lấy kim thiết là thần, lấy ý là thần, lấy thế là thiên địa, rốt cuộc cầm dương, thuận theo bốn mùa, kiếm thành thời khắc, có thể chạm thiên địa công xiềng. Địa tiên căn bản ứng nuôi sông núi phúc địa. Nhưng Mạnh Lạc mở ra lối riêng, đem kiếm khí làm địa tiên căn bản đoạn dưỡng, tự thành một mạch. Nhưng cuối cùng có thể hay không công thành, vẫn là ẩn số. Kỳ Vân cũng cảm thán tại Mạnh Lạc ý nghĩ quá ly kinh bản đạo. Không hổ là chân vũ điện tiên điên. Điện chủ, có thể hay không để cho ta nhìn xem kia đại đạo cấm phong công xiềng? Kỳ Vân hỏi thăm. Tự vô bất khả. Mạnh Lạc đem trên thân thể đại đạo cấm phong gông xiềng bảy biện ra tới. Tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, từng đạo vô hình gông xiềng khóa lại hắn huyết đục, kinh lạc các loại, càng có một trường trương đạo đồ đặt ở đan điền, trong thức hải. Bình thường những ngày gông xiềng, đạo đồ không hiện. Nhưng một khi Mạnh Lạc chạm tới tiên đạo lĩnh vực, liền sẽ cắt đứt hắn cùng thiên địa liên hệ, làm cho không cách nào thành đạo. Mà cưỡng ép phá đạo hạ chẳng chỉ có một loại, đó chính là thân tử đạo tiêu. Quả nhiên, Kỳ Vân thấy rõ Mạnh Lạc trên người gông xiềng về sau, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mạnh Lạc trên người gông xiềng kỳ thật cùng hắn tại Lăng Hải phường thị lúc, từ kia Vân Trung Quân Tử Phúc trên thân nhìn thấy tương tự. Nói cách khác, kia Vân Trung Quân Tử Phúc đi là chính thống tiên đạo chi pháp. Chương 65, Trần Võ Đạo Thần. Trường sinh huyết mạch, luân hồi hồn ấn cho nên, Tử Phúc vị trí tuế nguyệt so với dị nhân đản sinh muốn sớm hơn. Kỳ Vân nội tâm phỏng đoán, nhưng một cái mâu thuẫn cũng theo đó xuất hiện. Dựa theo trí nhớ của hắn, tiên tần bất quá cùng hắn cách xa nhau 2000 năm sau. Như vậy đoạn lịch sử này lại là từ cái gì địa phương bắt đầu và mẹo, từ cái kia thời gian tuyến tiết điểm đi hướng khác biệt. Còn có, đã Tử Phúc đã là tiên nhân, kia thời tiên tần thay thế dư lịch sử nhân vật, phải chăng cũng tại thần thoại thời gian tuyến tồn tại so sánh, bọn hắn lại tại phương nào? Theo như cái này thì, Đại La Thiên nước so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Tại Kim Đình Sơn hoặc là Chư Vực ở giữa, Triều Thiên Quyết chân nhân đã là đại năng giả. Có thể từ xưa đến nay, chân nhân liền trường sinh môn hạm đều không có bước vào. Tại vĩ mô lịch sử thời gian tuyến trên chỉ có thể nói không có ý nghĩa. Có lẽ chỉ có trở thành tiên thần mới có tư cách bóc khai thiên địa thần bí một góc. Nhưng như thế nào thành tiên, thành Kỷ Vân dưới mắt vấn đề khó khăn lớn nhất. Thôi, trước đem Lục Ngự Đạo Thần Tiên tu luyện viên mãn đi. Lục Ngự Đạo Thần Tiên ý nghĩa chính ở chỗ đạo thần hai chữ, từ trước mắt đến xem, bản này kinh văn còn có cực lớn tiềm lực không có khai quật ra. Huống chi hắn có cái chủ ý, không chỉ có muốn đem cơ thể người đạo thần tìm ra, còn ý đồ cô động cao thiên thượng tiêu cự linh tiên vương loại hình pháp tướng là đạo thần, trên lý luận đạo thần số lượng càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Bây giờ tại Lăng Hải phường thị tu thành Tam Bảo Ngọc Thân, đền bù nhục thân trên thiếu hụt sau, Kỳ Vân tiếp xuống cơ hồ có thể không cố kỵ đi tu luyện đạo thần thiên. Nghĩ đến, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Mạnh Lạc. Ta muốn xem Kim Đỉnh Sơn chư điện thần linh đạo văn, luyện thành đạo thần có thể hay không. Kim Đỉnh Sơn có chư điện truyền thừa, mỗi một điện đều có cùng loại cao thiên thượng tiêu cự linh thiên vương thần tượng, đối với Kỳ Vân mà nói, đây quả thực là thiên nhiên bảo tàng, không cần phí bao nhiêu tâm tư đi tìm. Có thể. Mạnh Lạc càng là không cần nghĩ ngợi đáp ứng, lông mày nhíu lại, Mạnh Mỗ cùng ngươi cùng đi, nhìn cái nào đạo hữu dám không nể mặt mũi. Đương nhiên, dưới mắt liền có một tôn thần tượng có thể nhìn mà thấy rõ. Cửu Thiên Đãng Ma Tổ sư Chân Vũ Đại Đế thần tượng bình yên đứng ngồi vu chân võ điện trước, người khoác đạo bào năm màu, hai tay hoặc cầm kiếm khí, hoặc hiện lên bấm niệm pháp quyết hình, thủ lớn ẩn chứa vô tận đạo gia pháp lực cùng huyền bí. Hai con ngươi đóng mở, nhìn xuống đại thiên thế giới. Một điểm thần uy tụ tán bất diệt, gọi người không dám kinh nhận. Kỳ Vân trong lòng dâng lên từng tia kính ngưỡng, đầu tiên là cho mình làm một đạo tẩy thân, tịnh thân chi pháp, một vòng thành quang đem trên thân bụi bặm đắm đi, lại là chân thành bất hương, niệm kinh, cầu thần. Một trận nghi thức xong, lại ngồi xếp bằng vu chân võ giống trước, thấy rõ thần tượng bên trong từng đầu đạo văn. Làm Kỷ Vân tâm thần câu thông thần tượng đạo vận trong tích tắc, vô tận kim quang bắn ra đập vào mi mắt, trong thoáng chốc một tôn khung cao đến cực điểm thần linh từ cựu thiên ném mắt mà tới. Hắn chân thân trong ngoài trùng điệp chi tướng, có địa phong thủy hóa sinh diệt, một phương phương đông thiên địa tại diễn hóa, vỡ vụn bên trong luân hồi, hóa thành hỗn độn và tượng, pháp bảo trên càng là tuyên khắc lấy từng mai đại đạo ký hiệu, huyền diệu khó nói lên lời. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Kỷ Vân cảm thấy thời không lưu chuyển bất động. Trên trời thiên hạ, chỉ này một màn vĩnh hằng bất biến. Thẳng đến hắn suy nghĩ chậm rãi chuyển động, thời gian mới khôi phục lưu động. Vẹn vẹn luận đạo văn số lượng, Chân Võ Đạo Văn muốn hơn xa với cao thiên thượng tiêu cự linh tiên vương. Kỳ Vân ung dung cảm thán, hắn mới dùng ngắn ngủi suy nghĩ nghiêm túc đến, tại mảnh này hư không xen lẫn thành chân võ tượng đạo văn số lượng gần như 10 bản số, cái này còn không phải hoàn chỉnh, có thể thấy được lổn đốn. Cũng may Kỳ Vân dù sao có khắc theo nét vẽ đạo văn kinh nghiệm, bắt đầu tìm hiểu đến cũng không tính rất khó khăn. Hắn bắt đầu theo tự khắc theo nét vẽ chân võ đạo văn, cả người xếp bằng ở chân võ tượng trước không nhúc nhích, giống như bản thạch. Thấy thế, Mạnh Lạc không thêm phải dậy, tay cầm kiếm khí, cũng đưa lưng về phía Kỳ Vân mà ngồi, hai con ngươi rủ xuống, lâm vào giống như tỉnh không phải tỉnh hỗn hỗn độn độn trạng thái bên trong. Trước đó cùng Kỳ Vân luận đạo lúc, hắn cũng có thu hoạch, vừa bản nghiệm chứng một hai. Như thế, thời gian thoảng qua, Lăng Hải phường thị trở thành phế tích, Tiên Lăng tiên nhân đi ra tin tức cũng tại phụ cận trừ vực truyền ra. Dị nhân nhóm phải sợ hãi, thậm chí khác thường người đang đuổi trục lấy vị này Tiên Lăng tiên nhân thân ảnh. Lại phát hiện kia Tiên Lăng tiên nhân thường ẩn hiện tại Cửu Kỳ cổ địa, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm cái gì, khi thì cười to, khi thì khóc lớn, trạng thái có chút điên. Liền Kim Định Sơn đều có tương tự tin tức truyền đến. Nghe nói kia Tiên Lăng tiên nhân cũng không phải là chúng ta thời đại này tiên nhân, lai lịch muốn ngược dòng tìm hiểu xa xôi cựu kỳ thời đại. Chậc chậc, cái này thỏa thỏa một cái còn sống lịch sử, một bản hành tẩu xét xử, chư thế lực chỉ sợ đều nghĩ đến đem mời đến. Chúng ta những này hạ vực cũng đừng nghĩ, đồ đại thượng vực có tiên thần cấp đừng tồn tại nhập thế, tìm kiếm vị kia Tiên Lăng tiên nhân. Đại bộ phận dị nhân chỉ coi ăn dưa người qua đường. Vô luận là Tiên Lăng tiên nhân vẫn là thượng vực tiên thần, đối bọn hắn mà nói đều là xa không thể chạm tồn tại. Về phần trở thành phế tích Lăng Hải phường thị, không người hỏi thăm. Khổ chỉ là những cái kia phường thị xung quanh mấy thế lực. Kỳ Vân cũng là cơ hồ từ Khương Hồng được này một ít chân vũ điện dị nhân trong miệng, nghe tới những này ngoại giới bắt quái tin tức. Hắn bây giờ là chân vũ điện thứ 3 điện chủ. Ngày bình thường ngoại trừ tu luyện lục ngự đạo thần thiên bên ngoài, cũng sẽ cùng chân vũ điện rất nhiều dị nhân nhóm tán phiếm luận đạo, chính là những cái kia được xưng là chân vũ tiên điên dị nhân nhóm cũng là viết cách phục. Về phần Khương Hồng được, lấy nàng thiên phú còn tưởng là không được chân vũ tiên điên, chỉ có thể đi nhị lưu tiên thần đường. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng đến Kỷ Vân bên người nghe giảng, cơ hội trở thành khóa đại biểu tồn tại. Còn có con kia dị thú bí hí, cũng bị Kỷ Vân dẫn tới chân vũ điện mỗi ngày nghe giảng đạo pháp. Nhưng nó bia đá thật muốn nuôi ra một bộ tiên kinh cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành, thời gian khoảng cách nói ít cũng phải mấy trăm năm, cũng khó trách chỉ có tiên thần đại năng hoặc là một phương thế lực sẽ nuôi dưỡng loại dị thú này. Kỷ Vân đối với nó xem như triệt để tùy duyên, đem nuôi thả vu chân võ điện. Dù sao mấy trăm năm với hắn mà nói quá dài dằng dặc. Sau 3 tháng, Kỷ Vân thành công luyện ra chân vũ đạo thần, đối với hắn tự thân vĩ lực ra chỉ hiệu quả còn hơn nhiều cự linh tiên vương, thực lực lại có mấy phần tiến bộ. Tiếp lấy, hắn không lười biếng nửa điểm, cùng Mạnh Lạc tiến về Kim Đỉnh Sơn chư điện quan sát thần tượng đạo văn. Trên thực tế, một điện cũng không phải là chỉ tế tự một tôn thần tượng. Tỷ như Vạn Hóa Điện, riêng là thần tượng liền tế tự hơn 30 tôn. Có được thần danh đạo hiệu nhưng cũng có, hắn bản thân là tiên tiên thần thánh người. Tỷ như Thanh Loan thần nữ, Trúc Long chân quân các loại. Thanh điểu dị nhân đạo văn nơi phát ra chính là tôn này Thanh Loan thần nữ có thể hóa thân Thanh Loan. Lại hoặc là tinh túc huyết loại kia, tế tự tiên thần không khỏi là tinh quân. Còn có từng tôn tiên thần, địa trích các loại. Tóm lại Kim Đỉnh Sơn tế tự thần linh số lượng không thua 300 số lượng, muốn đem toàn bộ thăng ngộ, luyện thành pháp tướng đạo thần, cần thời gian không thể nghi ngờ là dài dằng dặc. Cũng may Kỷ Vân cũng không thiếu thời gian. Tại Mạnh Lạc dẫn dắt dưới, hai người đi bộ chư điện. Cũng coi là cùng Kim Đỉnh Sơn chư điện cao tầng dị nhân đánh cái quan hệ. Kỳ thật chư điện người nói chuyện cũng đối Kỷ Vân cực kỳ kinh ngạc hiếu kỳ. Có thể bị chân vũ tiên điên Mạnh Lạc như thế lễ đãi người cũng không nhiều, phải biết, liền chân vũ điện thật điện chủ, vị kia đã thành tiên thần tồn tại, mỗi lần hạ giới đến, bọn hắn đều có thể nghe được hai người cãi lộn không ngớt âm thanh. Chương 65, chân võ đạo thần. Trường sinh huyết mạch, luân hồi hồn ấn cuối cùng tức giận đến vị kia chân điện chủ mấy trăm năm cũng không trở lại một lần. Cũng chuyện như vậy, Kim Đỉnh Sơn chân nhân nhóm cũng kiến thức đến chân vũ tiên điên tính tình. Hồi lâu, hai người tới Kim Đỉnh Sơn cuối cùng một cung, Thái Dương cung. Nhưng này cung sớm đã không người, hoang phế cô tịch đứng sững ở Kim Đỉnh Sơn. Giống như một tôn cổ lão thần nhân sừng sững bất động. Cung điện theo xưa kia hiện ra kim quang, lưu chuyển thần mang, nguy nga vĩ ngạn. Trong điện, một tôn cao lớn vô cực thần tượng ngồi xếp bằng, dáng người vĩ ngạn, một bộ trường bào rủ xuống, tay áo phía trên thêu vẽ lấy phức tạp linh văn, ẩn ẩn tản ra cổ lão mà cường đại khí tức. Hai tay của hắn hoặc cầm biểu tượng vô thượng quyền uy pháp khí, hoặc hiện lên pháp ấn chi tư, thủ ấn biến ảo ở giữa phảng phất có thể điều khiển thiên địa rung động, sinh tử luân hồi, tuế nguyệt lưu chuyển. Chỉnh thể khí tràng uy nghiêm mà hùng vĩ, phảng phất một tôn chấp trưởng đạo sinh đạo diệt, thường hóa tự tại vĩ đại nhất thần linh. Tới đây trước tượng thần, Kỳ Vân cùng Mạnh Lạc hai người đều tự giác nổi lòng tôn kính, không dám cao giọng ngữ. Thi triển một đạo tinh thần, tẩy thân chi thuật về sau, lại đốt hương tuần lễ. Thái Dương cung tế tự thần linh hô làm thái nhất là mặt trời thần chỉ, này cung nguyên bản cũng cực thịnh một thời, có không ít dị nhân tồn tại, tế tự thần chỉ, thẳng đến 1000 năm trước, thái nhất thần chỉ đạo văn triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Vô số mặt trời một mạch dị nhân cũng theo đó rơi xuống cảnh giới, từ đó làm cho mạch này suy bại. Mạnh Lạc thấp giọng thông thả nói, đạo văn cũng sẽ tiêu tán. Kỳ Vân nhíu mày, dị nhân lực lượng bắt nguồn từ những ngày đạo văn vừa mất, dị nhân lực lượng giống như là lục bình không dễ, tự nhiên cũng sẽ dần dần rơi xuống mất đi, trừ khi chuyển tu cựu kỳ ngũ đại tiên lộ hệ thống. Có thể khôi phục, tự nhiên cũng có thể tiêu tán, thế gian nơi nào có cái gì chân chính vĩnh hằng bất diệt, bất quá tuế nguyệt ở giữa đạo văn triệt để tiêu tán ví dụ không nhiều, mà lại thái nhất thần chỉ tiêu tán quá trình quá nhanh, nhanh đến để cho người ta khó mà tin tưởng. Mạnh Lạc vẫn như cũ hạ giọng, kỳ thật cũng chính bởi vì điểm ấy, càng thêm kiên định hắn đi cựu kỳ chi pháp tín niệm. Thử nghĩ một cái, nếu như cái nào ngây thơ võ đạo văn tan biến tại thiên địa, kia chân vũ một mạch dị nhân chẳng phải là muốn đứng trước mặt trời một mạch tình cảnh? Nguyên nhân đâu? Không rõ ràng. Mạnh Lạc lắc đầu, ngươi có thể thử một chút có thể hay không tại thái nhất thần tượng trên tìm tới đạo văn vết tích. Kỳ Vân không hỏi tới nữa, hai con ngươi nhìn chăm chú lên thái nhất thần tượng. Tâm hồ ở giữa nổi lên một trận gợn sóng, suy nghĩ truyền ra. Có thể nhập mắt thấy một màn cùng cái khác thần tượng hoàn toàn khác biệt. Tại thái nhất thần chỉ thần tượng bên trong, không có bất luận cái gì đạo văn vết tích. Dùng một chữ để hình dung, không. Phản phất một mảnh tịch mịch lồng giam, không tồn tại bất luận cái gì đồ vật. Chỉ là chờ đợi một hồi, liền Kỷ Vân đều cảm thấy tim đập nhanh, tựa hồ thiên nguyên phía dưới có cái gì đồ vật tại lôi kéo hắn chìm vào, không, có cuối cùng, loại kia vạn vật không còn trống vắng, bất luận kẻ nào đều không thể chịu được. Hắn mặc niệm tâm kinh, bình phục xe mới tỉnh hồn lại, số Mạnh Lạc lắc đầu, không có. Quả nhiên, Mạnh Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã biến mất đạo văn, cũng không có dễ dàng như vậy lại hồi phục lại. Hắn cũng chỉ là đối Kỷ Vân tính đặc thù ôm lấy một tia hy vọng mà thôi. Các loại kết thúc Thái Dương cung hành trình sau, Kỷ Vân lại cùng Thanh Điểu, Lục Nhĩ, Đế Tàn bọn người liên hệ một lần. Nói do nguyên do, liên tiếp theo hắn bế quan tu hành. Nhưng thời gian chỉ là hơn một năm nhiều thời gian. Hắn thức hải chỗ sâu vạn giới môn lại một lần nữa khôi phục. Trên cửa vô tận ký hiệu cùng hiểu đạo âm dập dần, truyền ra thần bí khí tức. Vạn giới môn run rẩy, một mảnh màu vàng kim văn tự như thác nước, hiện ra tại Kỷ Vân ý thức ở giữa. thiên nhân chuyển sinh, chư thế bên ngoài thân phận lựa chọn, 1, hoàng thất huyết mạch 2, thiên địa ngoan thạch 3, trường sinh thị tộc lại là 3 cái khác biệt thân phận tuyển hạng hiện. Nhưng có đại ngu thiên địa, thế giới yêu ma vết xe đổ, Kỷ Vân càng phải thận trọng làm ra lựa chọn. Không hề nghi ngờ, tuyển hạng một bài trước bài trừ, hoàng cung tâm kế sâu như biển, dù ai cũng không cách nào dự liệu được vạn nhất cùng một vạn ai tới trước đến. Về phần thiên địa ngoan thạch, trường sinh huyết mạch cũng không có cụ thể giới thiệu, rất khó để cho người ta làm ra lựa chọn a. Kỷ Vân ánh mắt rơi vào kia thiên địa bản thạch một cột bên trên. Lần trước tại thế giới yêu ma, hắn tuyển ma trực tiếp bị cầm tù tại phong ma trong giếng mấy năm, nếu là trở thành thiên địa ngoan thạch đây chẳng phải là đến ngồi tù càng lâu. Bất quá dựa theo giới môn đưa cho ra tuyển hạng, mỗi một cái thân phận hẳn là đều có chỗ đặc biệt. Như vậy, trở thành thiên địa ngoan thạch ưu thế ở chỗ nào? Ngoan thạch, sống được lâu, cũng có thể là từ đó toát ra cái tôn hầu tử ra. Kỷ Vân trầm ngâm tự nói, nếu như không có ngoan thạch ngồi tù thời gian, trong lòng của hắn càng có khuynh hướng cái thứ hai tuyển hạng, thể nghiệm hạ từ ngoan thạch bên trong thuế biến chân thân cảm giác cũng là vô cùng tốt. Có thể vừa nghĩ tới ngồi tù tra tấn, Kỷ Vân vẫn là đem ý tưởng này coi như thôi. Như vậy, chỉ còn lại một cái tuyển hạng, trường sinh thị tộc. Đợi làm ra quyết định về sau, hắn ý thức tùy theo lâm vào hoàng hốt, bị giới môn hút vào. Đại Càn, Lâm Tiên Châu, trường sinh thị tộc, Lâm Tiên Dịch thị phủ đệ. Trong lúc đó, có một chùm sáng hoa từ tông đường bắn ra mà ra, rơi vào một gian hiên tạ tiểu trúc chỗ. Cái này chùm sáng mang chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng thủ hộ Dịch thị tông đường trưởng lão nhóm lại nhao nhao bị bừng tỉnh, từ từng tòa bất động thần tượng bên trong đi ra, chân thân hiện ở nhân gian. Mỗi một cái trưởng lão trên người đều hào quang lượn lờ, người khoác thủy hỏa tiên y lìa sáng lạ, kích động tiếu dung hiện lên ở bọn họ trên mặt. Thân là trường sinh Dịch thị trưởng lão, không khỏi là thiên nhân chi cảnh, siêu phàm thoát tục, ngày bình thường càng là đợi tại hồng trần bên ngoài pháp giới bên trong tu hành, không hỏi thế sự. 100 năm, rốt cuộc đã đợi được hôm nay. Ta Dịch ra tổ tiên Sa đạo thứ 9 luân hồi hồn ấn trở về, phục sinh sắp đến. Làm chúc, làm chúc. Đi xem một chút là cái nào Dịch ra dòng dõi đản sinh, gánh chịu tổ tiên Sa luân hồi hồn ấn trở về. 13 tên Dịch ra trưởng lão đi ra tông đường, dáng lâm hiên tạ tiểu trúc. Ánh mắt dị rào rơi vào một cái vừa dáng sinh hải nhi trên thân. Cái kia nam anh toàn thân linh lung tinh xảo, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, chính hổ nghi dò xét bốn phương. Hắn bị một cái vừa sản xuất không lâu phụ nữ ôm thật chặt ôm trong ngực. Nữ tử mày như sa lông mày, dài nhỏ mà có chút dương lên, hai con ngươi tựa như nhẹ nhàng thu thủy, tản ra một loại ung dung ưu nhã khí chất, nhưng lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt lại tràn ngập vẻ u sầu, nhẹ nhàng dùng tay đem hải nhi mi tâm bên trên một vòng bắt mắt chữ viết nét trạng ấn ký che giấu. Rất rõ ràng, nàng minh bạch cái này chữ viết nét trạng ấn ký ý vị như thế nào. Tổ tiên Sa luân hồi hồn ấn, cũng là Dịch ra tổ tiên Sa trở về vật chứa. Một khi được tuyển chọn, kia vận mệnh chấp nhận này chú định. Tại bên cạnh cô gái thì là một tên oai hùng nam tử. Hắn dáng người vĩ ngạn thẳng, tóc dài nhợt ấn, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sáng ngời có thần. Chớ sợ, ta chắc chắn hộ mẹ con các ngươi hai người chu toàn. Dịch Thiên nhẹ giọng thì thầm ôn hòa trấn an sau lưng thế tử, sau đó đi ra tiểu trúc, một mình một người đối mặt Dịch ra 13 tên trưởng lão, sắc bén mặt mày nhíu lên, trên thân buông thả chi khí y nguyên, chư vị trưởng lão tới đây chuyện gì? Dịch Thiên, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Một tên trưởng lão thu liễm tiểu dung, ánh mắt u lãnh. Đem cái kia nam anh ôm đến, kia là phục sinh tổ tiên Sa vật chứa, từ giờ trở đi, hắn cùng các ngươi hai vợ chồng không quan hệ. Khác một tên trưởng lão mệnh lệnh quát lớn. Dịch Thiên con ngươi nhìn thẳng phía trước, như thiên đao sắc bén ánh mắt chậm rãi đảo qua 13 tên trưởng lão, âm vang nói, đứa bé kia là cốt nhục của ta thân tử, không phải cái gì vật chứa, giao cho các ngươi, Dịch Thiên tha thứ khó tầm mệnh. Áo bào trắng trưởng lão quát lạnh, Dịch Thiên, ngươi đừng quên ngươi là Dịch gia người, ngươi hết thảy đều là Dịch gia cho. Lại một tên trưởng lão đi ra, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Ta trưởng sinh Dịch ra tồn tại ý nghĩa chính là vì phục sinh tổ tiên Sa, đem tổ tiên Sa bất diệt chiến hồn triệu hồi, vì đạt được mục đích, bất luận cái gì Dịch ra huyết mạch đều có thể làm vật hy sinh. Không cần phục sinh tổ tiên Sa, cho ta thời gian, ta tự sẽ siêu việt tổ tiên Sa. Dịch Thiên ngôn ngữ buông thả không bị trói buộc, chỉ là kia có chút dương lên lông mày trở nên nhẹ nhàng, xoay người cùng thê tử liếc nhau, chợt lại hóa thành một tiếng thở dài. Ta Dịch Thiên đời này thụ câu vu gia tộc, thở nhỏ lúc lấy chiến người chi thân ra mắt, bách chiến bất tử, bình loạn bốn phương tám hướng, ý không thể phục, thân không khuất phục, ta có chết, huyết nhiễm thương cùng, không oán không hối. Nhưng ta hải nhi không được, trời cao đất rộng, vận mệnh của hắn không người có thể câu. Dừng một chút, hắn lạnh lùng nói, hôm nay ta Dịch Thiên không còn là Dịch gia người, chỉ là một cái hải nhi phụ thân. Chư vị trưởng lão, các ngươi đừng ép ta đại khai sát giới. Chương 66, tổ mâu thi thân, uy nguyên báo chân bản mệnh đạo thai. Dịch Thiên thanh âm như kiếm gieo đao chạm, âm vang mà lên, du dương truyền vang. Hắn dáng người vĩ ngạn, giống như một tòa tháp sắt đứng ở vợ cùng từ trước. Một đầu đen như mực tóc dài tùy ý phiêu tán ở đầu vai, màu đồng cổ khuôn mặt, trường mi nhập tấn, mũi thẳng một lông, ánh mắt chấn động tâm hồn, nhìn đến làm cho người sợ hãi. Hắn là trường sinh Dịch thị thờ nhỏ bồi dưỡng chính người, nhưng hôm nay càng là một cái phổ thông phụ thân. 13 tên Dịch gia trưởng lao sắc mặt đột biến, nộ khí tích tụ, liếc nhau, thân hình biến ảo, mơ hồ đem Dịch Thiên vây ở trung tâm, từng sợi pháp quang xen lẫn, phong tỏa hư không, có ngàn người chỉ trỏ âm thanh từ bốn phương truyền đến. Dịch Thiên, ngươi dám quên nguồn quyên gốc? Nhân lý nan dung, thương tiên khả chu, là phục sinh tổ tiên Sa, trường sinh Dịch thị bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh. Thử, không cần cùng hắn nhiều lời, cầm na hắn. Một tên tính khí nóng nảy trưởng lão ngang nhiên xuất thủ, vươn tay thăm dò vào hư không, thu lấy âm dương nguyên khí, hai màu trắng đen lôi quang hội tụ, hóa thành một mảnh âm dương lôi pháp tối say khổng lồ chấn áp mà xuống. Dịch Thiên ánh mắt lạnh lẫm, chỗ mi tâm bay ra một tòa màu xanh bảo tháp. Kia bảo tháp có 7 tầng, thanh huy lượn lờ, trôi nổi tại sau lưng khuynh thành nữ tử đỉnh đầu, rủ xuống quang mang. "Huyền Nhi, ngươi mang hải tử đi trước." Hắn không quay đầu lại quát nhẹ, hai tay luân chuyển, một thức tuyệt thiên ấn đánh ra, vô song quyền mang rơi vào kia âm dương lôi quang tối say khổng lồ bên trên. Ầm. Nộ dung trời, lôi quang phát tiết. Không có gì sánh kịp khí thế hướng bốn phương quấy động, tựa như cuộn cuộn sông lớn cuốn qua. Bốn phương hiên tạ tiểu trúc dù là có trận văn che chở cũng tại trong khoảnh khắc trở thành một biển. "Dịch Thiên, ngươi làm thật muốn mưu phản Dịch gia?" Một tên trưởng lão giận tím mặt nói. "Cho các ngươi bắt buộc." Dịch Thiên thanh âm nhẹ nhàng, dậm chân hướng về phía trước, vô địch khí cơ bao phủ băng hoàng, vì chính mình vợ con mở đường, ai dám tiến lên, thiếu tử vô sinh. Bất tài tử tôn, nên giết. Đừng có lại lưu thủ, chiến người còn có thể lại bồi dưỡng, nhưng tổ tiên xa vật chứa không dung có hại. Bốn phương trưởng lão quát chói tai, nhao nhao ra tay giết tới. Hoặc nạp càn khôn là một vực chi lực, trường ép thiên địa, hoặc hiển ngàn trượng pháp thể, lưới đầy hoa sen, hoặc ngự âm dương lôi pháp, phá diện sinh cơ. Trong tích tắc, loạn thiên chi thế quét sạch Dịch thị phủ đệ. Rất nhiều Dịch thị đệ tử cũng là tâm cảm bàng hoàng, run lẩy bẩy. Chấn thủ tông đường trưởng lão nhóm làm sao cùng Dịch Thiên cái kia cường nhân chém giết? Bất tài đến cực điểm, Dịch Thiên hắn một cái chi thứ, sao dám khi sư phản tổ? Nếu không có gia tộc bồi dưỡng, hắn sao có thể có hôm nay? Đơn giản là tại cho chúng ta trưởng sinh thị tộc bôi đen. Dịch gia đệ tử không hề nghi ngờ đứng tại 13 vị trưởng lão một bên, ngôn ngữ của trách. "Phu quân." Đột nhiên, một tên trưởng lão vòng qua Dịch Thiên thế công, cầm trong tay thiên kiếm chạm hướng 7 tầng bảo tháp, đem bảo tháp chấn bay, đưa tay bắt giữ, phong tỏa hư không, như thế cũng để cho khuynh thành nữ tử bộ pháp trì trệ, bất lực ôm chặt trong ngực hài nhi, hai mắt đẫm lệ. Sinh tử luân chuyển. Lúc này, tên địa trưởng lão tâm linh ở giữa bỗng nhiên vang lên một đạo từ tuyên cổ thiên địa truyền đến quát khẽ âm thanh. Một cỗ tuyệt không thể tả, đâu động thiên địa đạo vận tràn ngập tại đây. Trong khoảnh khắc, tên địa trưởng lão bàng bạc sinh cơ đang lấy một loại không thể tưởng tượng hình thức trôi qua, sợi tóc của hắn càng phát ra tái nhợt, so như cỏ khô, dáng vẻ nặng nề tử khí lờ lờ. Đang tiến hành một loại từ sinh hướng chết luân chuyển quá trình. "Không, cứu ta." Tên địa trưởng lão thần sắc kinh hoàng, không thể tin nhìn xem trên thân chỗ hiện ra một màn, dùng hết các loại thủ đoạn cũng không cách nào ngăn cản trên người mình tử vong lan tràn, sinh cơ tại từng giờ từng phút bị tuyệt diệt. "Phong Thiên, Khấu Điệp." Bắt trưởng lão nhanh chóng tập trung ý chí, chém ra một bộ phận bản nguyên ra. Ba tên trưởng lão thấy thế vội vàng xuất thủ giải cứu bắt trưởng lão, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn sinh tử luân chuyển. Bắt trưởng lão là mạng sống, chỉ có thể chém ra một bộ phận bản nguyên, đem nguyên thần thoát ra, hóa thành một bộ kim quang tiểu nhân, khí tức suy sụp đến cực hạn, kinh dị khí tức không ngừng, đến nay tim đập nhanh vô cùng. Thấy thế, Dịch gia đại trưởng lão cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, nhìn về phía Dịch Tiên, lấy thiên nhân chi thân trưởng khống trường sinh cấm kỵ chi thuật, "Dịch Tiên, ngươi thiên phú quả nhiên đáng sợ, gần với tổ tiên xa. Xem ở ngươi Dịch gia huyết mạch phân thượng, chúng ta cũng không đành lòng ngươi xấu đạo quả, nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra đứa bé kia, lão phu cho phép ngươi cùng Nguyễn Nhi tiếp tục lưu lại Dịch gia." Dịch Tiên lắc đầu, "Làm không được." Sắc mặt hắn cũng dần dần trắng bệnh, trên khóe miệng một vòng tơ máu chảy xuống. Lấy một địch 13 tên thiên nhân trưởng lão, thế gian ngoại trừ trưởng sinh người bên ngoài, không người có thể làm được. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, lấy thiên nhân chi thân nắm giữ trưởng sinh cấm kỵ chi thuật, vẫn như trước khó nghịch tiên. Huống chi, lấy thiên nhân chi thân tế ra trưởng sinh cấm kỵ thuật đối với hắn mà nói phụ tải cực lớn, kia là giết địch 1000, tự tổn 800 cấm kỵ chi thuật. Chấp mê bất ngộ, ngu xuẩn. Ngươi cùng Nguyễn Nhi còn có thể tái sinh một cái, thậm chí 10 cái, 100 cái, làm gì là một cái kia hại tử từ bỏ hết thảy. Đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Như chính liền hài nhi đôi hộ không ngừng lời nói, cùng xúc sinh có gì khác? Dịch Thiên không hề bị lay động. "Đại trưởng lão, đừng có lại tốn nhiều nước miếng. Cái này bất tài tử tôn không còn là ta Dịch gia đệ tử. Mời tổ khí đi." Trưởng lão nhóm lần lượt mở miệng. Đại trưởng lão cũng không chần chờ nữa, từ bỏ đối Dịch Thiên sau cùng thuyết phục, buồn bã nói, "Mời tổ khí." Vừa mới nói xong, nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc, thương khung vì đó túc sát. Từ trường sinh Dịch thị tông đường bên trong, một thanh màu đen trường mâu xuyên qua mà tới. Trường sinh Dịch thị tổ khí, ngày xưa Dịch gia tổ tiên xa chiến binh. Đại phá diệt chiến mâu. Này mâu từng nhiễm trường sinh người chi huyết, là cái thế hung khí. Nó vừa mới khôi phục, vô biên sát khí di trời, chớ nói một mảnh Dịch thị phủ đệ, liền liền lớn như vậy Lâm Tiên phủ thành, cũng đều cảm ứng được nghiêm nghị sát khí, đều tâm thần rung động tốt. Có từng đạo ánh mắt từ chỗ xa xa ném nhìn mà tới. Trường sinh Dịch thị tổ khí khôi phục, có ý tứ. Dịch gia chiến người phản loạn, lại khiên động tổ khí. Đến cùng ra sao nguyên nhân? Nói nhỏ nhị non âm thanh chẳng lẽ nhân gian đại năng giả? Hiếu kỳ tại Dịch gia chiến người làm phản nguyên nhân. Đại phá diệt chiến mâu không thẹn với hắn cái thế hùng danh, trường mâu động bắn mà khi đến, hiện hiện từng màn làm cho người kinh dị hình tượng, sơn hà vỡ vụn, thiên địa lật đổ, trường sinh người đẫm máu, mỗi một màn đều để tâm thần người động dung, thậm chí quên hồ hết thảy. Giết! Dịch Thiên quắc khẽ, không sợ bóp quyền ấn đánh ra, phương viên trăm dặm nguyên khí bị hắn đặt vào quyền ấn ở giữa, cơ hồ tại chính phía trước hiện ra một loại chân không đại cảnh lĩnh vực. Nhưng mà, tại tổ khí trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Hư không vỡ vụn, vạn vật không còn chỗ này. Phúc. Tổ khí mang theo đại phá diệt chi lực ma diệt hết thảy, thân mâu tùy tiện đem Dịch Thiên chân thân xuyên thủng, mang đi trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ, lại hóa thành một đạo phong mang trở lại tông đường lớn miếu. Hình tượng nhất chuyển, Dịch Thiên lặng lặng đứng tại chỗ bất động, ngực ở giữa xuất hiện cái bắt đồng dạng lỗ máu. Hắn hai con ngươi vẫn như cũ đóng mở, nhìn xem chính phía trước. Chết đồng dạng tĩnh, phản đồ đáng chết. hóa thành người tí hon màu vàng bắt trưởng lão nộm mà vươn tay đánh tới, cầm Dịch Thiên thi thể cho hạ giận, một trưởng đem đánh cho nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán, liền một tia huyết đục đều không còn. Khuynh Thành nữ tử tuyệt vọng, khóe mắt nước mắt đã khô. Nàng không thôi mắt nhìn trong ngực Hải Nhi, tự đoạn sinh cơ mà qua. Đem đứa bé kia mang đi, chờ hắn trưởng thành, chính là tổ tiên sa phục sinh thời điểm. Cấm hắn ở phía sau viện, chớ để hắn tiếp xúc tu hành chi pháp. Một trận luồng gió mát thổi qua, chỉ còn lại Dịch gia trưởng lão nhóm thanh âm quanh quẩn. Thiên nhân chuyển sinh cũng không thai bên trong chí mê. Nho nhỏ Kỳ Vân, kỳ thật đem hết thảy đều thấy rõ ràng, nhưng ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Hắn chỉ là cái vừa ra đời hài nhi thân, không cách nào vận dụng cái gì lực lượng, căn bản cứu không được thế này song thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người chết ở trước mắt, đều bởi vì hắn mà chết. Chương 66, Tổ Mâu thí thân, Quy Nguyên báo chân bản mệnh đạo thai hải. Trường sinh huyết mạch thân phận cũng là hô a. Kỳ Vân trong tim không ngừng than nhẹ, thậm chí có chút hối hận lựa chọn của mình. Nếu không phải mình chuyển sinh mà đến, cũng sẽ không làm hại kia đối vợ chồng hồn quy địa phủ. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn là cái hải nhi chi thân, đang đứng ở nhân sinh bên trong nhất là vô lực thời gian điểm, liền rất để cho người ta đau đầu. Từ trước mắt biết tình huống đến xem, trường sinh Dịch thị mục đích là phục sinh tổ tiên xa, mà ta lại bị chọn làm phục sinh vị kia cầu thí tổ tiên xa vật chứa. Đây cũng là hôm nay sát kiếp tồn tại. Kiếp nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Kỳ Vân than nhẹ một tiếng, đem tâm niệm tụ lên, tìm kiếm tự thân chỗ bất động. Cuối cùng tại mi tâm tìm được một chút manh mối, chỗ mi tâm, một đạo chữ viết nét cuốn giao trạng pháp ấn hiện hiện, kia pháp ấn bên trong bao vây lấy một sợi bất diệt ý thức, ngay tại một chút xíu khôi phục lại. Mượn hắn khôi phục, nghĩ đến chính là kia vật chứa tồn tại, cũng là ủ thành hôm nay thảm họa căn nguyên. Cái này bất diệt ý thức chủ nhân khi còn sống tuyệt đối phải bao trùm vũ chân nhân phía trên, là thật đánh thật tiên thần, nói cách khác, này phương Đông Tiên địa phải có một đầu thông suốt tiên thần cảnh giới hệ thống. Kỳ Vân nỉ non, tại Đại La Tiên, bởi vì kia cái gọi là đại đạo cấm phong duyên cớ, năm đầu chính thống tiên lộ đều bị phong tỏa, ngoại trừ dị nhân hệ thống bên ngoài, cựu kỳ chi pháp khó mà phá cảnh thành tiên thần. Nếu như cái này phương Đông Thiên địa có một đầu khác lạ tiên thần thể hệ đường, kia trở lại Đại La Thiên phải chăng cũng có thể tu luyện, lại không thụ đại đạo phong cấm. Liên giống với hắn tự sáng tạo võ đạo liền không có cảm ứng được cái gọi là đại đạo phong cấm. Tuy là trời sập bắt đầu, nhưng như thế xem ra cũng không tính quá tệ. Hắn cứ việc biết rõ mi tâm cặp kia móc câu ấn ký tồn tại, nhưng lấy hiện nay tự thân tình huống, căn bản không làm gì được kia bất diệt ý thức, chỉ có thể trước ổn xuống tới lại nói. Thân là hài nhi hắn căn bản là không có cách trưởng không thế cục biến hóa. Thế này phụ mẫu vừa chết, hắn liền bị kia trưởng sinh Dịch gia trưởng lão nhóm đưa vào phủ đệ hậu viện. Nơi này thanh u lãnh tịch, ít có người tại. Dịch gia chỉ cấp hắn an bài một cái nhũ mẫu, cùng một tiểu nha hoàn phụ trách chiếu cố cuộc sống của mình, lại nhũ mẫu, tiểu nha hoàn đều là không biết chữ cấm điếc. Vì ngăn ngừa dẫn tới càng nhiều phiền toái không cần thiết, Kỳ Vân không muốn thể hiện ra cái gì thần dị chỗ. Thí dụ như cái gì 3 ngày có thể nói, 5 ngày có thể đi. Đúng như này, những cái kia trí tại phục sinh Dịch gia tổ tiên xa trưởng lão nhóm sẽ chỉ càng đến kiêng kỵ, thậm chí liền hậu viện tự do sợ là cũng sẽ không cho hắn. Dứt khoát, Kỳ Vân không hiện sơn không lộ thủy, ngoại trừ không khóc không nháo bên ngoài, chính là cái phổ thông hải nhi, chưa từng gây nên cái gì gợn sóng. Đương nhiên, hắn cũng đang len lén tu luyện. Bình thường mà nói, hải nhi chi thân còn không có phát dụng hoàn toàn, căn bản không có cách nào tu luyện bất luận cái gì hệ thống công pháp, tối đa cũng liền cấp lấy thiên địa nguyên khí, tầm bổ nhục thân, để cho mình tiên thiên chi khí không tiêu tan, nhục thân không thì bết. Nhưng Kỳ Vân tại chân vũ điện đọc qua những cái kia cựu kỳ chi pháp lúc, từng thấy đến một thiên quy nguyên báo chân bản mệnh đạo thai kinh văn. Bản này kinh văn ý nghĩa chính là để tự thân trở về tiên thiên thái thể. Uy nguyên ông thật, lột sắc thành bản mệnh đạo thai, lại phục mà trưởng thành, vận dưỡng hoàn mỹ đạo cơ, chính là một tiên cựu kỳ pháp môn. Bây giờ chính mình đã chính là một bộ tiên thiên thai nhi, tiên thiên thái sơ chi khí không tiêu tan, thêm nữa lại không có thai bên trong chi mê, tu luyện bản này kinh pháp không có gì thích hợp bằng. Chờ thêm chút năm có thể tu luyện sau. Kia tốc độ tu luyện đem khoáng cổ tuyệt kim. Kỳ Vân cũng muốn thăm dò chút liên quan tới này phương Đông Thiên địa cụ thể tin tức. Thí dụ như tu hành chi pháp, lại hoặc là liên quan tới trường sinh người bí mật, cùng Dịch gia tổ tiên xa lai lịch chờ chút. Nhưng Dịch gia đối với hắn phong tỏa quá nghiêm cẩn, cơ hồ định đem hắn xem như đồ đần đến nuôi loại kia. Nhũ mẫu cùng nha hoàn đều là câm nhất thì cũng thôi đi. Phàm tới đây Dịch gia người, cũng ai cũng dám mở miệng. Lại cứ tiếp như thế, Kỳ Vân thậm chí đều nghĩ không ra một cái lấy cớ mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn biết rõ, hậu viện này tuyệt đối có dấu trưởng lao nhóm nhà tuyến, tại thời khắc giám thị hắn nhất cử nhất động. Về phân trốn, kia càng muốn cũng đừng nghĩ. Tại Dịch gia 13 tên trưởng lão dưới mí mắt chạy trốn, độ khó hệ số không là bình thường lớn, cái này phong hiểm không liệu được. Nhưng hắn cũng không phải không có biện pháp nào. Cũng đừng quên, chính mình vẫn là cái phụ sư. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, trong nháy mắt chính là 5 năm trôi qua. Trường sinh Dịch ra một mảnh thanh lũ hậu viện ở giữa, góc sân một gốc ngân hạnh phủ thêm kim vi rìa, gió lướt qua, phiến lá rỉ rào mà rơi, như điệp nhẹ nhàng ở không trung xoáy ra thu vật luật. Dưới cây, một tên tuổi nhỏ non nớt hài đồng ngồi chợp mắt. Thời gian 5 năm bên trong, hắn thần niệm khôi phục, phá vỡ trên thân thể gông cùng xiềng xích, chỉ là trong một ý niệm, quanh thân hư không bị một tầng hư ảo hình tượng nơi bao bọc. Người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn là dưới tảng cây chợp mắt hài đồng mà thôi. Thật là thật hình tượng bên trong. Kỳ Vân chậm rãi đứng dậy, bắt đầu ở chu vi khắc họa trận văn. Chỉ là trong chốc lát, tại dưới chân hắn, một bức huyền ảo vô cùng phù đồ hiện ra, từng đầu phù văn tại hắn quanh người phát họa xen lẫn, cơ hồ tràn ngập đầy mảnh này hư không. Kỳ Vân đưa tay, đem từng mảnh nhảy nhót ký hiệu gọi đến, đánh vào chô mi tâm. cứ việc vẫn như cũ không có cách nào đem cái này hồn ấn ma diệt, nhưng muốn làm đến đem cái này cái gọi là dịch ra tổ tiên xa luân hồi hồn ấn phong tỏa, để hắn không cách nào trưởng thành vẫn là có thể. Có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ sống lại. Phong. Dứt lời, một đạo đạo phù triển từ bốn phương nhau nhau bay tới, rơi vào chỗ mi tâm. Làm xong những này, Kỷ Vân bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, ta cả đời này thật đúng là như dẫm trên băng mỏng a. Lại đem hư ảo hình tượng rút đi, trở lại hiện thực. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, kỳ thật cái gì cũng không có phát sinh. Tiếp lấy, Kỷ Vân lại luyện chế một nhóm chỉ nhân phù, những này phù triện cực kỳ vi diệu, sẽ không tiết lộ nửa điểm khí tức. Hắn thao túng những này chỉ nhân phù triện bay ra mảnh này thanh lũ hậu viện, chui vào trường sinh dịch ra phụ đệ các nơi. Đã không cách nào đi ra hậu viện, đây chỉ có thể dùng loại phương thức này đạt được tin tức. Rất nhanh, Kỷ Vân liền thông qua những này chỉ nhân phù đạt được mình muốn đồ vật. Bao quát cái này phương Đông Thiên địa bối cảnh, cảnh giới tu hành pháp môn các loại, thì như trường sinh dịch ra, chính là Đại Càn Lâm Tiên Châu tiếng tăm lừng lẫy trường sinh thị tộc. Dễ tổ từng đi theo Đại Càn khai triều hoàng đế, Càn Nguyên đế quân chinh chiến bốn phương tám hướng, lập xuống chiến công hiển hách, đất phong Lâm Tiên Châu, đến nay đã có hơn 2000 năm, cơ hồ là Lâm Tiên Châu thổ hoàng đế. Mặt khác, dịch ra cũng là Đại Càn triều đại bát đại trường sinh thị tộc một trong. Chuyên thừa nội tình xa xăm, cùng hướng cùng ở tại. Đại Càn triều đại tự khai tích đến nay, quốc phúc đã có 2300 năm lâu, nhưng kỳ quái là, cổ sử cũng không có liên quan tới tiền triều ghi chép, liền vị kia khai triều thái tổ, Càn Nguyên đế quân ghi chép cũng là giải rác. Cái này thực sự không phù hợp lịch sử quy luật phát triển. Mặt khác, vị kia dễ tổ lại là chết như thế nào? Kỳ Vân thông qua chỉ nhân phù chậm rãi hiểu rõ cái này phương Đông thiên địa bối cảnh, có chút không giống bình thường. Bởi vì hắn phát hiện, lịch sử ghi chép ước chừng chỉ có 3000 năm tả hữu tuế nguyệt, mà Đại Càn triều đại liền chiếm cứ hơn 2000 năm. Đại Càn bên ngoài, tựa hồ còn có chút sơn ngoại sơn, giới ngoại giới tồn tại, là trường sinh người đạo tràng, cũng chỉ có làm thần thoại chuyện ký giải giác ghi chép. Chương 67, tu luyện nhân tiên pháp môn, tiểu di ninh thanh thiền ngoại trừ một bộ phận thiên địa bối cảnh. Kỳ Vân coi trọng nhất không ai qua được cái này phương Đông thiên địa tu luyện hệ thống. Cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao, chia làm cửu phẩm đến nhất phẩm phía trên thì là thiên nhân chi cảnh, thiên nhân phía trên càng là trường sinh người, phàm trường sinh thế gia, tổ tiên đều là trường sinh người. Bao quát vị kia dịch ra tổ tiên xa. Các loại, cái này tu hành pháp thế nào thấy cùng nhân tiên pháp môn tương tự, đều là ôm âm dương, luyện huyền thân, chiếu rọi thiên địa. Cái này không phải liền là nhân tiên pháp môn phiên bản sao? Chẳng lẽ nói, mảnh này thiên địa đối đại La Thiên Cửu Kỳ pháp môn không có công xiềng? Kỳ Vân cực kỳ ngoại ý mà lại so sánh dưới, đại La Thiên Cửu Kỳ nhân tiên pháp môn hệ thống càng thêm hoàn thiện, cái này phương Đông thiên địa tu luyện hệ thống ngược lại có chỗ thiếu. Tại đại La Thiên sở dĩ không cách nào tu luyện Cửu Kỳ ngũ pháp, đó là bởi vì quỷ dị đại đạo phong cấm, đoạn mất tiên lộ. Có thể phương thế giới này cũng không phải là đại La Thiên, không có cái gọi là đại đạo phong cấm. Nghĩ đến cũng là cái này nguyên nhân, tại cái này phương Đông thiên địa cửu kỳ năm loại tiên đạo pháp môn cũng có thể tu hành. Không bằng trước dùng cái này thân luyện được cái nhân tiên đạo quả ra. Kỳ Vân trong tim suy tư, hắn đối với Hỗn Nguyên Chân Trương đến tiếp sau đường từ đầu đến cuối không thấy đầu mối gì, huống hồ lục ngự thiên tu luyện còn xa xa không tới cuối cùng, tại phương thế giới này lại một lần nữa lục ngự đạo thần hệ thống cũng không dạy được bao nhiêu tác dụng. Ngược lại, dùng cái này thân đi cửu kỳ nhân tiên con đường, trước chứng cái nhân tiên đạo quả, để cho mình đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa. Nay lại tìm kiếm lục ngự đạo thần tiên đến tiếp sau, ngược lại lại càng dễ chút. Còn nữa còn có một điểm, dị nhân hệ thống căn nguyên vốn là cựu kỳ cổ lão giả, bọn hắn cũng đều là đi thiên địa nhân thần quỷ ngũ tiên con đường bậc đại thần thông, đủ để chứng minh cựu kỳ chi pháp cao minh. Kỳ Vân không cảm thấy chính mình mới thành lập Hỗn Nguyên Chân Trương có thể sánh bằng. Hắn rất có tất yếu từ cựu kỳ tiên đạo pháp môn bên trong hấp thu linh cảm, để cho mình tầm mắt cất cao. Từ vĩ mô trên nghiêm túc suy tư sau một hồi, Kỳ Vân có quyết định. Tại Chân Vũ Điện cùng Mạnh Lạc luận đạo lúc, liền từng đề cập qua nhân tiên pháp môn Vũ Hoàng Chú Đỉnh Kinh, đây là một thiên kỳ công, huyền chi lại huyền, đem nhân tiên huyền diệu viết đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo từng trang sách kinh văn tại hắn ý thức ở giữa chạy xuôi mà qua, hắn chợt liền tiến vào một loại tiên nhân hợp nhất, cảm ngộ tự nhiên trạng thái. Đây là mấy năm qua tu luyện quy nguyên báo chân bản mệnh đạo thai một loại hiệu quả. Cùng thiên địa hợp, cùng nói hợp, là gần nói thân thể. Đúc thành loại này bản mệnh đạo thai, có thể so với loại kia tiên thiên đạo thể tồn tại. Tu luyện có thể xưng một ngày ngàn dặm. Nhân tiên pháp môn có ngũ đại cơ sở cảnh giới, ngọc dịch luyện hình, cửu chuyển đại dược, thiên địa dung lô, thể ôm âm dương, chiếu rọi thiên địa, cuối cùng được chứng nhân tiên đạo quả. Cái gọi là nhân tiên đạo quả, thể ôm âm dương, mắt là nhật nguyệt, kinh lạc là sơn hà, ngũ tạng là ngũ hành, có thể kình sơn phụ nhạc, khai thiên tích địa, nhất niệm thông thần. Trong lòng Kỷ Vân càng có loại hơn không hiểu mong đợi, là không để cho mình tu luyện dẫn phát dị tượng kinh động hậu viện cất giấu nhan tuyến. Hắn lại cho mình quanh thân bày một đạo phù trận, ngăn cách ngoại giới. Sau đó vận chuyển Vũ Hoàng Chú Đỉnh Kinh, từ hư không hạt cải ở giữa hấp thu thiên địa nguyên khí, bàng bạc nguyên khí đưa về thể nội, lại bị luyện thành một tích tích ngọc dịch, lưu chuyển khắp quanh thân. Tiếp theo, hóa thành một ngụm lò luyện. Nay lò luyện ẩn chứa thiên địa nguyên diệu, lấy tạo hóa làm công, âm dương là tuổi, lại lấy cơ thể người là đại dược, luyện chi. Đến hữu chuyển về sau, thể sinh dị hương, thiên cơ ngọc cốt. Như thế, thời gian cũng là vội vàng trôi qua, không có chút rung động nào. Kỳ Vân muốn cho là mình sẽ bị nhốt tại hậu viện, thẳng đến dịch ra tổ tiên xa trở về thời gian điểm thả ra. Sau đó, chính mình lại cho dịch ra người một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Nhưng chưa từng nghĩ, tại hắn 10 tuổi năm đó, một người đến lần nữa cải biến hắn đến tiếp sau cuộc sống yên tĩnh. Một ngày này, bầu trời tựa như màu vàng kim màn tơ rủ xuống, Lâm Tiên Châu dịch ra ngoài phủ đệ, một đạo sen lẫn tức giận thanh hát âm thanh từ cao thiên truyền đến. Thanh âm treo cao như trăng, băng lãnh như sương gió. Dịch ra lão thất phu, đem ta cháu trai giao ra. Chỉ gặp bên ngoài phủ, người khoác một bộ lăng la váy dài tiên tử đứng ở giữa không trung, mép váy theo gió khinh vũ. Nàng dáng người cao gầy mà tinh tế, như là một gốc di thế độc lập xương lỏng, ngạo nghệ đứng thẳng tại trần thế bên ngoài. Khuôn mặt thanh lãnh như tuyết, mày như sương kiếm, tà phi nhập tấn, môi son không điểm mà sắc nhạt, chưa thi phấn trang điểm lại tản ra một loại làm cho người không dám nhìn gần thánh khiết cùng cao lãnh. Phản phất đến từ cựu trọng thiên khuyết phía trên Quảng Hàn tiên cung. Phàm nhân chỉ dám xa xa nhìn về tương lai. Thanh lãnh ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, để dưới đáy một nhóm lớn dịch ra đệ tử không dám nhìn thẳng. Lớn mật, người nào dám tại trường sinh dịch ra làm cản? Dịch ra tông đường ở giữa, hai tôn đứng sừng sững bất động thần tượng quang mang lóe lên, đi ra hai tên áo bào trắng trưởng lão, là dịch ra 13 vị bên trong lục trưởng lão, cựu trưởng lão hai người, đều râu tóc hoa râm, hào quang chết hơn, tiên ý rạng rỡ. Bọn hắn hóa thành độn quang sông vào trời cao, lạnh lùng nhìn xuống kia thanh lãnh nữ tử. Linh Thanh Huyền chi muội, Linh Thanh Tiễn. Thanh lãnh tiên tử ánh mắt như kiếm, rơi vào hai tên dịch ra trưởng lão trên người. Nàng đã hiểu rõ đến 10 năm sự tình. Bởi vì cháu trai xuất thế, cho tỷ phu một nhà ba người mang đến tai họa ngập đầu, vợ chồng hai người song song mất mạng, cháu trai cũng bị giam cầm tại dịch ra, không biết tình huống. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Linh Thanh Tiễn trên người sát ý càng sâu mấy phần. Cơ hồ khiến thiên địa biến sắc, nghiêm nghị sát ý tại trong khoảnh khắc bao trùm mà xuống. Nghe vậy, Lục trưởng lão cùng Cựu trưởng lão lẫn nhau, hơi kinh ngạc, nhưng đều không nói bên trong. Nơi này không có ngươi tìm Linh Thanh Huyền, cũng không có ngươi cháu trai, chớ nên ở chỗ này làm cản, cút về đi. Lục trưởng lão chấn tay áo phất một cái, ngữ khí cường ngạnh. Dịch Thiên cùng Linh Thanh Huyền sở sinh hài tử đến nay còn bị tù tại Dịch gia hậu viện, chỉ chờ dễ tổ luân hồi hồn ấn thành thục, liền có thể làm tổ tiên xa phục sinh vật chứa. Đối với Dịch gia trưởng lão mà nói, đứa bé kia chỉ là cái vật chứa mà thôi. Chỉ là cái này vật chứa đặc biệt, ai cũng đừng nghĩ mang đi. Các ngươi trưởng sinh thị tộc đơn giản vô sỉ đến cực điểm, là phục sinh cái gọi là tổ tiên xa, lại lấy gia tộc dòng dõi là vật chứa. Linh Thanh Tiễn mày ngài ngược lại nhau, mắt như hàn xương lại không giao ra, đừng trách ta đại khai sát giới. Hừ. Cựu trưởng lão hừ lạnh, trưởng sinh thị tộc không dung chửi đối, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn ngang nhiên xuất thủ, năm ngón tay hư trụ, che lại mà xuống. Một vòng pháp quang giao hội, diễn biến ngũ hành. Trưởng sinh thị tộc nội tình hùng hậu, kinh văn vô số, cất giấu thiên công không khỏi là thế gian đỉnh tiêm. Cựu trưởng lão tu luyện chính là dịch ra tổ truyền bát hoang chấn thế công thi triển thần thông thì là ngũ hành biến, diễn dịch ngũ hành biến hóa chi đạo, sinh sinh bất tức. Linh Thanh Tiễn muốn là không có ý định ôn tồn cùng trường sinh dịch ra nói, nàng tới đây có hai cái mục đích. Chương 67, tu luyện nhân tiên pháp môn, tiểu di Linh Thanh Tiễn đoạt lại tỷ tỷ thân tử, cùng là tỷ tỷ báo thù. Ầm vang, một tiếng reo rắc số dư còn lại tiếng kiếm reo vang lên. Linh Thanh Tiễn tế ra một thanh kiếm khí, kiếm này hình dạng kỳ lạ, cũng không có kiếm trôi, hai đầu đều là lưỡi kiếm, phun ra nuốt vào hàn mang. Ngự động lúc càng có một vệt lôi quang cuốn ở kiếm khí trên thân. Phi kiếm, đây mới thật sự là phi kiếm chi pháp. Kiếm khí rời khỏi người, tâm niệm một dẫn, trên phi kiếm có thể nhập thanh minh, hạ có thể độn cửu u phi kiếm chém tới. Tiếng kiếm reo truyền vang, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang hoạch ước, sáng lạn kiếm quang thành kinh diễm nhất cảnh tượng. Nó chạm diện vũ hành, cắt chém âm dương. Giết! Linh Thanh Tiễn quát lạnh một tiếng, giữa mi tâm lại có ba thanh phi kiếm lướt đi, kéo trường hồng, hoa thanh, hoa tử, hoa đỏ, chém về phía Lục trưởng lão cùng Cựu trưởng lão. Làm cản! Hai tên trưởng lão nhìn như cao tuổi, có thể khí huyết hùng hậu như vực sâu. Lục trưởng lão vươn tay đánh ra, toàn thân huyền kim sắc, cùng phi kiếm đối cứng, chỉ nghe thời âm vang kim thiết tiếng va chạm vang lên, cùng với tinh hỏa vang khắp nơi. Bất diệt kim thân, hắn lao xuống mà tới, quyền ấn lôi cuốn lấy phá diệt càn khôn chi lực. Chỉ là một chút dư ba chút xuống, liền để hư không dung chuyển không ngớt, lấy hắn quyền ấn làm trung tâm, bắt mắt tái nhợt khoảng cách tại bầu trời như chiếc gương vỡ ra lan tràn. Linh Thanh Tiễn không cam lòng yếu thế, ngọc thủ phất qua, tới chém giết. Trên người có từng tia từng sợi phi tiên chi lực chảy xuôi. Mỗi một sợi nhìn như chói lọi sáng chói, kỳ thực ẩn chứa kinh thế sát phạt chi lực. Phi tiên trải qua, ngươi cùng phi tiên sơn là quan hệ như thế nào? Lục trưởng lao nhíu mày hét lớn. Hắn tất nhiên là nhận ra Linh Thanh Tiễn thi triển thiên công. Này công trên thế gian tiếng tăm lừng lẫy, tên đầy đủ gọi là Mây Xanh Phi Tiên Trải Qua, chính là trần thế bên ngoài bên trong sơn ngoại sơn, một tòa tên là Phi Tiên Sơn đạo thống truyền thừa, nên núi bên trong tồn tại hiện thế trường sinh người, luận tư lịch còn muốn còn hơn nhiều trường sinh dịch ra. Chính là trường sinh dịch ra cũng không dám tùy tiện đắc tội. Sư muội, đủ. Lúc này, thiên ngoại mây xanh ở giữa lại một tên thần thái ôn hòa như ngọc thanh niên đi tới, giống như trích tiên nhập phàm, rơi vào Linh Thanh Tiễn cùng Lục trưởng lão ở giữa, đem cả hai công phạt thần thông mây trôi nước chảy tan mất. Chính là Lục trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc. Dịch ra Cựu trưởng lão cũng giống như thế, rơi vào một bên, dò xét người đến thần thái ôn hòa thanh niên quay người, cười khổ đối Linh Thanh Tiễn nói: "Linh sư muội, trước đây thế nhưng là đã nói xong, người ta lần này xuống núi đến chỉ gặp ngươi cháu trai một mặt, ngươi cái này chẳng phải là để sư minh ta khó xử?" Linh Thanh Tiễn hé miệng không nói, ngoài miệng treo một vòng tái nhợt chi sắc. Đôi mắt vẫn như cũ như đao kiếm băng lãnh, phá tại dịch ra hai tên trưởng lão trên người. Thanh niên thở dài lắc đầu, sau đó đối dịch ra hai tên trưởng lão chắp tay thở dài: "Phi Tiên Sơn đạo nhân, gặp qua hai vị trưởng lão. Phi Tiên Sơn nguyên quân cùng các ngươi ra sao quan hệ?" Lục trưởng lão lên tiếng chất vấn: "Phi Tiên Sơn đạo thống chú thế mà tổn trường sinh người đạo hiệu Phi Tiên Nguyên Quân. Đôn đại cùng đại càn khai triều thái tổ, càn nguyên đế quân thuộc về cùng một cấp độ đại năng giả. Nguyên quân là thời ta." Đào Nhiên ôn hòa mỉm cười, Linh sư muội càng là ta tiểu sư muội, cũng là nguyên quân tọa hạ ái đồ. Nghe vậy, Lục trưởng lão cùng Cựu trưởng lão tâm thần siết chặt, lại liếc nhau, vội vàng đưa tin cho tông đường pháp giới bên trong cái khác dịch ra trưởng lão. Ai có thể nghĩ tới Linh Thanh Uyển còn có cái muội muội bái nhập Phi Tiên Sơn đạo thống, còn trở thành Phi Tiên nguyên quân thân truyền đệ tử. Việc này nếu là không có xử lý tốt, đối trưởng sinh dịch ra mà nói cực kỳ bất lợi. Dịch ra vô ý cùng Phi Tiên Sơn trở mặt. Lục trưởng lão thở phào, ngữ khí bình thản không ít, khách khí nói, Đào đạo hữu, trước hết mời nhập trong phủ. Mời. Đào Nhiên thuận nước đẩy thuyền, lại đụng Linh Thanh Thiền, truyền âm nói sư muội, dịch ra có thiên nhân trưởng lão 13 tên, vị kia đại trưởng lão thực lực càng không kém hơn ta, ngươi ta nếu là ở đây cùng trưởng sinh dịch ra triệt để trở mặt cũng không lấy lòng. Không bằng trước gặp thấy một lần ngươi kia cháu trai, nhìn xem tình huống, cụ thể trở về bàn lại. Linh Thanh Thiền nghe xong cũng minh bạch điểm ấy, mày liễu thư giãn xuống tới, làm phiền sư minh. Tại bốn vị thiên nhân đi vào dịch ra phủ đệ sau, giấu ở nơi hẻo lánh một chương phổ thông chỉ nhân phủ lặng lẽ lui về, đem một màn này hình tượng truyền đến hậu viện Kỷ Vân tầm mắt ở giữa. Chính là hắn cũng là cực kỳ ngoài ý, biểu lộ có chút quái dị, làm sao còn đột nhiên toát ra cái thiên nhân tiểu di ra. Tựa hồ vẫn là chuyên môn đến vì cứu ta đi ra. Kỷ Vân tự nhiên không bài xích hiện tại liền ly khai trường sinh dịch ra. Bất quá, dịch ra tất nhiên sẽ không để cho cái này tiểu di đem hắn linh đi. Cũng may cái này tiểu di cũng là có lai lịch, là cái gì phi tiên nguyên quân đệ tử, dù cho là trưởng sinh dịch ra cũng không dám tùy tiện đắc tội, không có lo lắng tính mạng. Kỷ Vân lắc đầu, còn có kia sơn ngoại sơn phi tiên sơn, một phương cổ lão trưởng sinh người đạo tràng, cái này phương đông thiên địa xa so với ta suy nghĩ còn rộng lớn hơn chút, chờ ta diện trưởng sinh dịch ra sau lại đi xem thật kỹ một chút đi. Từ khi tu luyện nhân tiên pháp môn vũ hoàng chú đỉnh kinh sau, hắn tu vi một ngày ngàn dặm, ngắn ngủi 3 năm công phu, liền đã sở đến đệ ngũ cảnh chiếu dọi thiên địa ngưỡng cửa. Cự ly cái này một cảnh cũng chỉ chênh lệch một bước mà thôi. Đương nhiên, chính mình vẫn như cũ không phải kia thiên nhân trưởng lão đối thủ. Đạo hạnh chi chênh lệch giống như là trời, một bước chính là nhất trọng thiên chênh lệch, khó mà vượt qua. Chúng chi trường sinh dịch ra tông đường ở giữa còn tế tự một kiện tổ khí. Kia tổ khí mới là để Kỷ Vân nhất là kiên kỵ tồn tại, tại không có đối phó tổ khí sách lược trước, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Cho nên, hắn dự định lại yên lặng lắng động chút năm, lại đem trường sinh dịch ra nhất cử là tung. Nhưng, vị này phi tiên sơn tiểu di đến, tựa hồ muốn đánh vỡ bình tĩnh. Giây lát, Kỷ Vân tự mình gặp được vị này vốn không che mặt tiểu di Linh Thanh Thiền. Nhìn thấy Kỷ Vân về sau, nàng thay đổi thanh lãnh khí chất, mày như sa lông mày, dài nhỏ mà mềm mại, nhẹ nhàng nhíu lên lúc phảng phất thoáng ánh lên tàn không ra nhẹ sầu. Vân Nhi, Linh Thanh Thiền đem hắn ôm nhau vào lòng, đôi mắt ở giữa lưu chuyển nước mắt. Dịch Vân Chi danh là Linh Thanh Uyển tại hắn còn chưa lúc sinh ra đời lấy. Kỷ Vân bế chính trên linh tuệ, không nói một lời, không khóc không náo, chỉ là lấy một đôi thanh tịnh trong mắt nhìn xem Linh Thanh Thiền, nghe nàng thảm thiết kể rõ một đống lớn sự tình. Vân Nhi, ngươi yên tâm, Tiểu Di nhất định sẽ cứu ngươi ra. Linh Thanh Thiền ngữ khí kiên quyết, cũng lấy cầu xin ánh mắt nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng sư huynh Đào Nhiên. Đào Nhiên cười khổ lắc đầu, sau đó đối Dịch gia đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Dịch gia đại trưởng lão tóc bạc tái nhợt, trong tim suy nghĩ một cái về sau, phân phó cái khác dịch gia trưởng lão xem trọng Kỷ Vân cùng Linh Thanh Thiền, theo Đào Nhiên đi đến một bên, ngăn cách thanh âm. Đào đạo hữu, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí thâm trầm, coi là đối phương cũng là vì Kỷ Vân mà đến, cũng không phải là rất chào đón. Đại trưởng lão yên tâm, ta cũng không muốn đem kia dễ tổ vật chứa mang đi. Đào Nhiên cho hắn cho ăn một viên thuốc can thần, nôn ngữ nguội, chỉ là ta nhìn đứa bé kia tựa hồ linh tuệ không cao, tương lai chỉ sợ sẽ ảnh hưởng dễ tổ luân hồi hồn ấn lớn mạnh cùng hoàn thiện, dẫn đến các ngươi dịch ra tổ tiên xa phục sinh một chuyện xuất hiện chỗ sơ suất. Đại trưởng lão sắc mặt đống nhiên biến đổi, làm sao mà biết? Bọn hắn dịch ra tồn tại ý nghĩa cơ hồ ngay tại dễ tổ phục sinh trên thân. Nếu là thất bại, phần này đả kích dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Còn xin đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Đại trưởng lão thản nhiên cúi đầu. Khách khí. Đào Nhiên không nhanh không chậm thuật đến, ta từ nguyên quân kia nghe qua liên quan tới luân hồi hồn ấn nhất pháp bí ẩn, trên thực tế hồn ấn tác dụng cũng không phải là triệu hồn trở về, mà là mượn thân hoàn hồn. Muốn tăng lên hoàn hồn pháp tỷ lệ thành công, kỳ thật phương thức tốt nhất chính là đem nó lấy bản hồn thân phận đối đãi, liền giống với kia Dịch Vân, các ngươi dịch ra không nên đem hắn cầm tù, mà là muốn đem chi coi là dễ tổ chuyển thế thân. Thời gian dần trôi qua, để hắn cho là mình chính là dễ tổ chuyển thế, tương lai các loại dễ tổ hoàn hồn trở về lúc, mới sẽ không có nửa điểm kháng cự ý nghĩ. Chương 68, dịch tổ chuyển thế thân, nhân tiên pháp môn chiếu rọi thiên địa cái gì? Đem hắn làm dịch tổ chuyển thế thân đối đãi. Đào Nhiên dứt lời nhập đại trưởng lão bên thai không khác nào sét đánh trời nắng. Để hắn con ngươi thích chặt, ánh mắt yếu ớt. Nhưng nội tâm thì tại không ngừng suy nghĩ Đào Nhiên lời nói bên trong ý tứ. Đào Nhiên mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, đương nhiên, những này ta cũng là nghe nguyên quân trong lúc vô tình chỗ trình bày, có nghe hay không đi bảo, có hay không tại lý, liền toàn từ đại trưởng lão tự hành phân biệt. Nói đi thì nói lại, nếu thật là phi tiên nguyên quân lời nói, kia tự nhiên làm cho người tín phục, nhưng lời này đến cùng có mấy phần thật, mấy phần giả, đại trưởng lão cũng không cách nào phân tích rõ. Còn có, Đào Nhiên thân là kiên linh thanh thiền sư mình, lại cùng hắn nói riêng một chút như thế một phen, thấy thế nào đều càng giống là đang giúp bọn hắn dịch ra, đây càng không có đạo lý. Đại trưởng lão vặn lông mày trầm tư hồi lâu, ánh mắt ở trên người Linh Thanh Thiền nhìn một chút. Đồn đại tôn này phi tiên nguyên quân cũng là một nữ tử, khai sáng vân tiêu phi tiên trải qua, là cổ lão trưởng sinh người, hẳn là ở trong đó có cái gì hắn chỗ không biết đến bí ẩn. Đại trưởng lão trong tim hồng nghi, có thể từ đầu đến cuối không cách nào phỏng đoán Đào Nhiên lời nói bên trong tính chân thực. bất quá vạn nhất hắn nói đúng, kia trước đó bọn hắn đối Kỷ Vân phương thức chẳng phải là 10 phần sai, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến dịch tổ phục sinh. Đối dịch ra chư vị trưởng lao tới nói, liên quan đến dịch tổ phục sinh chính là thiên đại sự tình, không dung có nửa điểm chỗ sơ suất. Việc này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đại trưởng lao châm trước hồi lâu, hai tay đặt sau lưng, mặt không thay đổi làm ra đáp lại. Việc này phải cùng cái khác dịch ra trưởng lao cùng nhau thương nghị. Đào Nhiên mỉm cười, không nói thêm lời. Cuối cùng, Ninh Thanh Thiền không xa vạn dặm tới đây cũng chỉ là gặp đến Kỷ Vân một mặt, cũng không có cách nào mang đi. Vân Nhi, Tiểu Di nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, nhất định. Nàng thân sắc đau khổ, bờ môi run nhẹ nhẹ, không có chút huyết sắc nào, dường như đang cực lực đè nén nội tâm bi thương. Mấy sợi tóc lộn xộn dán tại gương mặt, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng dùng ngọc thủ thương tiếp vuốt ve Kỷ Vân gương mặt, lại hung hăng băng lãnh đảo qua chu vi dịch ra trưởng lão, nghiêm nghị sát ý không chút nào giữ lại chút xuống. Kỷ Vân từ đầu đến cuối lấy đen trắng rõ ràng con ngươi lặng lặng nhìn xem nàng, không nôn nửa chữ. Sư muội, chúng ta cần phải đi. Đào Nhiên thúc giục một tiếng, đem Ninh Thanh Tiền kéo ra, đối dịch ra rất nhiều trưởng lão chắp tay quay dậy, cáo tử. Dứt lời, hắn lôi kéo Ninh Thanh Tiền quay người rời đi. Ninh sư muội, một cái trường sinh thị tộc nội tình xa so với ngươi trong tưởng tượng phải thâm hậu, đừng nói là ngươi, liền xem như sư minh ta xuất thủ, chân chính chạm tới dịch ra cấm kỵ, cũng là hữu tử vô sinh. Nếu không phải kia dịch ra xem ở nguyên quân trên mặt mũi, như thế nào lại đối chúng ta khách khí như thế? Đào Nhiên thở dài một tiếng. Sư minh, ta như thế nào mới có thể mời được nguyên quân xuất thủ? Ninh Thanh Tiền bờ môi tái nhợt, cau mày. Chỗ mi tâm vận thành một cái thật sâu kết, kia là tan không ra sầu bi. Trừ khi ngươi có thể đem nguyên quân ban tặng môn kia bất thế kinh văn tu luyện thành công, mới có thể mở ra nguyên quân vì ngươi xuất thủ một lần. Nếu không không làm gì được một cái trường sinh thị tộc, cho dù là bọn họ một tộc trưởng người sống yên lặng. Đào Nhiên ngữ khí kiên quyết, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Linh Thanh Tiền. Môn kia kinh văn. Linh Thanh Tiền ý thức ở giữa chạy xuôi một thiên bất thế kinh văn, trung điệp gật đầu đạo sư huynh yên tâm, ta sẽ đem nó tu luyện thành công. Như thế tốt lắm. Đào Nhiên cười khẽ. Cái gì? Muốn chúng ta đem tiểu nhi kia xem như là dịch tổ chuyển thế thân? Đại trưởng lão, vì sao muốn như thế? Đây không phải là tại khinh nhẫn tổ tiên xa sao? Một bên khác, tại Đào Nhiên, Ninh Thanh Tiền hai người sau khi rời đi, đại trưởng lão lập tức đem còn lại dịch ra trưởng lão triệu tập, thương nghị Đào Nhiên mới vừa cùng hắn giảng thuật sự tình, đem Kỷ Vân coi là chân chính dịch tổ chuyển thế thân. Lời vừa nói ra, tất nhiên là để cái khác trưởng lão nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu để cho Kỷ Vân lắc mình biến hóa trở thành tổ tiên xa chuyển thế, kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Căn cứ kia phi tiên sơn Đào Nhiên thuyết pháp, luân hồi hồn ấn cũng không phải là gọi hồn đoạn tụ, mà là mượn thân hoàn hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến dịch vân tính cách, càng có lợi hơn tại dịch tổ phục sinh. Đại trưởng lão nói rõ lợi và hại, nói bổ sung các ngươi là thế nào nghĩ. Còn lại dịch gia trưởng lão nghe xong cũng đều rơi vào trầm tư. Duy chỉ có tính khí nóng nảy bắt trưởng lão ánh mắt dữ tợn, phẫn nhiên, kia Đào Nhiên thân là phi tiên sơn đệ tử, Linh Thanh Thiền sư minh, tự nhiên là đứng tại lập trường của nàng nói chuyện, cố ý lấy tin tức giả lừa gạt chúng ta. Chẳng lẽ lại thật muốn chúng ta phụng một cái ngu si tiểu nhi là dịch tổ, chuyến đi, chẳng phải là để người trong thiên hạ cho cười, di cười hào phóng. Dịch gia bắt trưởng lão bởi vì ngày xưa bị dịch tiên thi triển trường sinh cấm kỵ chi thuật ma diệt chân thân. Mặc dù hắn vẫn như cũ giữ lại một bộ phận bản nguyên thân còn bất tử, nhưng căn cơ bị gọn, thực lực trực tiếp hàng ngăn, cơ hồ biến thành bên trong thiên nhân cảnh yếu nhất tồn tại. Cái này nhất ẩm nhất chắc ở giữa tự có định số. Lấy về phần bắt trưởng lão đối dịch thiên hận ý đến nay không tiêu tan, tính tình cũng là càng phát ra táo bạo. Mà cơn tức giận này cũng tự nhiên mà nhiên rơi vào trên người Kỷ Vân. Muốn để hắn lại phụng Kỷ Vân là dịch tổ, làm không được. Bắt trưởng lão, tỉnh táo một cái. Lão phu ngược lại là cảm thấy lời ấy có lý, huống hồ kia Đào Nhiên coi như đứng tại Ninh Thanh Tiền lập trường, nói ra lời nói này cũng không bất kỳ đạo lý gì. Dù sao cũng liền ngắn ngủi mấy năm công phu mà thôi, đều có thể thử một lần. Cùng bắt trưởng lão ý nghĩ khác biệt. Dịch ra cái khác trưởng lão đều cảm thấy phương pháp này có thể thử một lần. Chỉ cần có thể để dịch tổ phục sinh, hết thể hy sinh đều là đáng giá. Điều này cũng làm cho bắt trưởng lão muốn rách cả mí mắt, các ngươi. Đại trưởng lão chấn tay áo đánh gãy vừa muốn nổi giận hắn, âm vang nói tiểu bát, đừng có lại nhiều lời, liền này pháp. Từ ngay trong ngày, Dịch Vân là dịch tổ chuyển thế thân, phàm dịch ra đệ tử, lấy tổ lễ đối đãi. Bát trưởng lão nghe xong càng là gần như tức giận đến thổ huyết. Hắn lông mày cao cao bước lên, mắt xung quanh cơ bắp có chút run rẩy, mỗi một cái nhảy lên đều như nói nội tâm nóng nảy cảm xúc, ánh mắt như lao, rơi vào trên người Kỷ Vân. Đột nhiên, một trưởng vô ra, rơi vào trên người Kỷ Vân. Đại trưởng lão bọn người lông mày trao trọn, cũng không ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết rõ một trưởng kia thành tựu. Huyền sát trưởng. Phàm chúng cái này trưởng lực người, mỗi khi gặp âm sát thiên thời, đều sẽ bị huyền sát chi khí chỗ trả tấn, lạnh cả người âm hẳn, như rơi vào hầm băng, đau đến không muốn sống. Mấy tên trưởng lão đương nhiên minh bạch đây là bắt trưởng lão tại cho hạ giận. Bất quá, chỉ cần không thương tổn cùng dịch tổ chuyển thế thân tính mạng, cũng tùy ý hắn đi. Kết quả là, Kỷ Vân lắc mình biến hóa, từ một cái bị u cấm thật đáng buồn bật chứa, thành trường sinh dịch ra nhất là tôn sùng dịch tổ chuyển thế thân. Chẳng những đi ra thanh đũ lãnh tịch hậu viện, còn chuyển vào trường sinh bên trong dịch phủ xa hoa nhất cung điện. Mỗi ngày sơn chân hải vị, sáo trúc tiên nhạc thai tặng tên, phụ dưỡng tại thị nữ bên người càng là trên trăm. Chờ chút, đột nhiên chuyển biến liền Kỷ Vân đều có chút không thích ứng. Hắn đương nhiên sẽ không coi là đây là trường sinh dịch ra những cái kia trưởng lão thiện tâm đại phát, cử chỉ quái dị, tất có toán tính. Về phần kia bắt trưởng lão cái kia huyền sát trưởng, hắn cũng thật sâu nhớ kỹ, đợi lặng yên không tiếng động đem kia huyền sát chi lực luyện hóa. Tháng 6 giữa hè, dịch phủ, đình viện ở giữa, mây đến, mây đi. Từ trở thành dịch tổ chuyển thế sau lưng đã có hơn 2 năm thời gian. Thiếu niên tỉnh mộng tự do, ngồi tại cung điện đài cao. Bên ngoài cơ thể không hiện dị tượng, chỉ có trận trận luồng gió mát thổi qua, gợi lên tóc mai ở giữa sợi tóc. Mà thể nội thì là dị tượng xuất hiện. Bàng bạc mà tinh thuần pháp lực chảy qua tứ chi năm xương cốt, từng đầu kinh lạc giống như sinh sinh bất tức lưu động thiên hà, lôi cuốn lấy mênh mông khí huyết lực lượng, ngũ tạng hóa ngũ hành, luân chuyển không ngớt, đan điền một ngụm màu vàng sẫm lò luyện, dâng lên tiên quang. Tứ chi tượng thiên địa tứ cực, hai con ngươi là nhật nguyệt, chu thiên huyệt khiếu hóa thành tinh thần. Từng mảnh sơn hà chi tướng tại thể nội diễn hóa, chiếu rọi thiên địa. Đặt tới như vậy cảnh giới tu sĩ, trong lúc phất tay, đều có lớn lao vĩ lực, có thể nhẹ nhõm kình sơn phụ nhạc, nhất niệm thông thần, nhục thân bất hủ, tích huyết chúng sinh. Nhân tiên pháp môn, chứng đạo tại thân, ngàn vạn vĩ lực quy về thể. Đúng là loại không giống bình thường tu hành thể nghiệm, từ lực lượng trên bản chất, cũng cùng ta chỗ đi Hỗn Nguyên Chân Trường con đường hoàn toàn khác biệt. Kỳ Vân hai con ngươi đóng mở, hai xóa chói lọi đến cực điểm tinh quang bắn ra mà ra, chiếu lên hư không sinh điện, cả phòng phát quang. Mượn Quy Nguyên báo chân bản mệnh đạo thai đúc thành căn cơ, lại thêm bản thân hắn tư chất nội tính, cùng không chậm trễ với tu luyện. Vẹn vẹn mấy năm, hắn liền đạt thành thế gian 9 thành 9 sinh linh chỗ đạt không thành điểm cuối cùng, trở thành nhân tiên pháp môn đệ ngũ cảnh đại năng giả, có thể so với giới này thiên nhân. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng được kia nhân tiên chính quả. Chân chính nhân tiên đạo quả cùng cái này phương Đông Thiên địa trường sinh đạo quả lại có khác biệt gì? Có lẽ có thể tham khảo một phen. Kỳ Vân trong một ý niệm đem trên thân khí tức cực điểm tu liễm, đống nhiên phiêu miểu, đống nhiên như bản thạch, trừ khi trường sinh người đích thân tới, nếu không không người có thể phát giác trên người hắn huyền diệu. Hắn cũng không rời đi, mà là ngồi tại trên đài cao châm trước một vấn đề. Bây giờ thực lực của mình có thể ngang hàng thiên nhân. Bây ở chính mình dưới mắt có hai lựa chọn. Thứ nhất, tạm thời ly khai trường sinh dịch ra chờ chứng được nhân tiên đạo quả sau lại trở về. Thứ hai, lưu tại trường sinh dịch ra cùng dịch ra trưởng lão nhóm của nhau. Bất diệt dịch ra, ta tâm niệm không thông suốt, chỉ sợ sẽ trở thành nhân tiên đạo quả cái trước ngưỡng cửa. Thú hồ, dịch ra hiện tại ngoại trừ kia tổ khí đại phá diệt trường mâu, những người khác đã không tạo thành uy hiếp. Hôm nay bắt đầu, công thủ thay đổi xu thế vậy. Thoáng suy tư về sau, Kỷ Vân có dự định. Tu hành, ở chỗ thực tiễn bản tâm. Không hủy diệt dịch ra, hắn tâm niệm khó mà thông suốt. Thú hồ hắn coi như rời đi, kia dịch ra cũng sẽ khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Phiền phức cực kỳ. Đương nhiên, tại dịch ra trong mắt mọi người, hắn vẫn như cũng là cái người xúc vô hại dịch tổ chuyển thế thân. Bởi vì hai năm này dịch ra người cũng không để cho hắn tiếp xúc tu hành pháp. Tự nhiên không biết do Kỷ Vân trừ đem kia bộ từ dịch ra tổ tiên xa khai sáng bất truyền bát hoang chấn thế công bên ngoài, những công pháp khác kinh văn sớm đã đọc thuộc lầu lầu. Tàng thư các những cầm chế kia đối với hắn mà nói như là không có tác dụng. Phiền toái duy nhất chỉ có ngày đó bát hoang chấn thế công. Kinh này từ 13 tên trưởng lao nắm trong tay, phải được bọn hắn đồng ý mới có thể bị truyền thụ. Kỷ Vân cũng không có cách nào đạt được. Một ngày này, hắn như thường ngày bình thường đến trường sinh dịch ra thư đường. Thư đường bên trong có đại nho giảng kinh thụ học, có thể tới đây không khỏi là dịch gia đệ tử, niên kỷ lớn nhỏ không đều. Gặp Kỷ Vân đến, nhao nhao cúi bái. Miệng hô dịch tổ mạnh khỏe. Những này dịch gia đệ tử căn bản không biết rõ nguyên do trong đó. Nhưng dịch gia trưởng lão nhóm dựng lên quy củ, phàm gặp dịch vân, lấy tổ lễ đối đãi, người vi phạm chủ xuất dịch gia. Tại trường sinh dịch gia, 13 tên trưởng lão nói chính là thiên quy. Cho nên dù là liền đương đại dịch phủ gia chủ gặp Kỷ Vân cũng phải trung thực cung kính cúi bái. Kỷ Vân đạm mạc gật đầu, ngồi tại học đường một góc. Một lát, một tên thanh sam nho nhã đại nho đi tới, dẫn kinh luận điện, lại luận đến kinh sử hiện tịch. Đông Dương, hắn gặp Kỷ Vân đứng dậy, khách khí nói, dịch tổ nhưng có nghi vấn. Đại nho cũng là dịch gia đệ tử, tuân theo tổ lễ. Ta muốn thỉnh giáo tiên sinh, cái này thiên hạ tại đại càn khai triều trước đó nhưng có triều đại. Kỷ Vân hỏi, đại càn trong sử sách cũng không bao nhiêu ghi chép, bất quá theo ta được biết, đại càn trước đó kia là cái hỗn loạn tuyết nguyệt, chư vương cùng xuất hiện, trường sinh người chinh chiến không ngớt, cuối cùng, đại càn thái tổ, càn nguyên đế quân lấy thần võ chi tư quét ngang địch thủ, mở đại càn, kết thúc loạn thế. Thanh sam đại nho êm hài nói, chư vương có nào? Cái này, xét xử cũng không ghi chép. Trong tộc điện sứ đâu? Trong tộc điện sứ chỉ ghi chép ta dịch ra tổ tiên xa đi theo càn nguyên đế quân chinh chiến lúc, từng giết qua một tôn đối địch trường sinh người. Đối với thanh sam đại nho đối hỏi gì cũng không biết. Kỷ Vân có chỗ chần chờ. Nhưng từ trường sinh dịch ra điện sứ ghi chép nhìn lại, cũng xác thực tìm không ra manh mối gì. Vẹn vẹn hơn 2000 năm đại càn bốn triều, nhân tộc văn minh, lại ra đời từng tôn có thể thọ 2-3000 năm thiên nhân, thậm chí từng tôn trường sinh người, ở trong đó tất có ẩn tình. Xem ra chỉ có những cái kia trưởng lão biết rõ. Theo Kỷ Vân hiểu biết, trường sinh dịch ra vị kia đại trưởng lão sống sót tuế nguyệt lâu nhất, sống gần 2000 năm, hắn thân phận càng là dịch tổ dòng chính hậu duệ, từ bạn bên người dịch tổ. Hắn đại khái là biết đến, nhưng chắc chắn sẽ không nói với mình. Còn có môn kia bát hoang trấn thế công, ta là dịch tổ, chính tu luyện khai sáng công pháp hợp tình hợp lý. Chương 69, dịch ra pháp giới, trường sinh cấm kỵ pháp vì cầu huyền công. Kỷ Vân trực tiếp đi vào dịch thị tông đường. Nay đường tọa lạc ở trong phủ đệ, bên trong có một ngụm huyền ao tô điểm, trong ao linh dịch cuộn cuộn, hai bên bờ linh thực chập chờn, cành lá trên treo óng ánh rọi sương, nhỏ vào trong ao, kích thích tầng tầng linh ba. Đường đỉnh xà nhà giang khắp nơi, kết cấu phức tạp mà có thứ tự. Bốn phương phủ lên mấy chén nhỏ cổ xưa đèn lồng. Nội đường thì cung phụng từng tòa trang nghiêm điện thờ, lư hương bày ra, trong lò tàn hương chống chất. Chính phía trước là dịch tổ thần tượng, cao 5 trượng có thừa, dáng người vĩ ngạn, tay cầm trường mâu, lộ ra nghiêm nghị sắc khí, thần võ ánh lãng. Mà hai bên cũng là từng tòa ba trượng thần tượng. Đến kỹ một lần, tổng cộng có 25 tòa. Trong đó hai tòa tàn khuyết không đầy đủ, mà đổi thành bên ngoài 23 tòa bên trong, có 13 tòa thần tượng hình dáng để Kỷ Vân có cảm giác quen thuộc, rõ ràng là bây giờ dịch ra 13 tên trưởng lão. Tại dài rằng giặc tuyết nguyệt bên trong, trường sinh dịch ra bên trong cũng có thiên nhân vẫn lạc. Kỷ Vân toát ra nghiền ngẫm tiêu dung, sau đó đi vào đại trưởng lão trước tự thần, hắn góc miệng hơi dạng, lắc lắc tư thái, thanh âm ra vẻ thâm trầm dễ lớn, mau tới gặp ta. Tông đường thần tượng thông suốt đến dịch ra pháp giới. Kỷ Vân không có đi qua kia phiến pháp giới bên trong, nhưng nghe nói qua, dịch ra pháp giới là trường sinh người dịch tổ lấy đại thần thông mở, từ thành cả côn, là một phương tiểu thiên địa. Dạng này pháp giới đối với trường sinh người đạo thống mà nói xem như tiêu chuẩn thấp nhất. Ngày bình thường, dịch ra trưởng lão đều tại pháp giới bên trong tiềm tu. Làm thanh âm thông qua thần tượng truyền đạt đến đại trưởng lão bên tai lúc, hắn chậm rãi từ bế quan bên trong thức tỉnh, tĩnh mịch đáy mắt chỗ sâu có lửa giận đang nổi lên. Ngu si tiểu nhi thật đúng là đem mình làm dịch tổ chuyển thế thân. Đại trưởng lão ánh mắt dữ tợn, lệnh ý dâng lên. Chợt lại hít sâu một hơi, để cho mình chậm tới, khôi phục bình thản. Dù sao đem Kỷ Vân coi là dịch tổ chuyển thế thân cũng là hắn ý chỉ. Mục đích là vì để cho dịch tổ phục sinh không được gì. Nhẫn, trước nhận hắn chút năm, chỉ đợi dịch tổ luân hồi hồn ấn viên mãn thời điểm. Đại trưởng lão lại nhiều ít mấy hơi, khôi phục bình thản, mở ra pháp giới, đem Kỷ Vân tiếp dẫn đi vào, khách khí thấp giọng dịch tổ có gì phân phó. Kỷ Vân chẳng có mục đích tại mảnh này pháp giới bên trong hành động. Sơn hà như bẽ, nhấp nô từng sợi nắng sớm cùng linh vụ, xanh thẳm mái vòm phía trên có nhật nguyệt tinh quang, ngẫu nhiên có vài miếng tường vân bay xuống, mây hạ thì gặp phi điểu lướt qua, một mảnh tường hòa tiên cảnh. Hắn so sánh xuống, mảnh này pháp giới chân thực tính hơn xa với chính mình tại thế giới yêu ma chỗ diễn hóa chân vực. Hư không cũng càng là dày đặc, nguyên khí càng thêm bằng bạc, tương đương với một mảnh phúc địa, cực thích hợp tu hành. Ta chuyển thế trước khai sáng bát hoang chấn thế công tại ngươi trong tay. Kỷ Vân không chút khách khí, nghiễm nhiên đem chính mình chân chính bày ở dịch tổ thân phận phương diện bên trên, nhìn xuống đại trưởng lão, lấy giọng chất vấn khí hỏi. Đại trưởng lão đầu lông mày kéo ra, trong mắt bộ dạng phục tùng, tận lực để cho mình không nhìn tới Kỷ Vân kia phách lối thần sắc rõ. Lấy ra, cho ta. Kỷ Vân ngay thẳng đưa tay yêu cầu. Dùng bình thường phương thức không chiếm được bát hoang chấn thế công, vậy liền lấy dịch tổ thân phận trực tiếp yêu cầu. Hợp tình hợp lý. Đương nhiên, hắn cũng không phải là ham bát hoang chấn thế công, trên người mình có Vũ Hoàng chú đỉnh kinh bực này đỉnh tiêm cựu kỳ nhân tiên pháp môn, đâu còn cần ngấp nghé một môn bát hoang chấn thế công. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này phương Đông Thiên Địa trường sinh người, đem nhân tiên pháp môn diễn dịch đến cái gì cấp độ. Tốt đối cái này phương Đông Thiên Địa trường sinh người cân nhắc một hai. Đại trưởng lão gương mặt hai bên cơ bắp nắm chặt, tựa hồ đang cố gắng áp chế lửa giận. Ngươi là dịch tổ chuyển thế thân, chỉ cần các loại kiếp trước khôi phục, không cần làm vô vị tu luyện lãng phí. Hừ, ngươi đang dạy ta làm việc. Kỷ Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Trường sinh dịch ra đến cùng người đó định đoạn, là ngươi cái này đại trưởng lão, vẫn là bản dịch tổ chuyển thế thân. Ai bảo hắn hiện tại chiếm cái dịch tổ chuyển thế thân tiện nghi? Làm sao cưới tại dịch ra trưởng lão nhóm trên thân đều được? Dù sao, hết thề cũng là vì dịch tổ. Đương nhiên, là dịch tổ chuyển thế thân. Đại trưởng lão cắn răng, mỗi chữ mỗi câu phun ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng đem bát hoang chấn thế công bảo điện giao cho Kỷ Vân. Rất tốt, dễ lớn, chờ ta khôi phục kiếp trước trường sinh đạo quả sẽ hảo hảo ngợi khen ngươi. Kỷ Vân híp mắt cười, trung điệp tại đại trưởng lão trên vai đập một bộ lao thành khí chất, vui mừng rời đi. Hắn không có ly khai pháp giới, mà là cầm bát hoang chấn thế công kinh văn đạo đồ bước vào ngày xưa dịch tổ tại pháp giới bên trong đạo tràng. Thế thế, cái khác tại pháp giới tiềm tu trưởng lão nhóm nhau nhau tại Kỷ Vân lúc rời đi hiện thân, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Hắn thật cho là chính mình là dịch tổ chuyển thế, không biết trời cao đất rộng ngu si tiểu nhi. Dứt khoát đem hắn cầm tù tại pháp giới, nhất là bát trưởng lão càng là gặp không quen Kỷ Vân cái này ngang ngược cản rỡ sắc mặt. Đại trưởng lão khoát tay, thôi, kỳ thật đây cũng là chuyện tốt. Lão phu ở trên người hắn cũng xác thực thấy được ngày xưa dịch tổ thân ảnh, nhất là kiêu kiệt ngạo bất tuần tính cách, đơn giản quá giống, chắc là dịch tổ hồn ấn đang dần dần khôi phục, ảnh hưởng đến tính tình của hắn. Chúng trưởng lão nói im bặt mà dừng, lâm vào suy tư. 13 vị trưởng lão bên trong, chỉ có đại trưởng lão từng bạn tại dịch tổ trước người. Thân phận của hắn là dịch tổ cháu ruột, không ai so với hắn càng hiểu dịch tổ tính tình. Nhị trưởng lão, dịch tổ cái khác 8 cái luân hồi hồn ấn có thể không việc gì? Đại trưởng lão ngược lại hỏi thăm. Không việc gì. Nhị trưởng lão lời thề son sắt cam đoan. Vậy là tốt rồi, không dùng đến mấy năm, dịch tổ liền có thể chân chính phục sinh trở về. Đại trưởng lão ánh mắt mong đợi. Một bên khác, Kỷ Vân ngay tại từ bát hoang chấn thế công kinh văn ra tay, cân nhắc trường sinh đạo quả về liền diệu, từ chỉnh thể đến xem, trường sinh người giản không còn tại nhân tiên đạo quả bên trong, cũng không nhảy ra hệ thống, cả hai đạo quả cũng cùng loại. Bất quá, giới này trường sinh người nắm trong tay một loại tên là trường sinh cấm kỵ pháp hấp dẫn chú ý của hắn. Trường sinh cấm kỵ chi thuật là trường sinh người khai sáng, bọn hắn mở ra lối riêng, lấy tự thân làm vật trung gian, khiêu động một tia bản nguyên tiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, luyện là thần thông. Từ trên bản chất, vực này thần thông so với đại la thiên một chút tiên thần chi pháp càng thêm huyền diệu. Kỷ Vân không tiếc tán thưởng, bất kỳ một cái nào thế giới người mở đường, khai tịch giả đều đáng giá mời sợ, đây là không thể nghi ngờ một điểm. Bát hoang chấn thế công bên trong có hoàn chỉnh tu luyện trường sinh cấm kỵ pháp tiên chương. Bất quá, mỗi cái trường sinh người luyện thành cấm kỵ pháp cũng đều không một. Chủ yếu nguyên nhân là hắn chỗ khiêu động bản nguyên tiên địa chi lực khác biệt, bởi vì hình thành không đồng dạng thần thông, nhưng đều không ngoại lệ, bất luận cái gì một môn cấm kỵ pháp uy năng đều cực kỳ cường đại. Kỳ Vân nhớ tới sơ lâm giới này lúc, từng thấy Dịch Thiên tế ra sinh tử luân chuyển cấm kỵ thuật, kém chút đem Dịch ra bắt trưởng lao xóa bỏ, dù là đối phương chưa từng chết đi, cũng vì vậy mà lưu lại tổn thương dễ, đến nay không có cách nào khỏi hẳn. Cũng dẫn đến kia bắt trưởng lao ghi hận đến nay. Nếu như loại này pháp môn có thể tại Đại La Thiên thi triển, uy năng sẽ chỉ kinh khủng hơn. Kỳ Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này cơ hội. Hắn bình tĩnh lại tham ngộ loại này trường sinh cấm kỵ pháp huyền diệu. Tu luyện loại này thuật pháp trọng yếu nhất một điểm chính là cùng thiên địa hợp, lại lấy bản thân cậy mở một tiêu bản nguyên thiên vĩ lực, đối với một cái trường sinh người mà nói đều có cực lớn độ khó. Càng đừng đề cập thiên nhân. Kỳ Vân chạy không tâm thần, lấy tự thân chiếu dọi thiên địa. Hắn ngược lại là rất dễ dàng nắm giữ trong đó quyết hiếu. Nhưng ở một bước cuối cùng lúc, lại chỉ cảm thấy vô ngần thiên địa ép thân. Liên hắn chiếu dọi thiên địa bất diệt gân cốt đều tại một chút xíu vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng không cách nào gánh chịu cố lực lượng kia, toàn thân chảy ra từng tia từng sợi, hiện lên màu vàng kim năng sớm máu, nhìn qua làm người ta sợ hãi. Không đúng, cưỡng ép khiêu động thiên địa bản nguyên căn bản không phải người có thể làm được, khẳng định còn có ta chỗ sơ sót địa phương. Kỳ Vân cướp lấy nguyên khí, chữa trị chân thân, tiếp tục suy nghĩ cái này cấm kỵ pháp môn bản chất. Bằng vào ta hiện tại chân thân cậy động thiên địa bản nguyên, đối tự thân phụ tải quá lớn, dù là luyện ra thần thông, thi triển ra cũng là giết địch 1000 tự tổn 800, được không bù mất ta. Nhưng nếu ta lấy nguyên thần làm căn cơ, phiêu động thiên địa bản nguyên đâu? Đổi lại là cái khác thiên nhân, chỉ cần có thể cảm xúc đến một tia thiên địa bản nguyên lực lượng, giết địch 1000, tự tổn 800 bọn hắn cũng là nguyện ý, nhưng Kỳ Vân đối với mình yêu cầu cao hơn. Còn nữa, hắn nghĩ tới dùng nguyên thần chi lực thay thế chân thân làm cơ sở. Mặc dù hắn tại thế này tu luyện chính là nhân tiên pháp môn, nhưng hắn có lục ngự đạo thần thiên cơ sở tại, nguyên thần trình độ bền bị sớm đã đạt tới một loại khó mà tưởng tượng cảnh giới. Thế là, hắn lại mở ra lối riêng, bởi vậy là phương hướng kéo dài. Bất chi bất giác ở giữa, lại là mấy tháng đi qua. Đại trưởng lão bọn người kỳ thật cũng ngoài ý muốn tại Kỳ Vân tại pháp giới cung điện đối cái này lâu như vậy. Bọn hắn càng hiếu kỳ Kỳ Vân trên bát hoang trấn thế công tu hành tiến triển như thế nào. Cũng có trưởng lão cũng lấy thần niệm đã qua, có thể cũng không có ở trên thân Kỳ Vân phát hiện cái gì thần dị, như tảng đá, càng thêm lộ ra dị thường. Bất quá những này Dịch ra trưởng lão nhóm cũng không nhiều để ý cự ly Dịch tổ phục sinh thời gian chỉ còn lại ngắn ngủi mấy năm công phu mà thôi. Không ai sẽ cảm thấy Kỳ Vân có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi Dịch ra khống chế. Lúc đó, cung điện chỗ sâu, Kỳ Vân mơ màng tỉnh lại, sán lạn cười một tiếng, không uổng phí ta mấy tháng vất vả, ngược lại là sáng tạo ra một môn không tệ thần thông a. Mấy tháng thời gian thăng ngộ, để hắn có chỗ phiêu động một tia thần bí thiên địa bản nguyên, ngộ ra một môn bất phàm cấm kỵ chi thuật. Nói, hắn nhìn về phía pháp giới bên trong, bát trưởng lão động phủ chỗ. Dịch lão bát, kia huyền sát trưởng nhân quả nên trả. Trước đây kia bát trưởng lão cho hắn một cái huyền sát trưởng, nghĩ tra tấn mối thù của hắn, Kỳ Vân có thể một bút một vẽ nhớ đến sách vở bên trên, chớ nói chi là cái thằng này còn đem Dịch Thiên thi thể chấm bỡ. Phần này nhân quả, Kỳ Vân đã sớm đang suy nghĩ cái gì thời điểm đủ số hoàn trả. Hắn đứng dậy, hướng bát trưởng lão chỗ động phủ từng bước một đi đến. Rất chậm, chậm đến 13 tên trưởng lão đều nhẹ nhõm phát hiện hắn tung tích. Càng không hiểu tại Kỳ Vân làm sao tìm được trên bát trưởng lão. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến nhắc nhở một cái bát trưởng lão đừng làm quá mức. Đại trưởng lão lo lắng, đưa tin cho bát trưởng lão. Bát trưởng lão ngược lại là tâm tình rất tốt, đối đại trưởng lão nhắc nhở thuận miệng qua loa, một đôi âm lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Vân bộ pháp, thầm nghĩ, đây chính là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn đều nghĩ kỹ đợi chút nữa muốn làm sao để Kỳ Vân chịu đau khổ, để phát tiết chính mình lắng động thật lâu lửa giận. Dịch lão bát mở cửa, ta có một thuật hướng ngươi linh giáo. Kỳ Vân một cước đá vào bát trưởng lão phủ đệ trên cửa chính. Nghe được Dịch lão bát ba chữ, trong phủ bát trưởng lão càng là trong lòng thản nhiên sinh ra lửa giận. Hắn đường đường trường sinh Dịch ra trưởng lão, thiên nhân đại năng giả, đi đến cái nào không khiến người ta kính trọng, cái nào từng bị như thế đối đãi qua. Chương 70, hồn tế bát trưởng lão, 3000 năm luân hồi kiếp mời. Âm lệ thanh âm từ hắn răng trong khe gạt ra, đem Kỳ Vân mời nhập trong phủ. Dịch tổ, ngươi muốn làm sao thỉnh giáo? Bát trưởng lão thâm trầm mở miệng. Mặc dù hắn thầm nghĩ muốn đem Kỳ Vân một trưởng đánh chết chi, nhưng cân nhắc đến Dịch tổ phục sinh, nếu là Kỳ Vân tại hắn nơi này thật xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, đại trưởng lão cũng không tha cho hắn. Nghĩ tới những thứ này, hắn đem sát ý thu liễm. Bất quá, không thiếu được để Kỳ Vân ăn một phen đau khổ. Nói, hắn âm thầm tướng phủ bên trong cấm chế mở ra, lấy thiên nhân chi thuật ngăn cách ngoại giới cảm ứng. Thật tình không biết Kỳ Vân đem hắn động tác rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hắn đi vào trong phủ, chẳng có mục đích nhìn một chút bốn phương. Thậm chí âm thầm lấy phụ trận chi thuật cho bát trưởng lão kia đơn sơ cấm chế tu bổ. Ai là tù người, còn chưa thể biết được. Nghe nói Dịch lão bát người nhất am hiểu tại trường pháp, một tay tù thiền trưởng từng chấn áp bốn phương tám hướng cường giả. Kỳ Vân hai tay đặt sau lưng, có chút híp mắt cười, nhìn xuống trước người bát trưởng lão. Hừ, Dịch tổ là muốn hôn thân lĩnh giáo hạ lão phu tù thiên trưởng sao? Bát trưởng lão hừ lạnh. Tù thiên trưởng thì không cần, nhưng đối huyền sát trưởng, ta cũng có mấy phần lý giải. Kỳ Vân thần sắc biến đổi, ánh mắt yếu ớt, nhưng trong mắt phản chiếu ánh mắt lại bình tĩnh giống đúng vô hạn trong vắng. Hai năm trước, ngươi trên người ta lưu lại huyền sát trưởng kình, ta thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng à? Dịch lão bát, ngươi cứ nói đi. Lời vừa nói ra, chính là bát trưởng lão cũng con ngươi bỗng nhiên thít chặt, ngươi làm sao biết rõ? Là ai nói cho ngươi những này? Hai năm trước một trưởng kia ngoại trừ cái khác trưởng lão biết ra, người bình thường Kỳ Vân căn bản không phát hiện được. Chẳng lẽ? Ta đương nhiên biết rõ, ta còn không chỉ biết rõ ngươi âm thầm tại trong cơ thể ta lưu lại huyền sát chi lực, càng biết rõ ngươi tại 12 năm trước, một trưởng đem cha ta thi thể đánh nát. Kỳ Vân trong mắt bình tĩnh mở miệng. Hắn càng nói, Bát trưởng lão càng là kinh hãi, cũng càng phát ra tức giận đến cùng là ai nói cho ngươi. Dịch gia trưởng lão bên trong chẳng lẽ có phản đồ? Vẫn là cố ý cùng hắn đối nghịch? Sẽ là ai? Có thể là đại trưởng lão, cũng có thể là nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Kỳ Vân mỉm cười, căn bản không thèm để ý Bát trưởng lão gầm thét, tự mình ngồi trong phủ một bên. Ngươi tại nói hiệu nói bựa. Bát trưởng lão quát khẽ, xuất thủ hướng Kỳ Vân giam cầm mà đến, lạnh giọng theo lão phu đi gặp đại trưởng lão, ta muốn hỏi cái minh bạch. Ngươi không có cái này cơ hội. Kỳ Vân đứng dậy, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, tại Bát trưởng lão trước mắt, phảng phất có một tòa cổ lão thần sơn từ thiên nguyên ở giữa nhảy ra, bắt đầu sơ hiện tại thiên địa, cũng làm người ta sâu cảm giác ngưỡng mộ núi cao, hoành đứng ở nhân gian. Suy nghĩ của hắn tại trong tích tắc trống không, ánh mắt càng là vô cùng mâu thuẫn. Hồ nghi, mê mang, rung động, khó có thể tin, cùng một loại hoảng sợ. Bát trưởng lão thậm chí đều không biết rõ trước mắt đến cùng là Dịch Vân vẫn là Dịch Tổ. Chỉ nghe thấy miệng bên trong Kỷ Vân chậm rãi phun ra hai chữ hồn thế. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa chi lực dập dờn, tràn ngập ở nơi này. Hư không bị phủ lên, đột nhiên vang lên từng đạo thanh âm, giống như Phật Đà thiện sướng, là tư tế tế tự âm, là hiểu hiểu thiên âm, là quỷ thần trấn hồn quốc. Các loại viễn cổ thanh âm thần bí, xé rách bầu trời mà đến, tại Bát trưởng lão bên thai ở giữa quanh quần không dứt. Hồn thế chính là Kỷ Vân thăng nội trường sinh cấm kỵ chi thuật đạt được tới một môn thần thông, uy tắc này thần thông cực kỳ bá đạo, có thể đem người khác nguyên thần cưỡng ép làm tế phẩm, biến thành chính mình một bộ khối lỗi. Tại Bát trưởng lão quanh thân, từng sợi pháp quang xen lẫn, diễn hóa một tòa tế lô, địa hỏa bốc lên. Chu vi càng có từng đầu xiềng xích đem hắn phong tỏa, khảm vào hắn nhục thân, gân cốt, ngũ tạng, thậm chí nguyên thần. Không có khả năng, đây tuyệt không khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Bát trưởng lão gầm nhẹ, hò hét. Giang giác, giang giác. Từng đầu xiềng xích bị hắn vỡ nát, tiếng len ken liên tiếp. Hắn thân thể toàn thân phát ra màu vàng kim, bao hàm một loại bất diệt tính chất, vành trướng lực lượng như nước thủy triều không ngừng quấy động, để kia hư ảo tế lô đều tại rung động, ở vào vỡ nát biên giới. Một cỗ lực lượng càng làm cho hư không mênh mông quần quần không nứt. Nhưng bởi vì tòa phủ đệ này ở giữa rất nhiều cấm chế tồn tại, tất cả tiết ra lực lượng bị trói lại. Lấy về phần ngoại giới căn bản là không có cách phát giác được bên trong đến cùng cái gì tình huống. Kỳ Vân hai tay bóp phát ấn, không ngừng đánh vào tế trong lò, muốn đem Bát trưởng lão làm hồn tế cái thứ nhất vật hy sinh. Đồng thời hắn cũng đang tra để loại bổ sung, hoàn thiện hồn tế chi thuật. Dù sao Bát trưởng lão không phải là cái cuối cùng trở thành hồn tế tế phẩm. Ta là Dịch Tổ chuyển thế thân, đây cũng không phải là các ngươi nói ạ. Kỳ Vân thâm nhẹ, đưa tay ở giữa lại gặp từng đạo kiếm quang chém về phía Bát trưởng lão thân thể, đoạn hắn gân cốt. So ra mà nói, nhân tiên pháp môn vốn là càng hoàn thiện, huống chi hắn tu luyện vẫn là Vũ Hoàng chú đỉnh kinh, cho dù là mới vào, chiến lực đã có thể so với giới này đứng đầu nhất tiên nhân. Còn nữa, Bát trưởng lão bản nguyên không trọn vẹn, cơ hồ là thiên nhân bên trong hạng chót tồn tại. Kỳ Vân muốn chân áp hắn không khó. Ngươi không phải Dịch Tổ, ngươi đến cùng là ai? Bát trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nhưng trong mắt hiện hiện sợ hãi. Hắn căn bản nghĩ không minh bạch vì cái gì Kỳ Vân có thể có như thế bí lực. Không chỉ có đạo hạnh có thể so với thiên nhân, càng nắm giữ một môn nghi là trưởng sinh cấm kỵ chi thuật, liền xem như chân chính Dịch Tổ chuyển thế thân cũng không cách nào làm được. Mà lại, bởi vì hồn tế chi thuật thi triển, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ý thức của mình ngay tại một chút xíu hoảng hốt, liền thời gian trôi qua trở nên càng chậm, một loại tuyệt vọng, trống rỗng bầu không khí tại lan tràn. Hắn thậm chí không cách nào thoát ra nguyên thần, chém ra bản nguyên, bị trói buộc tại lồng giam ở giữa. Lần này tử vong khí tức bao phủ, so Dịch Tiên lấy sinh tử luân chuyển mang đến nồng đậm hơn. Ngươi không thể nào là Dịch Tổ chuyển thế thân. Đại trưởng lão cứu ta. Không, chỉ là một lát. Bát trưởng lão dãy rủa âm thanh càng lúc càng yếu. Nhiều đám đạo hỏa tại tế lô lên cao đẳng, như đạo nhân luyện đan, có từng sợi tiên hương tản mát chờ rất nhiều dị tượng tiêu tán về sau, Bát trưởng lão như tảng đá ngồi xếp bằng bất động. Hắn hồn đã bị tế diệt, chỉ còn lại một bộ thể xác tại. Kỳ Vân cũng ngồi xếp bằng. Thi triển hồn tế trên bản chất là lấy Bát trưởng lão nguyên thần làm tế phẩm, trả lại bản thân, cho nên đem Bát trưởng lão hồn tế về sau, từng mệnh thần huy đem Kỳ Vân bao phủ, vận tập một cỗ không thể phỏng đoán lực lượng, quan chú nhập thể. Huyền chi lại huyền khí tức ở trên người hắn đẩy ra, để thực lực của hắn có chỗ tinh tiến. Thi triển hồn tế về sau, lực lượng nguyên thần tăng trưởng một chút. Hắn cảm ứng, tự thân nguyên thần tinh khí nồng nặc gần như tản mát mà ra, hóa thành từng sợi pháp quang hoàn quấn tại thân. Nơi này giới bên trong, đại khái chỉ có trưởng sinh người nguyên thần có thể cùng hắn sánh vai. Mặt khác, liên Bát trưởng lao rất nhiều ký ức cũng trải ra ở trước mắt. Kỳ Vân thô sơ giản lược nhìn một lần, muốn từ ở bên trong lấy được liên quan tới Dịch Tổ bí mật cùng đại cản thậm chí thiên địa chân tướng. Nhưng cũng tiếc, Dịch lao bát cái này ngu xuẩn biết cũng không nhiều. Từ Dịch lao bát nguyên thần ký ức đến xem, năm đó Dịch Tổ cùng khắc một tên trường sinh người sinh tử chém giết về sau, mặc dù đem đối phương chém giết, nhưng mình cũng nhận khó mà khỏi hẳn thương thế, vì thế thi triển luân hồi hồn ấn chi pháp để tự thân tại thiên địa luân hồi, cũng giao phó Dịch ra người thu thập hắn luân hồi hồn ấn khôi phục. Mặt khác, trong trí nhớ còn đề cập một cái luân hồi đại kiếp sự tình, để hắn kiêng kỵ không sâu, chỉ có dẫn đạo Dịch Tổ trở về, Dịch ra mới có thể vượt qua cái này đại kiếp. Kỳ Vân cũng đối cái này luân hồi đại kiếp sự tình hiếu kỳ. Bất quá, đại kiếp luôn luận đầu nguồn đến từ Dịch gia đại trưởng lão, Dịch lão bát cũng không hiểu biết cụ thể. Về phần nguyên thần trong trí nhớ cái khác liên quan tới đại càn, sơn ngoại sơn bí ẩn không nhiều, đều là chút dâu dịa. Hắn xem hết, lại nhìn về phía Dịch lão bát bất động đục thân thể xác, cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng trường sinh cấm kỵ chi pháp coi là thật thần dị. Chỉ là một thiên hồn tế chi pháp, liền có thể để hắn tùy tiện xóa bỏ một tôn có thể so với đại la thiên chân nhân cường giả, cái này truyền đi cũng là khó có thể tin sự thật. Tiếp lấy, Kỳ Vân phân ra một tia nguyên thần nhập chủ bắt trưởng lão thể xác, trưởng khống bộ thân thể này, lại cố ý náo ra một phen động tĩnh sau lấy mê hoặc cái khác dịch ra trưởng lão. Kỳ Vân bản thể đầu tóc đầy bụi ly khai độc phủ. Tại cái khác trưởng lão xem ra, bắt trưởng lão tựa hồ đã thủ, thần sắc có chút vui vẻ. Thật tình không biết, hắn chết. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Kỳ Vân vẫn như cũ dốc lòng nghiên cứu với tu hành, thỉnh thoảng tìm chút dịch ra trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Quả thực là khắc khổ tu luyện điển hình. Đồng thời hắn đối giữa mi tâm cái kia đạo luân hồi hồn ấn cũng có khắc sâu hơn lý giải. Cái này hồn ấn gánh chịu dịch tổ bộ phận hồn thể, nếu là không có Kỳ Vân phong ấn, luân hồi hồn ấn sẽ lấy hắn nguyên thần tinh khí là chất dinh dưỡng lớn mạnh. Đáng tiếc mặt khác 8 cái luân hồi hồn ấn vẫn như cũ không có đem tới tay. Không phải hắn cơ hồ có thể giải phân ra luân hồi hồn ấn rất nhiều huyền diệu, để bị kia dịch tổ triệt để chấm luân. Thời gian nhất chuyển, liền lại là 6 năm thời gian. Một năm này, đối với trường sinh dịch ra mà nói, thuộc về quyết định trường sinh thị tộc vận mệnh một năm. Tại đại trưởng lão dẫn đạo dưới, dịch ra rất nhiều trưởng lão tề tụ tại một đường, 13 tên thiên nhân trưởng lão không che giấu chút nào phát tiết khí tức, để pháp giới đều nhẹ nhõm chấn động, nguyên khí quần quật như nước thủy triều. Thời cơ đã tới, nên là để dịch tổ triệt để khôi phục. Đại trưởng lão một đầu tóc bạc như thác nước, rất có vài phần tiên phong đạo cốt chi ý, hắn ngồi ngay ngắn chính giữa, thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm. Chờ đợi gần 2000 năm vận mệnh thời khắc rốt cục tiến đến. Nhị trưởng lão cũng thế. Đại can bát đại trưởng sinh thị tộc, bởi vì dịch tổ tại nhân gian luân hồi duyên cớ, ta trưởng sinh dịch ra một mực ở vào hạt chót, nhưng sau này, chúng ta đem trở thành đại cản trưởng sinh thị tộc đứng đầu. Thất trưởng lão âm vang sục sôi. Nhưng ở trận tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão đám người biểu lộ ra một chút cổ quái. Đại trưởng lão, ta có hỏi một chút, không biết có nên nói hay không? Ngũ trưởng lão nói. Đại trưởng lão lông mày nhẹ trao lại, nhưng vẫn là gật đầu, nói thẳng là được. Là như vậy, ta cùng kia dịch vân luận đạo mấy lần, cảm thấy kẻ này coi như không phải dịch tổ chuyển thế thân, cũng là thiên phú dị bẩm, trường sinh chi tư, cho hắn thời gian, tương lai tất có thể siêu việt tổ tiên xa. Ngũ trưởng lão ngữ khí tức hận. Còn chưa nói xong, liền bị đại trưởng lão lạnh giọng quát khẽ đánh gãy. Ngũ trưởng lão, lời này đừng nói, ta dịch ra là phục sinh dịch tổ một chuyện mưu đồ gần 2000 năm, há có thể bởi vì một cái tiểu nhi tại cái này mấu chốt nhất thời điểm đánh gãy. Luận thiên phú, năm đó dịch tiên càng sâu, còn không phải trở thành vật hy sinh. Nhị trưởng lão tiếp lời, ngũ trưởng lão, thiên nhân cùng trường sinh người ở giữa giới hạn nào có dễ dàng như vậy vượt qua, người ta đều ở vào này cảnh hàng trăm hàng ngàn năm, càng ứng biết rõ chứng được trường sinh đạo quả độ khó. Coi như kia dịch vân có chút thiên phú, nhưng trở thành trường sinh người cũng chỉ có xa vời tỷ lệ. Thế gian thiên nhân số lượng cũng không tính ít. Vẹn vẹn một cái trường sinh dịch ra, 2000 năm đến liền ra đời hơn 20 tôn. Nhưng chứng trường sinh đạo quả, thậm chí đụng chạm đến cảnh giới kia, một cái không có. Dịch vân ngược lại là đáng tiếc, bất quá là phục sinh dịch tổ, hắn hy sinh cũng là đáng. Tam trưởng lão đồng dạng tiếc hận. Tam trưởng lão, cái này thiên hạ anh tài như cá giết sang sông, không thành trường sinh người, đều là sâu kiến, có gì đáng tiếc? Huống chi ta coi là đại trưởng lão phục sinh dịch tổ nhất định có phương diện khác cân nhắc. Thập trưởng lão mở miệng. Bên cạnh bắt trưởng lão tiếp theo nói, đại trưởng lão, dịch tổ phục sinh sắp đến, cũng nên nói với chúng ta rõ ràng trước đây bởi vì hậu quả. Kỳ thật ta cũng có hỏi một chút không rõ. Lục trưởng lão lại nói, thấy nhiều trưởng lão liễu diễu thảo luận không ngớt, đại trưởng lão gấp vặn lông mày, luôn cảm thấy những này trưởng lão có chút không đúng. Chẳng lẽ là bởi vì dịch tổ phục sinh sắp đến? Hắn suy nghĩ nhiều. Thôi được, vậy liền đem tiền căn hậu quả cùng các ngươi nói rõ ràng. Đại trưởng lão ánh mắt liếc nhìn, trầm ngâm một hồi, đạo việc này muốn từ kia 3000 năm một trận luân hồi đại kiếp nói tới.